ngươi chắc chắn ngươi không phải nói đùa. Giờ dạ cụ lạ như cụ khó mà tin tưởng sự thật này. Mọi người không cần lại đoá đoá tàng tàng, có thể bình thường hưởng thụ tu chân giới sinh hoạt, không cần lo lắng có người đến cửa tìm phiền toái. Đem Bùi Hồng bọn họ cũng kêu đến đi. Khởi nguyên tinh có thể so với bờ tinh rượu sầm ớt không thiếu. Diệp Phong cũng không muốn giải thích nữa loại vấn đề này. Bùi Hồng cái đó lao tiểu tử, ban đầu đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau tới. Kết quả đến khi kế hoạch thực hiện lúc này hắn đột nhiên nói ra phân hai gọi qua tới, để cho một đám người trước dò tra rõ là tình huống gì, còn thuyết phục những người khác cùng nhau ở lại bờ tinh. Kết quả nhóm đầu tiên, theo chúng ta ba cái người tới. Không hư cười mắng. Là ta để cho hắn làm như vậy. Vào sáng sớm ta cùng các người mỗi người một ngã trước, ta hãy cùng hắn nói qua, để cho hắn ở lại các người bên người, thuyết phục tận lực nhiều người ở lại bờ tinh. Ta biết các người muốn tra rõ chuyện này, nhưng là, người tới càng thiếu, ta muốn chiếu cố đến đồ lại càng thiếu, mọi người liền càng an toàn. Diệp Phong lúc nói lời này, len lén liếc mắt một cái ba người. Ngươi nói là, đem ngươi kế hoạch của mình nói cho Bùi Hồng, lại không có nói cho chúng ta những người khác. Không hư cảm thấy có chút khó chịu, dẫu sao hắn cảm giác được mình so Bùi Hồng biết Diệp Phong phải sớm, hắn không nghĩ tới Diệp Phong tín nhiệm Bùi Hồng cũng không chịu tín nhiệm mình. Ta không có nói cho hắn ta kế hoạch, ta chẳng qua là để cho hắn ở lại các người bên người, giúp ta thực hiện ta kế hoạch một số mà thôi. Bởi vì ta lúc ấy không biết chúng ta bây giờ có hay không nội gián, ta không tín nhiệm người bất kỳ, cũng bao gồm Bùi Hồng. Nếu như Bùi Hồng không có giữ ta nói làm, vậy hắn chính là nội gián. Hơn nữa, hắn không biết ta kế hoạch, không ảnh hưởng được đại cuộc. Kết quả xấu nhất có thể chính là, tất cả mọi người đều tới khởi nguyên tinh, ở ta không danh chiếu cố dưới tình huống, có thể có người sẽ ngủm. Nếu như, hắn dựa theo ta nói đi làm, như vậy thì là bây giờ loại chuyện này, không có ai bị thương tổn. Diệp Phong tùng tùng hai vai, mặt đầy sao cũng được diễn cảm. Ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như là ở cầm chúng ta làm mồi đâu. Giờ dạ cụ là nghe xong lời nói này, hơi nhíu mày. Cho tới bây giờ đến khởi nguyên tinh sau đó, ngươi liền trốn, chờ chúng ta đến đưa tới sự chú ý của đối phương. Sau đó lấy chúng ta làm mồi, đưa tới chuyện này chủ mưu sau màn. Ta nói không sai chứ, đây là sở dĩ ngươi không hy vọng quá nhiều người tới nguyên nhân. Bởi vì làm mồi, chỉ cần một hai người là đủ rồi. Càng nhiều người, tình huống ngoài ý muốn thì càng nhiều, ngươi cũng không có tinh lực như vậy có thể bảo đảm mỗi cái tánh mạng con người chu toàn. Ngươi có thể như thế hiểu đi. Diệp Phong cũng không có chối đem ba người làm mồi dụ sự thật. Gặp Diệp Phong không có chối, ba người sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Đây là tìm ra hung thủ phương pháp nhanh nhất, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Càng sớm tìm ra hung thủ, giải quyết phiền toái, mọi người là có thể càng sớm đi qua bình thường người tu chân qua cuộc sống. Không cần mỗi ngày lại lo lắng đề phòng, đông đoá tây tàng. Diệp Phong giải thích. Gặp ba người tựa hồ vẫn là có chút cảnh cảnh với trong lòng. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta thừa nhận, cầm các người làm mồi, là ta không đúng. Nhưng là lúc đó ta cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Gặp Diệp Phong đều đã nói như vậy, Nộ Đạo cùng Không Hư hai người biểu tình trên mặt rốt cuộc so mới vừa rồi đẹp mắt chút. Chẳng qua là giờ giả cũ lạ như cũ không chịu mãi hết, hai tay ôm ngực, mặt băng bó ngồi tại chỗ không nói một lời. Nhận được trống không tin tức sau đó không bao lâu, Bùi Hồng rốt cuộc mang bốn người khác cùng nhau đến khởi nguyên tinh lên. Mọi người tề tụ với nhau. Trong đêm khuya, 9 người tề tụ một đường, mọi người từ rời đi trái đất sau đó, hồi lâu cũng chưa từng có loại này hoạt động giải trí. Từ rời đi trái đất bắt đầu, dọc theo đường đi vẫn luôn nguy cơ tứ phía, để cho mọi người không dám thư giãn chút nào. Hôm nay, nơi có việc hoàn toàn lộ chân tướng, âm mưu cũng bị hoàn toàn nghiền. Mọi người rốt cuộc buông lỏng thần kinh căng thẳng, điên cuồng lên. Làm người thứ bảy uống say túy lủy ngã xuống đất không dậy nổi lúc này Diệp Phong nhưng là một tia một hào men say cũng không có. Đang uống rượu trước, hắn len lén ăn rượu cồn phân giải chất thuốc, có thể trực tiếp đem trong dạ dày rượu cồn phân giải trở thành nước cùng co hai. Hắn không thích đầu bất tỉnh trầm trầm loại cảm giác đó, hắn lúc cần khắc giữ đầu góc thanh tỉnh. Mà ngộ đạo nhất vì một người người xuất ra, chính là lấy trà xanh thay rượu, tự nhiên cũng không khả năng say ngã. Diệp thí chủ tiểu lượng giỏi. Gặp người cuối cùng say ngã ở Diệp Phong trước mặt, ngộ đạo đối với Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Đại sư chê cười, chẳng qua là đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Diệp thí chủ, lần này không phải nói đùa, là thật phải rời đi. Ngộ đạo biết mà còn hỏi. Không có để lại tới cần thiết. Diệp Phong gật đầu cười, khởi nguyên tinh, nguyên bản liền chỉ là một khởi điểm. Huống chi, ương kích bầu trời mênh mông, cá bay cạn để, mỗi một người đều có mình theo đuổi, mỗi một người đều có mình phải đi đường. Diệp thí chủ, ngươi lại như thế nào tính toán đâu? Ngộ đạo gật đầu cười. ta sẽ đi các loại tinh cầu du lịch một phen đi. Vừa tu luyện, một bên du lịch. Đi tới lui xem, không cho mình đời người lưu lại tiếc nuối, Diệp Phong cười nói. Như vậy cũng tốt, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Có thể tăng trưởng chút kiến thức, phong phú mình ngộ đạo, đối với lần này bày tỏ đồng ý. Đại sư ngươi đâu? Có chút gì dự định? Diệp Phong thuộc về lễ phép, cũng đưa ra vấn đề giống như vậy. Ta dự định đi trước Phật vực, cùng nơi đó trưởng bối tham khảo Phật Pháp. Đợi tu vi thành công sau đó, lại vào đời tuyên dương Phật Pháp, phổ độ chúng sanh ngộ đạo, chắp hai tay, trong mắt thoáng hiện là kiên định ước mơ. Ha ha, đại sư chí hướng thật xa, xa phi chúng ta người tầm thường có thể so sánh. Diệp Phong nho nhỏ vỗ ngộ đạo một cái nịnh bợ. Diệp thí chủ quá khiêm nhường, ngộ đạo lắc đầu cười nói. Chương 23, tinh cầu phét. Ngay trước mọi người, người từ say rượu trong lúc thanh tỉnh lại, đã mặt trời lên cao giữa trời, Diệp Phong cùng ngộ đạo hai người cũng không có quấy rầy ngủ say mọi người, bọn họ nhưng mà thời gian rất dài không có như vậy nghỉ ngơi qua. Tu chân giới rượu thật đúng là lợi hại. Bùi Hồng xoa xoa như cũ có chút đau đầu, nhìn về phía rót đầy đất mọi người. Mọi người đều là lần đầu tiên uống loại vật này, khó tránh khỏi sẽ như vậy. Diệp Phong thanh âm từ Bùi Hồng sau lưng truyền tới. Bụt, ngươi thật giống như một chút việc cũng không có dáng vẻ hiển nhiên, cái kết quả này cũng không phải là Bùi Hồng muốn thấy được. Có thể là ta uống tương đối thiếu đi. Diệp Phong cũng không có dự định đem mình trộn uống rượu tinh phân giải thuốc sự việc nói ra, dẫu sao, loại này ăn gian được vì không làm cho người vui. À, Bùi Hồng xoa xoa mình huyệt thái dương, muốn giảm bớt đầu đau đớn triệu chứng, cũng không có tiếp tục hỏi. Bùi Hồng, ta có thể gần một chút thiên phải rời khỏi khởi nguyên tinh, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là cùng không hư đạo trưởng bọn họ cùng nhau. Diệp Phong nhìn như thờ ơ hỏi. Phải rời đi sao? Bùi Hồng hiển nhiên không có dự liệu được sẽ nhanh như vậy. Ta đương nhiên là đi theo ngươi đi, đừng quên, chúng ta còn có trăm năm ước hẹn. Lần trước ngươi để cho ta đi theo không hư bọn họ, chỉ là vì kế hoạch thi hành, làm một trận tú mà thôi. Ta là không biết làm nói không giữ lời người. Chúng ta lúc nào lên đường? Liền ngày hôm nay đi, ngươi thu thập một chút đồ, xem cần gì vật phẩm. Diệp Phong giọng bình thản. Nhanh như vậy. Bùi Hồng nguyên bản lấy vì, như thế nào đi nữa, cũng cần một hai ngày đầy đủ thời gian tới chuẩn bị một chút, sau đó sẽ rời đi. Ừ, ta nghe nói tinh cầu phét lên gần đây hai ngày có một buổi đấu giá. Tinh cầu phét cũng là một viên hạng hai tu chân lúc đầu tinh cầu, hội đấu giá quy mô mặc dù không bằng khởi nguyên tinh bên này, nhưng cũng không kém quá xa. Diệp Phong gật đầu một cái, cho nên, chúng ta muốn hết sức mau đi tới, làm cho này buổi đấu giá làm chuẩn bị. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mua một ít cần thiết vật liệu. Bùi Hồng dùng sức đổ mấy hớp nước trong đầu mơ màng nặng trĩu, cảm giác rốt cuộc tốt hơn chút. Ta đều đã mua xong, ngươi đi chuẩn bị mình phần kia liền tốt. Mua xong trở về nơi này đi, buổi trưa chúng ta liền rời đi. Diệp Phong chỉ mình chiếc nhẫn cười nói. Ách, vậy cũng tốt. Bùi Hồng có chút im lặng gật đầu một cái, Diệp Phong cái này nguyên lai đã sớm đầy đủ đều chuẩn bị xong. Đến trưa, Bùi Hồng rốt cuộc đem mình chiếc nhẫn chữ vật nhét tràn đầy, trở lại trước mọi người tụ tập địa phương. Hai người cùng mọi người một hồi hàn huyên sau đó, lúc này mới bước chân vào rời đi khởi nguyên tinh truyền tống trận. Tinh cầu phét là một viên to lớn đa nguyên hóa tinh cầu, thể tích của nó là khởi nguyên tinh gấp đôi. Giống như khởi nguyên tinh vậy, nơi này nối liền đông đảo phàm giới tinh cầu cùng tu chân giới tinh cầu, là các loại văn hóa nơi tụ tập. Làm Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người từ trong truyền tống trận sau khi đi ra, truyền tống trận cách đó không xa trên đường nhỏ tiểu thương hàng rong tụ tập thành đoàn, rất rõ ràng, nơi này lái buôn tựa hồ so khởi nguyên tinh lên muốn nhiệt tình nhiều. Mọi người đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua à? Thua thiệt bản đại thanh nhà kho. Nhảy lầu giá cả. Nhảy lầu giá cả. Bà chủ bỏ nhà ra đi, tự mình vô ý kinh doanh, tất cả hàng hóa, nhất luật bớt 50%. Ách, nơi này dường như là một cái buôn bán bầu không khí rất nồng nặc tinh cầu. Bùi Hồng sờ một cái lỗ mũi. Tìm một chỗ hỏi thăm một chút hội đấu giá sự việc đi. Diệp Phong cũng nói có chút im lặng. Thiếu niên, cùng đi khỏe đẹp đi, để cho bắp thịt động lực ba. Một người ở trần cao lớn người đàn ông trung niên đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người, ra sức tú trước trên người bắp thịt. Hắn sau lưng còn đi theo năm giống như hắn chú hai, cùng hắn làm giống nhau để cho người có chút muốn nói khỏe đẹp động tác. Nơi này rốt cuộc là làm sao tình huống? Diệp Phong khỏe miệng hơi có chút có quáp. Hai vị thiếu niên, gia nhập chúng ta qua miếng ngói tập thể dục câu lạc bộ đi, ở hội đấu giá thời gian trở thành chúng ta hội viên chỉ cần bớt 50% giá cả. Tên kia cầm đầu đại thúc trung niên rốt cuộc nói ra mình mục đích. Dường như vậy căn bản không phải lôi kéo khách hàng, mà là hù dọa chạy khách hàng đi. Bùi Hồng nhìn năm người khoa trương hình dáng nói có chút im lặng. Không có hứng thú, Diệp Phong chính là lạnh lùng cho ra ba chữ, sau đó cùng Bùi Hồng cùng nhau vòng qua 6 người tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Thứ 999 lần thất bại, người đàn ông trung niên có chút bị đả kích túi đầu xuống. Người trên tinh cầu này đều có cáo kỉnh chứng sao? Diệp Phong đối với dọc theo đường đi gặp phải điên cuồng giao hàng lái buôn có chút im lặng. Có thể là một loại văn hóa đi. Bùi Hồng biểu tình trên mặt cũng có chút cứng lên. Chẳng lẽ liền không có một cái người bình thường sao? Biểu diễn các loại ly kỳ cổ quái tiết mục người, có chút vô lực nói. Lúc này, Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người rốt cuộc thấy được một nhà không có yêu uống rượu tiệm, bất quá khách sạn kia trong làm ăn nhưng là có mấy phần lạnh tanh. Toàn bộ lầu 1, cứ như vậy 2-3 bàn người. Chúng ta đi chỗ đó nhà đi, mặc dù người thiếu, chưa chắc có thể đánh nghe được cái gì đồ hữu dụng. Có một số việc cũng có thể tìm chủ tiệm hỏi một chút, trước mắt xem ra, chỉ có cửa tiệm kia ông chủ là bình thường. Diệp Phong chỉ cách đó không xa một khách sạn. Hai người bước vào khách sạn kia, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thật là muốn chết à. Hai vị khách quan có chút gì cần? Một người vóc người mập lùn người đàn ông trẻ lập tức tiến lên đón, mặt đầy hòa khí nụ cười. Rốt cuộc thấy một người bình thường. Bùi Hồng nghe đối phương nói như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hề hề, hai vị là lần thứ nhất tới tinh cầu phép đi. Thật ra thì, người nơi này vẫn là rất nhiệt tình, chỉ là rất nhiều lần đầu tiên tới người, có thể có chút không chịu nổi. Tên kia mập lùn chàng trai cười nói. Cho hai chúng ta tới hai vò rượu, sau đó tới mấy cái món ăn sở trường đi. Diệp Phong hướng về phía tên kia nhìn như điếm tiểu nhị chàng trai cười nói. Tốt. Tên thanh niên kia vừa dứt lời, hai người giống nhau như lúc chàng trai từ trong cơ thể hắn tách ra, một người hướng phòng bếp đi tới, một người thẳng hướng hậu viện đi tới, chắc là lấy rượu đi. Phân thân thuật. Bùi Hồng không nhịn được kêu thành tiếng. Ngươi chính là ông chủ của tiệm này đi. Diệp Phong trong lòng chính là âm thầm xúc động, thế giới vô biên. Thật sự là không thiếu cái lạ. Tiệm này, có ta một người là đủ rồi. Mập lùn chàng trai hướng về phía hai người cười nói, sau đó đem hai người dẫn tới một nơi đến gần cửa sổ châu ngồi xuống. Chương 24, tế bào tu phục dịch. Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người ngồi ở quán rượu trong, mặc dù ngoài cửa sổ luôn luôn truyền tới từng cơn om sòm thanh âm, nhưng dưới so sánh, nhưng là so mới vừa rồi hai người đi ở trên đường cái thời điểm thanh tịnh không thiếu. Đợi quán rượu trẻ tuổi ông chủ đem hai vò rượu trắng để lên. Đẩy ra ém miệng bùn ngay tức thì, vậy nồng nặc thêm vừa dày vừa nặng thuần hương ngay tức thì tràn ngập đầy hai người chóp mũi. Rượu ngon. Bùi Hồng không nhịn được thán phục. Trẻ tuổi ông chủ hiển nhiên rất hưởng thụ loại này khen ngợi, hắn mặt đầy vui thích giúp hai người rót đầy rượu, sau đó chìa tay ra làm ra một cái mời dùng tư thế, lúc này mới hết sức có lễ phép rút đi. Đây mới thật sự là làm ăn đi. Diệp Phong cũng gật đầu thở dài nói, thà tốn thời gian làm những con chó kia máu quảng cáo, còn không bằng đi làm tốt phục vụ đâu. Thật không nghĩ ra, tại sao những tiểu quán kia tại sao phải đầy ấp? Thật ra thì nơi này cũng không phải là mỗi ngày náo nhiệt đến loại trình độ này, chẳng qua là ở hội đấu giá thời gian có chút rất đặc biệt, thời điểm khác sẽ tốt hơn rất nhiều. Trẻ tuổi ông chủ một cái khác phân thân bưng mấy bàn món ăn lên hướng về phía mấy người giải thích. Tinh cầu phép, là tinh vực lưu vân tất cả tu chân khởi điểm tinh cầu trong, hội đấu giá số người tham dự thứ hai tinh cầu, đứng sau khởi nguyên tinh. Cũng chính là bởi vì như vậy. Bọn họ mỗi lần cũng hy vọng có thể vượt qua khởi nguyên tinh, thành là thứ nhất. Giai này trước kia, người nơi này cũng vì cái mục tiêu này đang cố gắng, cho nên viên tinh cầu này biến thành một viên rất buôn bán hóa tinh cầu. Tiểu thương hàng rong khắp nơi đều là, dọc phố tiếng giao hàng thanh âm lại là này thay nhau vang lên. Đến mỗi hội đấu giá thời gian, loại chuyện này thì sẽ tăng lên. Số người tham dự thứ hai nhiều. Xem ra chúng ta tới đúng chỗ. Diệp Phong nghe trẻ tuổi ông chủ giới thiệu. Hướng về phía ngồi ở mình đối diện Bùi Hồng cười nói. Các người là tới tham gia hội đấu giá. Trẻ tuổi ông chủ nghe Diệp Phong như thế nói, nhất thời biết ý đồ của hắn. Chẳng qua là du lịch một phen, thuận tiện xem có cái gì không đủ mong muốn. Diệp Phong gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi có biết hay không nhà đấu giá ở địa phương nào? Khi nào thì bắt đầu? Nhà đấu giá rất dễ tìm, dọc theo điều này đường chính một đường đi bắc. Đi tới cuối, ngươi sẽ thấy một cái lớn nhà cửa. Trên đó viết thi đấu ngươi nhà đấu giá mấy chữ to. Từ cửa chính vào liền có thể đi. Hội đấu giá bắt đầu ngày mốt, lần này nghe nói đồ hơi nhiều, có thể phải kéo dài thời gian 2 ngày. Trẻ tuổi ông chủ 10 phần nhiệt tình cho ra mình câu trả lời. Cảm ơn. Diệp Phong gật đầu cười. Vậy thì chúc các người có thể tìm được vật mình muốn. Trẻ tuổi ông chủ lúc này mới mặt đầy nghề mỉm cười rời đi. Chúng ta không bằng ở nơi này ở, sau đó đợi một hồi đi nhà đấu giá xem. Diệp Phong hướng về phía Bùi Hồng nói. Ta không ý kiến, khởi nguyên tinh hội đấu giá ta không có thể đổi kịp, lần này đi xem cũng không tệ. Bùi Hồng gật đầu một cái, ngươi thật xa chạy tới cái này buổi đấu giá, rốt cuộc là muốn mua thứ gì? Không phải mua thứ gì, là bán thứ gì. Diệp Phong lắc đầu một cái. Là cái gì? Bùi Hồng nhất thời hứng thú. Tương tự với chữa thương đan dược giống như vậy. Diệp Phong không hề dự định toàn bộ thoái thác. Nghe nói là chữa thương đan dược, Bùi Hồng bất đắc dĩ nhún vai, dường như loại vật này không thế nào đáng tiền đi. Có thể đi. Diệp Phong không tỏ ý kiến gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, phải biết một viên phổ thông chữa thương đan dược bình thường giá tiền là đến một cái ba viên trung phẩm linh tinh. Hắn biết, mình tế bào tu phục dịch đi qua đấu giá đại khái cũng chỉ có thể bán một viên trung phẩm linh tinh, có thể đổi 12.000 cấp vực trị giá. Bất quá giá phải trả nhưng cực kỳ rẻ tiền, chỉ cần 30.000 một cấp vực trị giá. Tương đương với đem giá cả lật hơn 3.000 lần. Hai người ở ăn uống no nê sau đó, ghi danh vào ở, trẻ tuổi ông chủ cho bọn họ chọn hai cái lân cận gian phòng. Hai người an trí một phen sau đó, rời đi quán rượu, hướng nhà đấu giá đi tới. Dựa theo tên kia trẻ tuổi ông chủ chỉ thị, đi theo rộn ràng đám người, một đường đi bắc. Đại khái hơn 10 phút chặng đường, hai người rốt cuộc thấy được một tòa dáng vóc to cung thể thao vậy nhà cửa. Nhà cửa chóp đỉnh thật cao treo mấy chữ to thi đấu người nhà đấu giá. Hai người thẳng hướng cái đó gần 10m chiều rộng cửa đi tới. Hai vị tiên sinh, hội đấu giá ngày mốt mới bắt đầu, chúng ta bây giờ chỉ tiếp đãi ủy thác bán đấu giá người bán. Một người vóc người cao gầy cô gái hướng hai người hơi không người nói. Ta là tới tiến hành ủy thác bán đấu giá. Diệp Phong hướng về phía nàng gật đầu một cái. Xin hỏi hai vị cần đấu giá vật phẩm gì đâu? Tên kia cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Phong. Đến từ khoa học kỹ thuật tinh cầu loại chất thuốc mới Diệp Phong móc ra một chai tế bào tu phục dịch. Phụ nữ kia nhìn một cái Diệp Phong trên tay chai nhỏ, lúc này mới hướng hắn gật đầu một cái, mời cùng ta tới, chúng ta có nghề nghiệp khoa học kỹ thuật vật phẩm giám định đại sư. Người phụ nữ kia mang hai người tiến vào nhà đấu giá một cái trong căn phòng nhỏ, nhiều khoa đặc biệt tiên sinh, vị tiên sinh này nói hắn nơi này có loại chất thuốc mới cần phải tiến hành đấu giá, ngài có thể hay không rút ra thời gian giúp hắn giám định một chút. Loại chất thuốc mới? Là cái gì công dụng? Tên kia cầm kính phóng đại đang quan sát cái gì chàng trai lúc này mới ngẩng đầu lên, đó là một người đầu đầy rối bời tóc muối tiêu, trên sống mũi lại là đỡ một bộ kiếng lao lao đầu. Chữa thương. Diệp Phong cầm trong tay vậy một chai chất thuốc đưa cho lao đầu kia. Tên kia ông già nhận lấy bình kia màu xanh nhạt chất lỏng, nhìn một cái Diệp Phong, sau đó lấy xuống nắp bình, đổ ra một giọt đến một cái đảo tạo manh trong. Dùng kính hiển vi cẩn thận quan sát. Đây là tế bào tu phục dịch. Là dược vương tinh vẫn là tinh cầu mở địa sản phẩm. Hoặc là tinh cầu tệ cờ rổ lì kỳ vậy đám người điên làm ra đồ. Tên kia ông già hồi lâu mới đưa ánh mắt từ kính hiển vi trước lấy ra, đem tầm mắt tập trung đến Diệp Phong trên mặt. Cái này là tinh cầu mở địa. Có cái gì khác biệt sao? Diệp Phong ngược lại là không nghĩ tới tên này ông già liền những thứ này tinh cầu tên đều biết. Đương nhiên là có khác biệt, nếu như là tinh cầu tệ cờ rổ lì kỳ thuốc men, đại đa số hiệu quả trị liệu rõ rệt, nhưng là tác dụng phụ cũng mạnh mẽ. Bọn họ phát triển khoa học kỹ thuật, không chú trọng hậu quả, là một đám khoa học người điên. Chế tạo ra đồ cũng đều quái lạ. Dược vương tinh cùng tinh cầu mở đi, là nổi tiếng xa gần hai cây chữa bệnh tinh cầu. Chẳng qua là dược vương tinh chú trọng tự nhiên chiết, mà tinh cầu mở đi chú trọng hóa học hợp thành. Hiệu quả mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là dược vương tinh địa sản phẩm đại đa số dược liệu ôn hòa, mà tinh cầu mở đi sản phẩm chính là dược liệu rất nhanh. Ông già tựa hồ đối với Diệp Phong liền loại này thông thường cũng không biết. Có mấy phần đoán giận cảm giác. Hơn nữa tinh cầu mở điệp rất nhiều chất thuốc đều là chưa xong thành phẩm, không thể kéo dài sử dụng. Kéo dài sử dụng sẽ sinh ra tác dụng phụ. Dĩ nhiên, bởi vì nguyên nhân này, thuốc của bọn họ thuốc đều có một cái hoàn thiện quá trình. Có thể cùng một chất thuốc khi lấy được hoàn mỹ phương thuốc trước, bọn họ sẽ có trên trăm cái bất đồng trình độ chưa xong thành phẩm. Dĩ nhiên, một ít tác dụng phụ cường đại là không cho phép bị phơi bày ra sản xuất. Ta cái này, là hoàn mỹ toa thuốc sản phẩm. Không có liên tục uống đưa đến người thời gian ngắn yếu ớt hậu di chứng. Diệp Phong chỉ ông già trong tay bình kia màu xanh nhạt chất lỏng. Lập tức liền có thể biết có phải hay không. Tên kia ông già vừa nói vừa hướng mới vừa rồi đào tạo manh trong tích nhập một giọt chất thuốc. Tiếp theo sau đó quan sát một phen. Loại này quá trình lặp đi lặp lại kéo dài 10 lần, làm thứ 10 giọt chất lỏng bị nhỏ vào đào tạo manh trong, bị quan sát một trận sau đó. Tên kia ông già mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, thí nghiệm chứng minh. 10 phút bên trong, uống 10 lần cũng sẽ không sinh ra tác dụng phụ, đích xác là hoàn mỹ chất thuốc. Ngươi tuổi trẻ, ngươi vận khí thật là khá, loại này hoàn mỹ chất thuốc, hoàn toàn có thể cùng chân chính tu chân đan dược hiệu quả sánh bằng. Như vậy, ngài phỏng đoán, một chai có thể bán ra giá bao nhiêu cách đâu. Diệp Phong nghe ông già vừa nói như vậy, mừng thầm trong lòng. Dùng tiêu, tinh cầu mở điệp nghe thấy gần âm với thuốc rồi. Chương 25, hội đấu giá bắt đầu. Đi. Lão đầu cầm lên trong tay chai, nhìn chằm chằm bên trong màu xanh nhạt chất lỏng nhìn hồi lâu, trên mặt làm ra một ít cổ quái diễn cảm, qua hồi lâu mới giống như là quyết định vậy gật đầu nói, ta đề nghị giá quy định vì một viên trung phẩm linh tinh, phỏng đoán cuối cùng giá cả đấu giá có thể đạt tới một viên trung phẩm linh tinh cộng thêm 5 viên hạ phẩm linh tinh. Bất quá, chỉ có một chai, bán đấu giá ý nghĩa không lớn. Nếu như ngươi có rất nhiều nói, có thể cân nhắc 10 bình một tổ, tiến hành đấu giá. Hơn nữa, chúng ta tối đa chỉ có thể cho ngươi đấu giá một tổ. Giống nhau vật phẩm, giới hạn với ở một buổi đấu giá trong đấu giá một lần. Cái này cũng là vì phòng ngừa, cùng thứ vật phẩm đánh ra hai loại chênh lệch rất lớn giá cả, để cho khách hàng đối với chúng ta hội đấu giá bất mãn. Dĩ nhiên, ở nên vật phẩm đấu giá kết thúc sau đó, chúng ta cũng có thể giúp ngươi liên lạc những cái kia muốn loại thuốc này khách hàng. Cái này mặc dù không có mượn dùng chúng ta hội trường, nhưng là chúng ta cung cấp hai bên giao dịch đường dây, cũng phải thu lấy 5% chi phí. Nếu như chính ngươi liên lạc khách hàng chưa chắc sẽ tin tưởng uy tín của ngươi, hắn cũng không thể xác định ngươi trước kia chính là cái đó người bán. Có chúng ta hội đấu giá làm bảo đảm, đem ngươi hàng hóa cho chúng ta trực tiếp cùng khách hàng đổi trác, như vậy bọn họ cũng yên tâm, hơn nữa ngươi thân phận cũng không biết bại lộ. Lao đầu đưa ra mới phương thức hợp tác. Như vậy cực kỳ tốt nhất, vậy thì đến lúc đó cùng tin tức tốt của các ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái nói, còn như chất thuốc liền 11 tổ đi, mấy con số này không nhiều cũng không thiếu, dẫu sao, bọn họ cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nếu như bọn họ còn muốn càng nhiều hơn nói, bọn họ hẳn sẽ chủ động liên lạc với các ngươi. Vậy làm phiền ngài điền một chút tờ này ủy thác bán đấu giá xin bản kê đi. Sau đó đem cần bán đấu giá vật phẩm giao cho ta là được. Đấu giá kết thúc sau đó, chúng ta cần thu lấy một thành chi phí. Tên kia dẫn Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người tới nữ tiếp đãi nhân viên rốt cuộc mở miệng lần nữa. Nếu như có người ở đấu giá kết thúc sau đó cần người chất thuốc, chúng ta sẽ ở thời gian đầu tiên liên lạc với ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa trước cho ngươi một nửa tiền đặt cọc, đem ngươi hàng hóa giao cho chúng ta. Chúng ta cùng khách hàng giao dịch hoàn thành sau đó, sẽ đem còn dư lại số tiền giao cho ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ khấu trừ 5% chi phí. Nhưng là, chúng ta phải hỏi một chút, loại thuốc này, ngài rốt cuộc cùng có nhiều ít bình. Tên kia cao gầy tiếp đãi viên đưa ra mình nghi vấn, bởi vì chúng ta lo lắng, đến lúc đó muốn khách hàng rất nhiều, có thể ngươi cung cấp không tới nhiều như vậy hàng. Muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, bởi vì ta có đường dây đặc thù. Diệp Phong tràn đầy tự tin nói. Nếu như đến lúc đó hàng của ngươi không đủ người mua nhu cầu tính, sẽ đối với chúng ta nhà đấu giá uy tín tạo thành ảnh hưởng, cho nên đến lúc đó có thể sẽ có tiền phạt. Chúng ta không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tiếp đại viên tiếp tục bổ sung nói. Yên tâm đi, sẽ không đủ. Diệp Phong lắc đầu cười nói, nếu như đến lúc đó thật bởi vì làm cho này cái tạo thành tiền phạt, vậy ta liền giao hảo. Không bằng như vậy đi, chúng ta trước đó đối với số lượng cần tiến hành một cái thống kê, sau đó trước thời hạn thông báo ngươi số lượng cần. Như vậy ngươi liền có thể nói cho chúng ta, bên trong tay ngươi rốt cuộc có hay không nhiều như vậy hàng. Sau đó chúng ta sẽ cùng yêu cầu khách hàng liên lạc, nói cho bọn họ hàng có thể hay không mua. Như vậy, tên của chúng ta dự sẽ không bị tổn thương, ngài cũng không cần tổn thất tiền vàng. Nữ tiếp đãi nhân viên đưa ra mình đề nghị. Nghe không tệ. Đề nghị này mặc dù đối với Diệp Phong không có gì thực chất tính trợ giúp, nhưng là hắn cũng biết, tên này tiếp đãi viên nhưng thật ra là ở cân nhắc cho mình. Vậy cứ như vậy đi. Ta muốn biết, bây giờ đấu giá hiện trường còn có không có chỗ trống. Nếu như có, ta cùng bạn của ta hy vọng có thể tham gia lần này hội đấu giá. Diệp Phong nhìn về phía tên kia tiếp đãi viên. Ta nhìn một chút nữ tiếp đãi nhân viên cầm lên trong tay một cái bảng kê, hồi lâu sau này, nàng mới mặt đầy mỉm cười nhìn về phía Diệp Phong cùng Bùi Hồng. Các người vận khí không tệ, còn có cuối cùng 3 cái vị trí, các người cần không? Chúng ta muốn 2 cái. Diệp Phong gật đầu một cái. Được, mỗi cái vị trí, cần giao nạp một quả hạ phẩm linh tinh. Nữ tiếp đãi nhân viên mặt đầy mỉm cười hướng về phía Diệp Phong chìa tay ra. Diệp Phong móc ra 2 cây hạ phẩm linh tinh đưa cho nàng. Nàng lúc này mới đem 2 người ghi danh đi lên, sau đó ngẩng đầu lên đưa cho 2 người 2 tấm vé vào sân, như vậy là được rồi. Sáng ngày mốt dựa vào cái này mới có thể đi vào bên trong hội trường bộ. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Phong cùng Bùi Hồng 2 người cầm vé vào sân bước lên tiến vào đấu giá trong đại sảnh. Không giống với khởi nguyên tinh lên hội đấu giá, người nơi này mặc dù cũng không thiếu, nhưng là tình huống lại có tự nhiều lắm. Diệp Phong cùng Bùi Hồng 2 người rất nhanh liền tìm được mình vị trí, 2 người chỗ ngồi tàu là ngay cả. Đợi 2 người ngồi vào chỗ của mình sau đó, qua đại khái 32 phút, toàn bộ trong đại sảnh tất cả chỗ ngồi rốt cuộc đầy đủ nhân viên. Trên đài đấu giá sư thanh âm thông qua 2 cây kèn vậy thực vật rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Trước mắt hai ngày, sẽ là một trận đấu giá thịnh yến. Mọi người khỏe tốt hưởng thụ đi. Đám người nhất thời phát ra kịch liệt vui mừng đằng thành, đấu giá sư thanh âm không thể không dừng lại chốc lát, đợi mọi người an tĩnh lại, lúc này mới nói tiếp. Bây giờ, liền tiến hành chúng ta trận đầu đấu giá đi. Đấu giá sư đưa tay về phía sau lưng đang đắp đen bảy vật phẩm bán đấu giá, dùng kéo xuống đen bố trí. Thứ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá là tinh cầu mở điệp hoàn mỹ phương thuốc chế tạo ra tế bào tu phục dịch. Số tiền này sản phẩm là tinh cầu mở điệp trải qua 17 lần nữa pha chế sau hoàn mỹ phương thuốc chế tạo ra, là khôi phục vết thương cao nhất công nghệ cao thuốc men, không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Theo chuyên gia đo lường, cho dù là ở 10 phút bên trong sử dụng 10 lần, hiệu quả đều cùng lần đầu tiên sử dụng vậy. Có thể bên trong uống có thể thoa ngoài da, hơn nữa không cần chân nguyên thuốc đẩy liền có thể trực tiếp phát huy dược liệu. Bây giờ chỗ này có một tổ loại thuốc này, tổng cộng 10 bình. Một chai giá quy định vì một viên trung phẩm linh tinh. Nơi này có 10 bình, chỉ tiến hành một lần đấu giá, giá quy định một viên thượng phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên hạ phẩm linh tinh. Đấu giá, chính thức bắt đầu 3. Đấu giá sư lời nói rõ ràng đưa đến rất lớn đầu độc tác dụng, ở hắn thanh âm rơi xuống sau đó, trong đám người lập tức xuất hiện kêu giá thanh âm. Thêm 2 cây trung phẩm linh tinh. Một người sắc mặt có mấy phần âm trầm người đàn ông trung niên cái đầu tiên hô lên giá cả, hắn lại duy nhất liền tăng thêm 2 cây trung phẩm linh tinh. Vị tiên sinh này một lần liền tăng thêm 2 cây linh tinh, có còn hay không ra giá cao hơn cách. Đấu giá sư biết lần này thứ nhất kiện đấu giá vật có thể sẽ đánh ra một cái vượt qua mình dự tính giá tiền. Diệp Phong chính là trong lòng âm thầm nói lẩm bẩm, tại sao phải đem mình tế bào tu phục dịch đặt ở cái đầu tiên tiến hành đấu giá. Một bên Bùi Hồng thì là hướng về phía Diệp Phong cười nói. Xem ra có thể bán ra một cái tốt giá cả. Chương 26, tàn phá găng tay. Ta thêm 3 viên trung phẩm linh tinh. Kêu lên giá tiền này là mặt đầy bóng loáng mập mạp trung niên. Vị tiên sinh này thêm 3 viên trung phẩm linh tinh, không biết còn có không người nào nguyện ý ra cao hơn giá cả đạt được một tổ này công nghệ cao sản phẩm đâu. Đấu giá sư tiếp tục ở trên đài đầu độc mọi người. Lại thêm 5 viên hạ phẩm linh tinh. Trong đám người lại lần nữa có người hô lên một cái giá cách. Ta ra một viên thượng phẩm linh tinh. 5 viên trung phẩm linh tinh. Cái đầu tiên kêu giá tên kia sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, lại lần nữa đứng dậy. Ở trụ cột của hắn lên, ta lại thêm một viên trung phẩm linh tinh. Tên kia mập mạp trung niên không khách khí chút nào lại lần nữa đem về giá cả đẩy một cái. Được rồi, vậy ta thêm 7 viên trung phẩm linh tinh. Trước tên kia người đàn ông trung niên hiển nhiên đã tới hắn muốn phải trả mục tiêu giá cả, xem hắn bộ kia không cam lòng diễn cảm, rõ ràng nếu như có người đi lên nữa tăng giá, hắn liền sẽ chọn buông tha. Một viên thượng phẩm linh tinh, thêm 7 viên trung phẩm linh tinh, có còn hay không ra giá cao hơn bạn? Nếu như không có, vậy một tổ này hoàn mỹ chất thuốc liền muốn tìm được mình thuộc về. Đấu giá sư cũng biết, cái giá cả này cơ hồ đã đến cực hạn, không quá có thể có người ra cao hơn giá cả. Cũng quả nhiên như hắn đoán, phen này đầu độc đã không có quá lớn hiệu quả, trong đám người yên tĩnh không tiếng động. Hắn biết, mình không sai biệt lắm nên quyết định cuộc mua bán này. Một viên thượng phẩm linh tinh, cộng thêm 7 viên trung phẩm linh tinh lần đầu tiên. Một viên thượng phẩm linh tinh, cộng thêm 7 viên trung phẩm linh tinh lần thứ 2. Một viên thượng phẩm linh tinh, cộng thêm 7 viên trung phẩm linh tinh lần thứ 3. Đang kêu ra lần thứ 3 sau đó, hắn dùng sức gõ xuống trong tay một truy, đồng ý. Đợi khoản giao dịch này đồng ý sau đó, Diệp Phong thấy được mới vừa tên kia mập mạp cùng ngoài ra một người kêu giá người đều ở đây đối với người bên người thấp giọng dị thai. Không nhiều đại hội, hai người bọn họ người bên người đều rời đi đấu giá hiện trường. Qua hơn 10 phút hình dáng. Mấy tên rời đi hiện trường người rốt cuộc trở lại, hướng về phía từ chủ tử của mình gật đầu một cái. Diệp Phong kiên nhẫn chờ buổi sáng hội đấu giá kết thúc, đến trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa, một người nữ phục vụ viên rốt cuộc tìm tới. Mời theo ta tới. Diệp Phong đi theo sau lưng nàng rời đi, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, không biết lần này có thể bán hết bao nhiêu chai tế bào tu phục dịch. Người phụ nữ kia mang Diệp Phong đến một cái phòng họp trong. Trong phòng họp trừ ngày đó tên kia giám định sư ra. Còn có một người thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, nhìn như thực lực khá vì bất phàm. Ngươi tốt, ta là cái phân bộ này người phụ trách tàu cửa hàng, nghe chúng ta giám định sư nói, ngươi đồng ý do chúng ta cung cấp đường dây tiêu thụ, tiến hành đấu giá ra tiêu thụ. Người đàn ông trung niên mang trên mặt lau một cái nhàn nhạt nhà nghề mỉm cười. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái. Là như vậy, một kiện sản phẩm giá cả đấu giá thường thường là nó có thể đến giá cao nhất trị giá, nếu như là bình thường tiêu thụ. Giá cả có thể sẽ thấp một chút, hy vọng ngươi có thể hiểu. Tao cửa hàng âm thầm quan sát Diệp Phong biểu tình trên mặt, muốn biết hắn có hay không loại này chuẩn bị tâm tư. Cái này ta có thể hiểu dựa theo lẽ thường mà nói, đạo lý này cũng có thể nói xuôi được, Diệp Phong hoàn toàn có thể hiểu. Được rồi, mới vừa có mấy khách hàng đi tìm chúng ta, đi qua một phen bàn, bọn họ nói lên giá cả vì một viên thượng phẩm linh tinh, thêm 5 viên trung phẩm linh tinh một tổ. Không biết cái giá cả này người có thể hay không tiếp nhận. Tao cửa hàng sau khi nói xong kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phong trả lời. Cái giá cả này, không bằng ngươi trước tiên nói một chút về bọn họ tổng cộng muốn bấy nhiêu đi. Diệp Phong cũng không có trực tiếp đáp ứng, hắn cũng không muốn để cho mình xem rất dễ nói chuyện, cố ý biểu hiện có chút do dự. Tổng cộng có 4 tên khách hàng tìm được chúng ta, cộng lại số lượng cần là 7 tổ loại thuốc này, chính là không biết ngươi bên này có không có đầy đủ hàng. Tao cửa hàng cũng rất hy vọng làm thành khoản làm ăn này, hắn hy vọng từ Diệp Phong trong miệng nghe được câu trả lời khẳng định. 7 tổ vẫn phải có. Loại giá này cách. Nếu như là khấu trừ tiền phí tổn có một khối viên thượng phẩm linh tinh, 5 viên trung phẩm linh tinh còn không sai biệt lắm có thể tiếp thụ. Diệp Phong biểu tình trên mặt có mấy phần miễn cưỡng. Nếu không như vậy đi, chúng ta có thể cùng khách hàng thương lượng, nhìn chúng ta một chút tiền phí tổn có thể hay không do bọn họ bên này ra, dẫu sao 5% cũng điều không phải rất nhiều, bọn họ có thể sẽ tiếp nhận. Tao cửa hàng do dự chốc lát, vẫn là cho Diệp Phong như vậy một cái câu trả lời. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ không thể tiếp nhận nói, vậy cũng chỉ có thể dựa theo trước khi giá cả tới. Vậy ta chờ ngươi cửa câu trả lời. Diệp Phong gật đầu một cái. Ngươi chờ chốc lát, ta tìm người cùng bọn họ nói một chút chuyện này. Tao cửa hàng vừa nói ở đó tên giám định sư bên thai dỉ thai một phen, sau đó tên kia giám định sư rời đi phòng họp. Không nhiều lắm sẽ, giám định sư trở lại, hướng về phía hai người gật đầu một cái, bọn họ đáp ứng trả chúng ta chi phí. Được rồi, nơi này là các người muốn 7 tổ chất thuốc. Diệp Phong từ hư vực trong mua 7 tổ chất thuốc, bỏ vào phòng hội nghị trên bàn dài. Cái này là cho ngươi tiền đặt cọc, giao dịch hoàn thành sau đó, chúng ta sẽ đem dư khoản trả cho ngươi. Tao cửa hàng từ mình trong chiếc nhẫn móc ra một cái hộp, mở nắp ra, bên trong tất cả đều là linh tinh. Diệp Phong điểm một cái số lượng, đang xác định không có vấn đề sau đó, đem linh tinh thu vào hư vực trong quầy chữ vật. Hợp tác vui vẻ. Tao cửa hàng hướng về phía Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Lần sau có cơ hội, ta còn biết tìm các ngươi. Diệp Phong cũng hướng về phía đối phương gật đầu một cái. Rời đi phòng hội nghị sau đó, Diệp Phong trong lòng ngầm từ ngạc nhiên mừng rỡ, một viên thượng phẩm linh tinh, 5 viên trung phẩm linh tinh, tổng cộng 7 tổ nói, liền có thể đổi hơn 1 triệu cấp 2 vực trị giá. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa sau này, Diệp Phong lại lần nữa trở lại đấu giá trong đại sảnh, tìm được mình châu ngồi xuống. Đổi chắc như thế nào? Bùi Hồng giảm thấp thanh âm nói. Rất thuận lợi, đã lấy được rồi một nửa tiền đặt cọc, phỏng đoán ngày hôm nay hội đấu giá kết thúc sau đó, có thể bắt được một nửa kia. Diệp Phong tâm tình tỏ ra hết sức vui thích. Vừa lúc đó, Diệp Phong trong lúc vô tình liếc qua liền trên đài đấu giá một kiện vật phẩm, hắn diễn cảm nhất thời có chút thử ra. Xoa xoa mình ánh mắt, lúc này mới xác nhận mình không có hoa mắt. Trên đài đấu giá bây giờ đang bán đấu giá là một đôi có mấy phần tàn phá găng tay, bất qua ở Diệp Phong trong mắt, tay kia bộ bề ngoài lại lưu chuyển tầng một màu vàng ánh sáng. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang, vượt ra khỏi vực chủ quyền hạn vật phẩm mới có thể phát ra màu sắc bất đồng ánh sáng. Đôi tay này bộ là thuộc về thứ 3 vực vật phẩm. Lúc này trên đài đấu giá sư đang tiến hành kiện vật phẩm này giải thích. Cái này đôi tàn phá găng tay, chúng ta chuyên nghiệp giám định sư cũng không có cho ra một cái cấp bậc, bất quá, kiện vật phẩm này nghe nói là ở một cái viễn cổ trong chiến trường có được. Liên quan tới nó hết thảy, đều là một điều bí ẩn. Ta phải lấy được món đồ này. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng nóng bỏng. Chương 27, găng tay thuộc về. Đấu giá sư mặc dù cũng không biết đôi tay này bộ rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ở trong lời nói đối với tại chỗ tham dự đấu giá người đầu độc. Giám định sư không giám định được đồ, vậy dưới tình huống chỉ có hai trường hợp, một loại là, đôi tay này bộ căn bản là một đôi thông thường găng tay. Một loại khác tình huống chính là, cái bao tay phẩm cấp vượt qua giám định sư có thể giám định phạm vi. Dĩ nhiên, đối với cái này đôi tàn phá găng tay, cũng có loại thứ ba có thể, đó chính là đôi tay này bộ tàn tạ trình độ quá lớn, khiến cho giám định sư không cách nào cho ra chính xác giám định kết quả. Nhưng là Diệp Phong hết sức khẳng định, đôi tay này bộ căn bản cũng không phải là tu chân giới vật phẩm. Hắn thành tựu vực thứ 2 người điều khiển, hư vực phụ thêm dò xét chức năng chỉ có ở vật phẩm vượt qua vực thứ 2 phạm vi thời điểm mới biết chủ động hiện ra màu sắc bất đồng. Mà màu vàng, đại biểu nên vật phẩm là so hư vực trao quyền người lấy được quyền hạn cao một cái đẳng cấp vật phẩm, nói cách khác, đôi tay này bộ, đến từ thiên giới. Diệp Phong tuy có hư vực, nhưng là lấy trước mắt hắn quyền hạn, cũng chỉ có thể đạt được cấp 2 vật phẩm. Hôm nay, thật vất vả tại tu chân giới đụng phải mở thứ 3 vực mới có thể đụng chạm vật phẩm, hắn như thế nào sẽ tùy tiện thả qua. Trên đài đấu giá sư rốt cuộc hô lên bán đấu giá quy định. Giá quy định, 2 quả thượng phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 quả trung phẩm linh tinh. Diệp Phong ngược lại là chút nào không nóng nảy, hắn không hề dự định ban đầu đem giá cả kéo cao, bởi vì như vậy sẽ đưa tới người hoài nghi. Rất rõ ràng, ở nơi này cái trong nhà đấu giá, trừ mình ra, sợ rằng không có mấy người biết món đồ kia phẩm cấp. Đối với cái này kiện không biết vật phẩm, mọi người ở đây tỏ ra có chút do dự, bọn họ không biết loại vật này mua về sẽ không phải chỉ là phế vật. Ta thêm 2 quả trung phẩm linh tinh. Diệp Phong gặp trong sân không ai mở miệng, giả bộ một bộ không đếm xỉa tới hình dáng. Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn lại, gặp hắn trên mặt một bộ sao cũng được diễn cảm, đại đa số lòng người trong cũng thầm nói, cái này Nguyên Anh kỳ tay mơ chắc chắn sẽ không biết đó là vật gì. Bất quá, cũng có người quấy rối, ta thêm 4 cái trung phẩm linh tinh. Diệp Phong nhìn một cái tên kia kêu giá người, là một người quần áo hoa lệ người đàn ông trẻ, hắn diễn cảm rõ ràng nói cho Diệp Phong, hắn hoàn toàn không biết cặp kia găng tay là thứ gì. Trầm mặc chốc lát, Diệp Phong lần nữa tăng giá, vậy ta thêm 6 cái trung phẩm linh tinh tốt lắm. Ta thêm 1 quả thượng phẩm linh tinh. Tên thanh niên kia chàng trai rõ ràng không nghĩ tới Diệp Phong lại còn biết tăng giá, hắn có chút tức giận hướng Diệp Phong trô ở phương hướng trừng mắt một cái, tựa hồ mang theo cảnh cáo ý. Diệp Phong không để ý đến hắn vậy mang nữ nhân vị cảnh cáo ánh mắt, 1 quả thượng phẩm linh tinh, cộng thêm 2 cây trung phẩm linh tinh. Thêm 2 cây thượng phẩm linh tinh. Người đàn ông trẻ không nghĩ tới Diệp Phong hoàn toàn không để ý tới mình cảnh cáo. Hắn có chút nổi giận quá độ. 2 quả thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh. Diệp Phong nhìn đều không nhìn tên đàn ông kia một cái, ở hắn vừa dứt lời ngay tức thì, liền lại lần nữa tăng thêm 2 cây trung phẩm linh tinh. Ta thêm 3 viên thượng phẩm linh tinh. Người đàn ông trẻ đang kêu ra cái giá cả này sau đó, hướng về phía bên người một người thấp giọng gì thai nói, ta bỏ mặc hắn là ai, ta cũng không để ý cuối cùng cặp kia găng tay đến trong tay người nào, buổi đấu giá hôm nay kết thúc sau đó, ngươi đập chết hắn cho ta. 3 cái thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh. Diệp Phong vẫn là chút nào không cho đối phương mặt mũi. Mọi người chung quanh ngược lại là rất vui lòng xem hai người ở nơi đó đối với bóp. Ta thêm 5 cái thượng phẩm linh tinh. Tên thanh niên kia chàng trai thật là muốn nổ tung, hắn không nghĩ tới Diệp Phong như vậy khó dây dưa. 5 cái thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh. Diệp Phong lần nữa tăng giá để cho mọi người không khỏi tức cười, hắn mỗi lần cố ý chỉ thêm 2 cây trung phẩm linh tinh. Vừa vặn ngăn chặn tên thanh niên kia giá cả, khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy hắn tựa hồ là đang đùa bỡn tên thanh niên kia. Tên thanh niên kia còn chuẩn bị tiếp tục tăng giá, nhưng là bị bên người tên kia bộ dáng quản gia chàng trai ngăn lại. Dù sao muốn làm hết hắn, sẽ để cho hắn mua đi thôi. Giết hắn sau này, ta lại đem cặp kia găng tay từ hắn trên thi thể vơ vét đi ra. Cần gì phải lãng phí chúng ta linh tinh đâu. Nhưng mà ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tên thanh niên kia chàng trai tức giận nói. Nếu không, chờ một hồi ta trước cầm giữ hắn thực lực, sau đó ngươi tự tay giết hắn, như vậy ngươi sẽ cảm giác khá một chút. Bộ dáng quản gia chàng trai lên tiếng an ủi, ngươi tăng giá nữa nói, hắn chưa chắc sẽ thêm. Huống chi, 6 viên thượng phẩm linh tinh cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, tương đương với 600.000 linh thạch, vì một đôi còn không biết có phải hay không phế phẩm găng tay, thật không đáng giá. Chàng trai trẻ mặt đầy tức giận bất bình nhìn về phía Diệp Phong, sau đó đưa mắt nhìn sang trên đài đấu giá, hít một hơi thật sâu, được rồi. Trên đài đấu giá sư gặp tên thanh niên kia chàng trai tựa hồ bông tha, biết những người khác cũng không quá có thể tăng giá nữa, hắn lúc này mới hướng về phía trong khán đài hô, bên kia vị tiên sinh kia ra 7 cái thượng phẩm linh tinh, thêm 2 quả trung phẩm linh tinh, có còn hay không người ra cao hơn giá cả. Đấu giá đại biểu trong không người trả lời. Đấu giá sư biết, kiện vật phẩm này đấu giá đã kết thúc. 7 cái thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh lần đầu tiên. 7 cái thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh lần thứ 2. 7 cái thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh lần thứ 3. Đồng ý. Chúc mừng vị tiên sinh kia đạt được cái này kiện thần bí vật phẩm. Đấu giá sư rốt cuộc gõ xuống kết thúc một đấm. Diệp Phong chính là thầm bên trong đối với bên người Bùi Hồng truyền âm nói, chờ một hồi hội đấu giá kết thúc sau đó, ngươi làm bộ như không nhận biết ta, trực tiếp rời đi đi. Mình ngoài ra tìm một nhà lữ điếm ở, không được hồi nguyên lai nhà kia, bọn họ có thể sẽ tra đến nơi đó. Ta phỏng đoán mình bị cái tên kia theo dõi. Ta biết. Chính ngươi cẩn thận một chút, cái tên kia bây giờ nhìn lại bộ dáng rất tức giận. Bùi Hồng cũng len lén truyền âm trở lại. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào loại chuyện này? Nếu bọn họ muốn đối với ta động thủ, vậy bọn họ nên làm xong bị giết chết tình ngộ. Ta cũng không muốn cả ngày bị người nhớ. Diệp Phong mặt đầy không quan tâm nói, huống chi, thằng nhóc kia cũng bất quá là xuất khiếu kỳ mà thôi, hắn bên người cái đó cũng chỉ là phân thần kỳ, còn không có mạnh đến để cho ta chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Được rồi, đến lúc đó chúng ta làm sao tập họp? Bùi Hồng đưa ra sự nghi ngờ của mình. Ngươi chỉ cần tìm một nhà lữ điếm chờ, thuận tiện thể nghiệm một chút viên tinh cầu này phong thổ nhân tình là được. Sự việc kết thúc sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Chỉ cần không rời đi chỗ hòn này tinh cầu, ta liền có biện pháp tìm được ngươi. Diệp Phong sớm đã đem hắn sức chiến đấu số liệu tồn trữ tiến vào năng lượng tham chắc khí trong, một tháng trong thời gian, tương tự số liệu ở phạm vi dò xét bên trong xuất hiện, sẽ xuất hiện chớp động điểm. Vậy cũng tốt. Đợi một hồi hội đấu giá kết thúc, ta liền rời đi trước, ngoài ra tìm một nhà lữ điếm ở. Ngươi bảo trọng mình đi. Bùi Hồng cũng biết mình không giúp được gì, đối phương là một người xuất khiếu kỳ, một người phân thần kỳ, mình tham dự vào, chỉ biết là một loại liên lụy. Chương 28, không lưu người sống. Ngày thứ nhất hội đấu giá rất nhanh kết thúc, Diệp Phong đến kết toán địa phương nhận lấy mình đấu giá được cặp kia găng tay cùng bán ra tế bào tu phục dịch đạt được linh tinh. Khấu trừ 7 cái thượng phẩm linh tinh, 2 quả trung phẩm linh tinh sau đó, lần này hội đấu giá Diệp Phong thu được 5 cái thượng phẩm linh tinh, mà hắn trả giá cao vẹn vẹn chỉ là dùng 240.000 một cấp vực trị giá mua 8 bình tế bào tu phục dịch mà thôi. Đổi trở thành cấp 2 vực trị giá, ước chừng tương đương với 240 điểm. Có thể nói, hoàn toàn là lời nhiều. Diệp Phong cũng không phải là không có nghĩ tới, tùy tiện mang một cái mặt nạ ra người, sau đó đổi một bộ quần áo, thoát đi truy tung của đối phương. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, có vài người là không chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ. Coi như ngày hôm nay mình tránh được mâu thuẫn phát sinh, ngày khác mình đổi hồi lúc đầu diện mạo, bị phát hiện, phiền toái vẫn sẽ tìm tới cửa. Mình không thể nào mang mặt nạ qua một đời người chạy trốn sinh hoạt. Hắn học được làm một mẹ, khỏe suốt đời phương pháp, đem tất cả ẩn bên trong uy hiếp toàn bộ bóp chết ở nôi bên trong. Bởi vì người chết sẽ không từ trong quan tài nhảy ra tìm người sống phiền toái, có thể từ trong quan tài nhảy ra, đó là cương thi. Đợi tất cả đấu giá sau này chuyện tiến hành sau khi hoàn thành, đúng cái trong nhà đấu giá người cũng đi xong hết rồi. Phải biết, hội đấu giá tan cuộc sau đó, Diệp Phong làm các loại thủ tục xài gần 20 phút thời gian. Diệp Phong cũng biết, Bùi Hồng hẳn đã tìm một cái nơi an toàn núp vào, chỉ muốn không có ai biết hắn là cùng mình cùng nhau, hắn liền không qua có thể sẽ có phiền toái. Đeo lên tham chắc khí sau đó, Diệp Phong bước dài ra nhà đấu giá. Ở mình bước ra nhà đấu giá ngay tức thì, quả nhiên có hai người hướng mình phương hướng di động tới, một người xuất khiếu kỳ, một người phân thần kỳ. Diệp Phong căn bản cũng không cần cắt chuyển đến thân thể dò xét, cũng có thể biết hai người đó là ai. Thằng nhóc này rốt cuộc đi ra. Trước cùng Diệp Phong tranh đoạt cái bao tay chàng trai trẻ khi nhìn đến Diệp Phong từ nhà đấu giá sau khi đi ra, thấp giọng cười nhạt. Chúng ta đi thôi. Tên kia quản gia gật đầu một cái, hai người chậm rãi hướng Diệp Phong phương hướng di động. Diệp Phong ngược lại cũng không cuống cuồng, hắn cũng biết, ở nhà đấu giá phạm vi nhất định bên trong, mình vẫn là bị thi đấu người nhà đấu giá bảo vệ. Hai người kia sẽ đi theo mình sau lưng, cho đến mình thoát khỏi bảo vệ phạm vi, mới sẽ động thủ. Diệp Phong ở một cái hẻm nhỏ chỗ đột nhiên khúc quanh, một mực đi theo Diệp Phong sau lưng hai người bỗng nhiên lúc này tăng tốc độ hướng phương hướng của hắn vội vàng chạy tới. Muốn phải bắt được ta? Không như vậy dễ dàng. Diệp Phong khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh, móc ra quang tử pháo, nhắm ngay hai người truy đuổi tới phương hướng, nhắm ngay trong đó tên kia phân thần kỳ cường giả. Làm hai người xuất hiện ở Diệp Phong vậy một cái ngay tức thì, Diệp Phong bóc cỏ. Tên kia phân thần kỳ quản gia còn chưa kịp bày ra mình thực lực, liền bị một tia sáng trắng nuốt mất, ngay tức thì liền biến mất bóng dáng. Còn không chờ mọi người ở đây kịp phản ứng, thứ hai đạo bạch quang lần nữa thoáng qua, tên kia người tuổi trẻ còn chưa kịp nói một câu, liền bị ánh sáng trắng nuốt mất. Diệp Phong đem quang tử pháo thu vào hư vực trong, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe gặp một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Hắn quay đầu nhìn sang, tên kia người tuổi trẻ lại không có bị quang tử pháo bốc hơi hết. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, hắn trên người có một bộ khôi giáp, mới vừa rồi lần đó công kích hẳn là cái này bộ khôi giáp giúp hắn chặn lại hơn nữa. Bất quá bây giờ hắn tình huống cũng hoàn toàn quá sức, trong miệng tràn ra hàng loạt máu tươi, mấy lần thử từ trên mặt đất bò dậy, nhưng đều thất bại. Mặt đầy sợ hãi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chính là có chút hiếu kỳ nói, này, ngươi vậy khôi giáp là thượng phẩm linh khí đi. Ta nhớ trung phẩm linh khí ở loại trình độ này công kích dưới, cũng biết hóa thành bể mảnh. Vì thế, ta tổn thất không thiếu hẳn đến ta trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Nhìn Diệp Phong từng bước một đến gần mình, tên thanh niên kia cả người run rẩy, ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta. Vợ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vợ ngươi. Diệp Phong lắc đầu cười nói, ngươi tại sao không sáng tác một cái những thứ khác đâu. Vợ ta là cường giả độ kiếp kỳ, tên thanh niên kia như cũ mạnh chống đỡ nói. Ô hát, độ kiếp kỳ nữ cường người sẽ vừa ý ngươi loại này tay mơ. Diệp Phong đeo lên cặp kia thượng phẩm linh khí găng tay. Loại chuyện này, đã không có cần thiết lại dùng quang tử pháo. Ta không có nói láo. Người tuổi trẻ như cũ lắc đầu. cái này cùng ta có quan hệ sao? Diệp Phong trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, ta chỉ cần giết ngươi, sau đó moi hết ngươi cái này thần khôi giáp, tháo xuống trên ngón tay ngươi chiếc nhẫn chữ vật, cuối cùng liền có thể thoải mái rời đi tinh cầu này. Ta quản vợ ngươi là ai? Diệp Phong diễn cảm lạnh như băng, một quyền đánh về phía tên thanh niên kia có mấy phần tuấn tú mặt. Vậy thượng phẩm khôi giáp mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng là đi qua có thể so với hợp thể kỳ cường giả công kích quang tử pháo đánh qua một lần sau đó, lực phòng ngự rõ ràng yếu bất không thiếu. Hơn nữa Diệp Phong trong tay găng tay nguyên bổn chính là thượng phẩm linh khí, cũng không có bị bao lớn trở ngại, ba lần trọng quyền sau đó, khôi giáp phòng ngự rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn. Quyền thứ tư nặng nề đánh vào chàng trai trẻ gương mặt tuấn tú trên, đầu hắn nhất thời giống như đánh mất trời cao rơi xuống đất dưa hấu, chẳng qua là một kích dưới, liền chia năm xẻ bảy, óc tóe ra. Diệp Phong lấy xuống hắn trên ngón tay chiếc nhẫn, lột xuống liền vậy bộ khôi giáp, bỏ vào mình tủ chứa đồ bên trong. Sau đó một cái trọng quyền đánh về phía hắn nơi đan điền, quyền kính mang thúc dục cốc kéo mục nát thế, hủy diệt hắn toàn bộ đan điền cùng bên trong nguyên anh. Hắn lúc này mới vỗ tay một cái đứng dậy, đem máu trên tay tí lau sạch, xoay người rời đi. Lúc này, một cái màu tím điểm đột ngột xuất hiện ở sau lưng mình cách đó không xa, Diệp Phong nhất thời thân thể có chút cứng lên. Nguy rồi. Hắn tận lực để cho mình thanh tĩnh lại, làm bộ ra một bộ cái gì cũng không biết hình dáng, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, sau lưng truyền tới một người đàn ông thanh âm, chờ một chút. Diệp Phong lập tức đứng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía người kia, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không phải cái tên đó vợ. Mới vừa rồi vậy hai món loang loáng là ngươi phát ra công kích đi. Tên kia tóc trắng khẽ nhíu mày. Cái gì loang loáng? Diệp Phong mặc dù đoán được hắn nói có thể là quang tử pháo, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị thừa nhận. Kỳ quái, người này tiểu chết cũng không phải là cái loại đó tên kia ông già phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu vậy nói. Ta không biết ngươi nói cái gì. Diệp Phong vừa nói, dè dặt chuẩn bị rời đi. Mới vừa rồi loang loáng, rõ ràng là từ nơi này chuyển tới, ngươi dám nói không phải ngươi làm. Tên kia ông già tựa hồ nhận định Diệp Phong chính là mình muốn tìm người kia, khởi nguyên tinh lên vậy hai lần loang loáng cũng là ngươi làm đi. Tiền bối, ta thật không biết ngươi là nói cái gì. Diệp Phong ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng hắn trong lòng nhưng là có mấy phần thấp thỏm, chẳng lẽ cái lao gia hỏa này lại là Vũ Văn Hóa cái tên đó cha. Loại chuyện này, kiên quyết không thể thừa nhận. Người này kiểu chết đúng là có chút không giống nhau, bất quá, ngươi là xuất hiện ở cái ngõ hẻm nhỏ này bên trong duy nhất một người sống tên kia ông lao ý đồ để cho Diệp Phong có chút không hiểu, thằng nhóc này là ngươi giết chứ. Được rồi, hắn là ta giết, vậy thì như thế nào? Ta không biết ngươi nói loang loáng là thứ gì. Bởi vì lúc ấy ta đang cùng hắn tranh đấu. Ta khỏe mắt sắc thực quét ngã hai món loang loáng, bất quá, ta lấy vì cái đó là tia chớp, không có quá chú ý. Diệp Phong biết đối phương hẳn không phải là trước mắt tên này thân nhân của người chết, thừa nhận người này là tự giết, có thể giúp tự mình giặt cởi xuống sử dụng quang tử pháo mang tới ảnh hưởng. Nếu như bị vợ hắn biết là ta ra tay, ta liền thảm. Cho nên, ta cần phải lập tức thoát đi hiện trường, tạm biệt. Diệp Phong nói xong. Hướng về phía tên kia ông già khoát tay một cái, dè dặt lui về phía sau. Chương 29, phiền phải tới. Tên kia ông già gặp Diệp Phong rời đi, cũng không có truy đuổi, chẳng qua là lưu tại chỗ đem cô thi thể kia tỉ mỉ kiểm tra một lần. Hồi lâu sau này, lúc này mới tự lẩm bẩm, nội tạng giống như là bị thứ gì đòn nghiêm trọng, hoàn toàn vỡ vụn, cả người xương cốt cũng gãy lịa không thiếu. Vết thương chí mạng ở não bộ. Đan điền nơi này rõ ràng cho thấy cuối cùng vì phòng ngừa đối phương đem ý thức giấu nạp với nguyên anh trong, cho nên mới hoàn toàn phá vỡ. Không có cái loại đó loang loáng công kích cháy dấu vết. Bất quá, người chết là xuất khiếu kỳ, mới vừa cái đó hung thủ chẳng qua là nguyên anh kỳ, hơn nữa tựa hồ toàn bộ trong chiến đấu một chút cũng không có bị thương. Hoàn toàn là lấy chính diện đối địch thủ pháp đánh chết đối phương, chỗ này để cho người cảm giác có chút kỳ hoặc. Vượt cấp giết người, chính diện đối địch, hơn nữa không có bị thương. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ông già đi qua một phen kiểm nghiệm sát sau đó, phát hiện một ít mình không quá có thể hiểu được vấn đề. Được rồi, loang loang xuất hiện ở nơi này, nói rõ cái đó cầm vũ khí đặc biệt người cũng ở trên tinh cầu này. Tìm được cái tên kia, xa so dưới mắt chuyện này muốn quan trọng hơn. Ông già đi qua một phen suy nghĩ sau đó, lúc này mới lắc người một cái biến mất ở hiện trường. Diệp Phong một đường chạy như bay chạy trốn, hắn rất lo lắng mới vừa rồi tên kia ông già đuổi theo. Hắn biết độ kiếp kỳ cường giả, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại mạnh mẽ tồn tại. Đi qua dài đến nửa giờ điên cuồng chạy trốn sau đó, Diệp Phong rốt cuộc xác định, tên kia ông già tựa hồ tin mình nói, cũng không có đuổi theo. Hắn lúc này mới dừng lại bước chân, thật dài thở ra một hơi tới. Ông cụ kia, tại sao phải hỏi loang loáng sự việc? dùng quang tử pháo công kích lúc này thường thường đều là trực tiếp đem người bốc hơi hết, sẽ không ở hiện trường lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn là làm sao phát hiện? Diệp Phong có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện khởi nguyên tinh lên, tên kia hắc bảo nhân thi thể. Diệp Phong cuối cùng nhớ ra tên kia người áo bào đen chẳng qua là bị đánh nát nửa đoạn thân thể, mà không phải là hoàn toàn bị bốc hơi hết. Hắn cũng nhớ mang máng vết thương chỗ có cháy dấu vết. Có thể là bởi vì chuyện này, đưa tới đối phương đối với quang tử pháo cái này kiện vũ khí chú ý dâu sao cái loại đó kinh khủng công kích hiệu quả, để cho người sau khi xem quả thực có chút cảm giác không rét mà run. Gặp tham chắc khí lên, tên kia ông già đã rời đi, Diệp Phong lúc này mới yên lòng. Tìm được Bùi Hồng chỗ ở vị trí, hắn một đường vội vã đi. Làm hắn xuất hiện ở Bùi Hồng trước mặt lúc này, Bùi Hồng rõ ràng có mấy phần kinh ngạc. Nhanh như vậy? Ừ, vốn là có thể mau hơn, bị làm trễ mãi một hồi. Diệp Phong gật đầu cười. Sự việc đều giải quyết sao? Bùi Hồng thấp giọng hỏi. Đầy đủ đều giải quyết, nếu không ta có thể trở về tới sao? Diệp Phong gật đầu một cái, bất quá, có người bởi vì một chuyện khác, có thể sẽ tìm ta phiền toái. Cho nên, ta cần đổi gương mặt xuất hiện. Đổi gương mặt? Ngươi biết thuật dịch dung? Bùi Hồng mặt đầy kinh ngạc nói. Không tính là thuật dịch dung đi, chẳng qua là mang một bản mặt nạ mà thôi. Diệp Phong nhún vai, có thể đưa ngươi mấy cái. Diệp Phong vừa nói từ hư vực tủ chứa đồ bên trong móc ra ba tấm mặt nạ đưa cho Bùi Hồng. Bùi Hồng có chút mới lạ nhận lấy Diệp Phong trong tay mặt nạ, ở lúc cần thiết, cái này nhưng mà bảo toàn tánh mạng đồ. Nếu như mình thật bị người nào để mắt tới, thay gương mặt, rất nhiều vấn đề đều giải quyết. Mặc dù ngươi không giống ta vậy thường xuyên sẽ gây phiền toái trên người, bất quá, dùng để người vạn nhất cũng là tốt. Diệp Phong một bên cho mình mang lên một bản mặt nạ, vừa cùng Bùi Hồng bắt chuyện nói. Bùi Hồng nhìn thay đổi gương mặt Diệp Phong, biểu tình trên mặt viết đầy kinh ngạc. Trước mắt Diệp Phong, nếu không phải mình chính mắt thấy được hắn biến thành cái bộ dáng này, mình là quả quyết không nhận ra hắn. Đó là một người sắc mặt mang chút bệnh hoạn nhợt nhạt chàng trai, nhìn qua cũng chỉ chừng 30 tuổi hình dáng, gương mặt này hoàn toàn chính là ném vào trong đám người liền tìm không ra cái loại đó. Cùng Diệp Phong tự mình hoàn toàn không có bất kỳ giống nhau điểm. Đồng thời, Diệp Phong cũng dán một khối băng dẫn đường giống như vậy ở mình cổ họng, đi qua mấy lần điều chỉnh sau đó. Hắn thanh âm nghe cũng có chút không đủ hơi cảm giác, hoàn toàn cùng hắn bây giờ bộ dáng này phù hợp. Nếu như không phải là ta ngồi ở chỗ này, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng người này là ngươi. Bùi Hồng như cũ còn không có từ kinh ngạc trong phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi cái này quên cho ngươi, có thể để điều chỉnh khẩu âm, thanh âm lớn bằng, khàn khàn trình độ. Diệp Phong vừa nói đưa qua một khối băng dẫn đường giống như vậy. Thanh âm điều chỉnh sau đó, hoàn toàn biến thành một người khác. Bùi Hồng giơ ngón tay cái lên nói, căn bản cũng không có thể có người có thể đủ nhận ra. Đây chính là chúng ta mong muốn hiệu quả. Diệp Phong thanh âm như cũ trung khí chưa đủ nói. Đoạn này thời gian ta sẽ dùng cái thân phận này, không nên đến thời điểm không nhận ra ta tới là được. Đúng rồi, ta đây là không nghĩ tới, cái thằng nhóc đó trên mình lại có hai kiện thượng phẩm linh khí. Một kiện khôi giáp, còn có chiếc nhẫn chữ vật kia. Tầm thường hợp thể kỳ cường giả có thể lấy được một kiện thượng phẩm linh khí cũng không tệ, hơn nữa loại phòng ngự linh khí so công kích loại thưa thất nhiều lắm. Xem ra vợ hắn ở trên người hắn thật xài máu bản. Diệp Phong vừa nói móc ra ở tên thanh niên kia trên mình vơ vét vậy kiện khôi giáp cùng chiếc nhẫn kia. Cái này khôi giáp ngược lại là đồ tốt. Bùi Hồng có chút hâm mộ sờ hai cây vậy kiện khôi giáp, loại này vật hi hãn chuyện hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Trong chiếc nhẫn có những thứ gì? Hắn thật vất vả mới đưa mình sự chú ý từ trên khôi giáp rời ra chỗ khác. Còn không có xem. Diệp Phong đưa tay đưa tới, tinh thần lực dò nhập trong đó, cẩn thận dò xét vật phẩm bên trong. Bùi Hồng chính là ở một bên kiên nhẫn chờ, hắn cũng có chút mong đợi bên trong sẽ có những thứ gì. Có một bộ trung phẩm linh khí khôi giáp, còn có hai kiện trung phẩm linh khí vũ khí, một ít linh tinh, mấy chai đan dược, còn có tài liệu luyện khí cùng một ít dược liệu, sau đó còn có một bước. Ồ, phía trên người thật giống như còn có thể động. Diệp Phong tựa như tự đủ. Nghe Bùi Hồng một hồi không nói. Bùi Hồng, cái này bộ trung phẩm khôi giáp cho ngươi đi, còn có hai kiện vũ khí, ngươi cũng chọn một kiện đi. Trên mình ngươi cái này thân trang bị, có chút hàng cầm. Diệp Phong vừa nói từ trong chiếc nhẫn lấy ra vậy bộ màu trắng bạc khôi giáp, còn có một đao một kiếm, hai kiện vũ khí. Ta chọn kiếm, đao cũng không cần. Bùi Hồng cơ hồ không có bất kỳ do dự liền làm ra lựa chọn. Được, vậy bọn nó liền thuộc về ngươi. Diệp Phong hết sức sảng khoái nói. Đúng rồi, ta mới vừa đặt một cái gian phòng, nhưng là các người tầng này đã đầy, ta ở lầu 3. Ta đi lên trước, đem cái này khôi giáp nhận chủ nói sau. Diệp Phong vừa nói đem khôi giáp thu về. Trở lại gian phòng của mình sau đó, Diệp Phong lần nữa móc ra vậy bộ màu đen thượng phẩm linh khí khôi giáp. hít một hơi thật sâu, bình phục mình một chút tâm trạng, sau đó cắn bể tay mình chỉ, đem một giọt máu giọt rơi vào khôi giáp trên. Nguyên bản màu sắc có chút ảm đạm khôi giáp bề ngoài nhất thời lưu chuyển dậy màu đen lưu quang, đó là giống như Dương Cầm nướng tất vậy mượt mà điển nhã màu sắc. Diệp Phong có chút không kịp chờ đợi mặc vào vậy kiện khôi giáp, ngay tại hắn mặc vào khôi giáp ngay tức thì, một tiếng phụ nữ kiều sất từ trên đỉnh đầu không trung truyền tới, "Ai giết lão nương phu quân, cho ta cút ra đây." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, người phụ nữ vì chồng báo thù. Vậy một tiếng tiểu sắt ở lữ điếm bầu trời nổ vang, rõ ràng truyền vào toàn bộ lữ điếm tất cả mọi người trong hai. Diệp Phong trong lòng chính là thầm nói không ổn, hắn rất rõ ràng, cái thanh âm kia nói chính là mình, nàng lại như thế nào tìm tới. Diệp Phong nghi ngờ trong lòng không rõ ràng, hắn muốn hiểu rõ đối phương là như thế nào tìm tới nơi này. Chỉ có biết đối phương là như thế nào tìm được mình, mới có thể chạy khỏi nàng truy kích. Nếu không, mình trốn tới chỗ nào cũng biết bị hắn tìm được. Không cần đoá đoá tàng tàng, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi không ra cũng được, vậy ta chỉ có thể hủy diệt cái này lữ điếm, cùng ở bên trong tất cả mọi người. Người phụ nữ kia lên tiếng uy hiếp nói. Trong lữ điếm những người khác nghe lời này, lập tức từ gian phòng của mình chạy như bay đi ra, lo lắng bị vô cớ dính líu vào. Khách sạn ông chủ nguyên bản dự định dạy bảo một phen người phụ nữ kia, nhưng là đi ra ngoài vừa thấy, đối phương tu vi rõ ràng không phải mình có thể địch, cũng ngoan ngoan đứng ở một bên xem cuộc vui. Diệp Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo mọi người đi ra, muốn lăn lộn qua cửa ải này. Mặc dù còn không biết đối phương là như thế nào phát hiện mình ở chỗ này, bất quá mình đổi gương mặt, đối phương hẳn không nhận ra mình mới lạ. Nhưng không ngờ, Diệp Phong ở khi xuất hiện khách sạn trong nháy mắt kia, người phụ nữ kia vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi cuối cùng chịu đi ra. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta chẳng qua là một người nguyên anh kỳ người mới mà thôi. Diệp Phong làm bộ như mặt đầy mờ mịt vô tội dáng vẻ. Quả thật là nguyên anh kỳ. Người phụ nữ kia chỉ là một ngay tức thì liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, nguyên anh kỳ người không thể nào đánh chết ăn mặc thượng phẩm linh khí xuất khiếu kỳ cường giả. Nói, trên mình ngươi cái này kiện khôi giáp từ nơi nào có được? Rốt cuộc là ai cho ngươi? Là một người người tuổi trẻ dùng 6 viên thượng phẩm linh tinh bán cho ta. Đây chính là ta toàn bộ gia tài. Diệp Phong tiếp tục diễn xuất, dù sao lúc ấy cho dù có người xem, mình biến thành bộ dáng này, cũng không khả năng nhận ra mình. Phu nhân, mới vừa chúng ta hỏi qua nhỏ hẻm nhỏ vùng lân cận lái bơn. Bọn họ cũng nói thấy được một người chàng trai trẻ đi ra, hẳn không phải là hắn. Rất có thể cái tên kia cũng đoán được trên khôi giáp bị động tay chân, mình không dám dùng, cho nên mới bán cho người khác. Người phụ nữ kia sau lưng một người người đàn ông trung niên bộ dáng quản gia tiến tới bên thai nàng giảm thấp thanh âm nói. Diệp Phong rốt cuộc biết đối phương là như thế nào phát hiện của mình, nguyên lai là khôi giáp trên bị động tay chân. Hắn nghe tên kia quản gia vừa nói như vậy, trong lòng cũng một hồi mừng thầm, như vậy tới nay, mình hiểm nghi chính là bị rửa đi. Mình chỉ cần đem cái này khôi giáp vẫn còn cho đối phương, sau đó đổi một khuôn mặt đi một cái khác tinh cầu, đối phương lại cũng khó khăn tìm được mình. Người mặc dù không phải là hắn giết, bất quá hắn dám tiếp cái này bộ khôi giáp, vậy cũng nói, hắn ngại mình mạng quá dài. Người phụ nữ kia trên mặt thoáng qua lau một cái dữ tợn. Đem khôi giáp giao ra, ngoan ngoãn vẽ ra tên kia giao dịch với ngươi chàng trai hình dáng, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Người phụ nữ kia sắc mặt lạnh như băng. Diệp Phong nghe sững sốt một chút, hắn ngược lại không nghĩ tới, đối phương lại như thế chăng nói phải trái. Nếu mình thật đem cái này khôi giáp bán cho người khác, thật vẫn sẽ hại chết một người người vô tội. Người đàn bà này hiển nhiên là một người hạ người lòng dạ ác độc. Trong lòng một cái thay đổi ý nghĩ, Diệp Phong lập tức thi triển nháy mắt bước, trốn lùi chạy ra ngoài. Phụ nữ kia hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Phong nho nhỏ một người nguyên anh kỳ, lại muốn mí mắt của mình phía dưới chạy trốn, nàng lấy vì đối phương hẳn bó tay chờ bị bắt mới đúng. Diệp Phong đột nhiên chạy trốn để cho nàng hơi sững sốt chốc lát, đợi nàng kịp phản ứng, Diệp Phong đã sớm thi triển nháy mắt bước, trà trộn tiến vào đám người xa xa trong. Hừ, ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Phụ nữ kia phát ra một tiếng hừ lạnh. Diệp Phong tiến vào đám người sau đó, lập tức đem vậy bộ khôi giáp cởi ra, bỏ vào hư vực trong quầy chữ vật, tiếp theo sau đó hướng xa xa chạy trốn. Nhưng mà để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, chạy thục mạng gần phân nửa giờ, đối phương tựa hồ cũng không có đuổi theo, Diệp Phong lúc này mới chậm bước chân lại, trong lòng ngầm nói, xem ra đem khôi giáp thu sau khi thức dậy. Nàng liên không tìm được ta. Ngay tại hắn cái ý nghĩ này mới vừa rơi xuống đang lúc, một cái thanh âm lạnh như băng từ hắn vang lên bên tai. Tiếp tục trốn à? Diệp Phong sau lưng nhất thời mồ hôi lạnh đầm địa, đối phương lại không nhúc nhích tiếng thở liền theo sau. Hắn lập tức quay đầu lại, mặt đầy cười theo nói, có chuyện dễ thương lượng. Ngươi là người đẹp, không được động một chút là kêu đánh kêu giết. Huống chi, ngươi giết ta có ích lợi gì? Giết chồng em là người khác, ngươi hẳn tìm hắn phiền toái mới đúng. Giết ngươi sau đó, ta sẽ đi tìm hắn. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, ngươi lấy vì, đem khôi giáp bỏ vào chiếc nhẫn chứa vật bên trong, ta liền không tìm được ngươi. Đơn giản là ngây thơ. Nói cho ngươi đi, ta ký hiệu cũng không phải là ở trên khôi giáp, mà là đem khôi giáp nhận chủ người. Cái đó ký hiệu cũng không phải là ở trên khôi giáp, mà là ở trên mình ngươi. Ở ngươi nhỏ máu nhận chủ sau khi hoàn thành, cái đó nguyên bản đánh dấu ta phu quân vị trí ký hiệu, tự động chuyển tới ngươi trên mình. Nói cách khác, vô luận ngươi có mặc hay không vậy bộ khôi giáp, ngươi trốn tới chỗ nào, ta cũng có thể tìm được. Người phụ nữ kia khỏe miệng nâng lên lau một cái lạnh nhạt nụ cười. Diệp Phong lúc này mới biết vấn đề ra bây giờ nơi nào, nếu là như vậy, mình vô luận trốn tới chỗ nào đối phương cũng có thể tìm được mình. Loại này ký hiệu, cũng không thể hết sức chính xác ký hiệu ngươi tọa độ cụ thể, chỉ có thể mơ hồ đến 100 mét khoảng cách bên trong. Cho nên mới vừa ở trong một lữ điểm đó, ta cũng không biết ngươi ở đâu cái gian phòng, ta chỉ có thể bức bách ngươi đi ra. Chỉ cần thấy được trên mình ngươi ta làm ký hiệu, ta cũng biết là ngươi. Bất quá bây giờ gặp qua ngươi một lần, ở 100 mét trong phạm vi tìm được ngươi, đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Người phụ nữ kia muốn để cho Diệp Phong hoàn toàn đoạn tuyệt ý tưởng chạy trốn, tiếp tục giải thích, ngươi chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, không nên uổng phí khí lực. Vẽ ra người kia bức họa, sau đó đem khôi giáp giao trả lại cho ta. Ta có thể để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục chạy trốn, lại bị ta bắt được, rất có thể, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất thống khổ. Xin lỗi, ta không hề dự định chết. Diệp Phong mặc vào vậy bộ thượng phẩm linh khí khôi giáp, đeo lên cặp kia thượng phẩm linh khí găng tay. Người phụ nữ kia cũng không có ngăn cản, chẳng qua là mang trên mặt vẻ khinh thường cười nhạo, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ chờ, xem ngươi cái bộ dáng này, tựa hồ là muốn phản kháng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trong tu chân giới, Nguyên Anh kỳ có thể chống lại cường giả độ kiếp kỳ sao? Vậy còn muốn tu chân cảnh giới làm gì? Diệp Phong không để ý đến người phụ nữ kia, hắn biết rõ, trốn tới chỗ nào cũng không sẽ hữu dụng. Hôm nay mình có thể làm, chỉ có cùng nàng đánh một trận. Mặc dù biết rất rõ ràng, mình không thể nào biết thắng. Nhưng Diệp Phong còn ôm một chút hy vọng, một chiêu kia hắn còn không có luyện thành quyền pháp. Hắn chậm rãi bày xong một cái dáng điệu, trong đầu dùng sức nhớ lại lúc ấy thấy một quyền kia tình cảnh, vậy kinh thiên động địa một quyền. Nếu là như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dù sao giết ta phu quân thằng nhóc kia, sớm muộn ta sẽ muốn những biện pháp khác tìm được. Gặp Diệp Phong bày xong dáng điệu, người phụ nữ kia hơi nhún vai một cái, hai chân trên mặt đất nhỏ điểm, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ hướng Diệp Phong nào tới, nhớ, ta tên cứ gọi Tô Nhị. Chương 31, được cứu. Ngay tại Tô Nhị có động tác vậy một cái ngay tức thì, Diệp Phong trong đầu bức họa kia bỗng nhiên trở nên rõ ràng, tay trái đón đỡ cùng quyền phải đánh ra, mỗi một chi tiết vị trí đều ở đây ngay tức thì bị phóng đại gấp mấy lần. Diệp Phong cảm giác được mình trong đầu linh quang trước mắt, tựa hồ mình bắt được chút gì, nhưng là vừa không phải rõ ràng như vậy. Vừa lúc đó trong đầu hình ảnh biến mất, thay vào đó là hướng cổ họng mình phương hướng đưa tới một chuôi một thước tới dáng dấp dao găm. Chẳng qua là để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, Tô Nhị tay phải đâm ra dao găm ở lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi về phía trước đệ vào. Diệp Phong cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn biết, bằng vào mình thực lực, thật ra thì mình ánh mắt là không theo kịp cường giả độ kiếp kỳ động tác. Nếu như là lúc bình thường, cùng mình phát hiện đối phương công kích phát ra sau đó, mình sợ rằng đã chết hẳn. Diệp Phong lập tức ý thức được, là vậy bộ quyền pháp ở tạo tác dụng. Hắn dựa theo vậy bộ quyền pháp, tay trái vẽ một cái vòng tròn, đem vậy chỉ hướng cổ họng của mình dao găm dắt dẫn tới một bên, sau đó một quyền đánh ra, nên hướng Tô Nhị tay trái ứng chảo. Vừa lúc đó, mới vừa rồi cái loại đó chậm lại cảm giác đột ngột biến mất. Một quyền kia một móng lấy một loại kinh khủng tốc độ đánh vào nhau. Diệp Phong phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình bị ném bay ra ngoài, toàn bộ tay phải tất cả xương cốt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, trên cánh tay lại là máu tươi đầm địa. Trong miệng phun ra một hớp tích tụ máu tươi, Diệp Phong ở giữa không trung mất đi ý thức. Tô Nhị chính là mặt đầy khiếp sợ cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình. Nàng biết mới vừa rồi đụng đúng là đem Diệp Phong bị thương nặng, bất quá để cho nàng khiếp sợ là mới vừa rồi Diệp Phong một quyền kia lại gắng gượng đem mình đánh lui liền ba bước. Nàng thứ ra chốc lát, cái này mới nhìn một cái xa xa rớt rơi xuống mặt đất Diệp Phong, mới vừa rồi một kích kia, ta không có chút nào nương tay, 100% lực công kích. Hắn hẳn đã chết đi. Nghĩ tới đây, nàng chậm rãi hướng Diệp Phong đi tới. Đến Diệp Phong bên người, nàng khẽ nhíu mày đưa tay dò hướng Diệp Phong hơi thở, còn có yếu ớt hô hấp. Chần chờ chốc lát, nàng cuối cùng vẫn là ngưng chỉ thành trộm, hướng Diệp Phong cổ họng khấu trừ đã qua. Ngay tại tay nàng chỉ sắp tiếp xúc tới Diệp Phong cổ họng cái đó ngay tức thì, một đạo nhanh chóng bóng người từ Diệp Phong trong ngực thoát ra. Tô Nhị lập tức thu tay lại né tránh mở, hướng đạo thân ảnh kia nhìn sang. Đó là một chỉ lớn chừng bàn tay chim non, cả người màu vàng mềm mại lông chim nhìn qua so mới vừa sanh ra con gà con trên người lông măng thoáng còn có sáng bóng một ít. Giờ phút này con chim nhỏ đang phát lăng trước một đôi cánh nhỏ, bay ở hôn mê Diệp Phong bầu trời, một đôi tròn vo mắt to tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Tô Nhị. Nếu là Diệp Phong thấy được nhất định là muốn xúc động, nhóc sau khi tỉnh lại rốt cuộc mở mắt. Trên người lông măng cũng biến thành nho nhỏ lông chim. Không được nhìn chằm chằm ta ghét nhất lông xù nhỏ thú cưng. Tô Nhị tựa như lầm bầm lầu bầu vậy nói, một chỉ không biết trời cao đất rộng gà con, ngươi lấy vì mình có thể bảo vệ liền Diệp Phong sao. Phảng phất là nghe hiểu Tô Nhị nói, nhóc phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, tựa hồ là đang cảnh cáo đối phương. Cái này thét chói tai ở Tô Nhị nghe tới nhưng là có mấy phần chói tai, nàng thậm chí cảm giác nghe được cái này thanh âm sau đó, đầu sinh ra nhẹ độ cảm giác hôn mê. Lại là một cái sẽ tinh thần lực công kích linh thú. Tô Nhị lập tức phản ứng, bất quá nàng vẫn không có đem đứa nhỏ coi ra gì, từng bước một hướng Diệp Phong đến gần, ta trước hết giết hết ngươi chủ nhân, sau đó sẽ thủ tiêu ngươi cái này lông xù nhóc. Nhóc gặp mình tiến hành cảnh cáo sau đó, đối phương tựa hồ vẫn là không có chút nào rời đi tình nộ, nó rõ ràng hơn nữa tức giận. Huy động cánh tần số bắt đầu chậm rãi tăng nhanh, trong miệng lại là buộc phát ra một chuỗi nhọn tiếng kêu. Tô Nhị chậm bước chân lại, nàng biết nhóc rất có thể đang nổi lên ngoài ra một lần công kích. Đúng như dự đoán, ngay tại Tô Nhị lần nữa đến gần Diệp Phong lúc này. Một hồi mưa như thác đổ vậy dày đặc ánh sáng màu vàng điểm từ nhỏ chim phương hướng rơi xuống. Tô Nhị trợn to hai mắt, lúc này mới phát hiện vậy tương tự với điểm sáng giống như vậy, cẩn thận xem ra, cùng loài chim lông chim một cái hình thái. Giờ phút này đang từ nhóc phương hướng chút xuống. Vậy lông chim giống như vậy giống như có người khống chế phi đao vậy, hướng mình phương hướng bay tới. Tô Nhị ngược lại là không quá mức để ý, nàng cũng không phải là loại vật này có thể thương tổn tới mình, nàng đưa tay về phía trước thân thể, muốn kết Diệp Phong tánh mạng. Nhưng mà, chỉ ở một cái ngay tức thì, tay nàng trên cánh tay liền truyền đến một hồi cảm giác đau đớn, vậy lông chim vậy điểm sáng lại phá vỡ tay nàng cánh tay. Tô Nhị rốt cuộc thu cánh tay về, bất quá nàng cũng không có cảm giác được đánh bại, mà là chậm rãi đứng dậy, hướng nhóc nói, nếu ngươi một mực đang làm nhiễu ta làm việc, vậy ta liền trước tiêu diệt ngươi đi. Nhóc nghe lời này, lần nữa phát ra mấy tiếng thét chói tai, nguyên bản vậy lông chim vậy ánh sáng màu vàng điểm tăng nhanh tốc độ truy kích Tô Nhị. Tô Nhị tuôn ra một tiếng hừ lạnh, đem mình dao găm múa chút nào không ra gió, hừ, ngươi loại công kích này, nhiều lắm là chính là để cho ta bị chút bị thương ngoài ra còn mà thôi. Xem ra, ngươi cũng không có bản lãnh gì mà. Nghe Tô Nhị như vậy khiêu khích, nhóc rốt cuộc quá độ liền tức giận, tiếng kêu lần nữa đổi chuyển, hai cánh huy động tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Lúc này Tô Nhị rốt cuộc cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đang nhóc trên mình lấy một loại kinh khủng tốc độ ngưng tụ. Nàng khẽ nhíu mày một cái, nhỏ như vậy đồ, lại có thể ngưng tụ ra như thế kinh khủng lực lượng. Ngay tại Tô Nhị nhìn chăm chú dưới, nhóc trung hoàn thành năng lượng tụ tập, đó là một cái gần 3 thước chiều dài to lớn màu vàng lông chim. Đi qua một tiếng thét chói tai, vậy chỉ to lớn lông chim hướng Tô Nhị đập tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong không khí nâng lên từng cơn bụi đất. Đợi bụi mù thoáng tản đi, một người vóc người cao gầy cô gái lộ ra mình thân hình, nàng ngẩng đầu nhìn một cái mới vừa rồi nhóc ở địa phương đó, lại không thấy. Càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, bị thương nặng Diệp Phong lại cũng đồng thời biến mất không thấy. Bị bọn họ trốn, vậy chỉ nhóc là làm sao dọn đi một người nam tử trưởng thành đâu. Tô Nhị hơi nheo lại cả mắt. Ngay tại Tô Nhị nói lên cái vấn đề này, lúc này Diệp Phong đang nằm ở một cái màu vàng ác điểu sống lưng trên, như cũ hôn mê bất tỉnh. Vậy chỉ màu vàng to lớn dạng tỏ chính là nhóc không thể nghi ngờ, bất quá nó hôm nay mặc dù có thể trở nên lớn, nhưng là lấy loại trạng thái này phi hành nhưng là kéo dài không được bao lâu. Hơn nữa dường như một chiêu kia mới vừa rồi, cũng hao tốn nó không ít khí lực. Trên không trung nó tựa hồ trạng thái còn không phải là rất ổn định, chờ Diệp Phong phi hành mấy phút sau đó, nó rốt cuộc không khống chế được mình thân hình, từ bầu trời trong rơi xuống đi xuống. Nhìn mình ký hiệu điểm rốt cuộc ngưng di chuyển, Tô Nhị đang chuẩn bị đuổi theo. Lại phát hiện một chút không đúng, chỗ đó tựa hồ là khủng bố rừng rậm. Trên viên tinh cầu này duy nhất một mảnh cấm địa, không có loài người qua lại địa phương, cái đó truyền thuyết mấy tên cường giả độ kiếp kỳ đi vào cũng không có đi ra địa phương. Chương 32, khủng bố rừng rậm. Khủng bố rừng rậm là vị với tinh cầu phép phía nam một mảnh cây cối tươi tốt địa phương, chạy dài mấy ngàn cây số, nơi này là ma thú chỗ vui chơi, tiên có loài người qua lại. Nơi này cũng là tinh cầu phép lên duy nhất một mảnh cấm địa. Người đi vào, không có một cái là sống đi ra. Ở mấy trăm năm trước, 7 tên cường giả độ kiếp kỳ liên hiệp họp thành đội thăm dò khu vực này không có một chút tin tức sau đó, nơi này liền trở thành toàn bộ tinh cầu phét lên tất cả mọi người ác ngộng. Liền răng răng học ngữ đứa bé, đang khóc gây lúc này cha mẹ chỉ cần nói một câu, khóc đi nữa liền đem ngươi ném tới khủng bố trong rừng rậm này thú, bọn nhóc liền sẽ lập tức lau nước mắt, nhị được trong hốc mắt nhỏ giọt xuống nước mắt, dừng lại khóc náo. Khủng bố trong rừng rậm rốt cuộc có cái gì, toàn bộ tu chân giới không có ai biết, phàm là đi thăm dò người, không có một cái còn sống đi ra. Đây cũng không phải lời đồn đãi, mà là để cho người sợ hãi sự thật. Ngay sau đó, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, cánh rừng rậm này bị tất cả mọi người đổi gọi là khủng bố rừng rậm, nhiều năm qua, nó vốn là tên chữ đều đã bị người quên được. Mọi người chỉ biết là cái này mảnh cây cối rậm rạp địa phương, gọi là khủng bố rừng rậm. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Diệp Phong cuối cùng từ trong hôn mê thong thả tỉnh lại, nâng lên nặng nề mí mắt, đập vào trong mắt chính là một gian bằng gỗ phòng nhỏ, mình nằm địa phương, là một bản trúc chế giường nhỏ. Một món nhàn nhạt thơm mát không biết địa phương nào chuyển tới, để cho Diệp Phong không nhịn được dùng sức hít một hơi, muốn đem vậy cổ thơm mát lưu lại. Hắn phát hiện mình nguyên bản gãy lìa cánh tay phải đã tu bổ xong hết rồi, nhưng là tay phải cái tay kia bộ nhưng là một số gần như với hoàn toàn vỡ vụn. Hắn dùng răng muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình thân thể có mấy phần mất sức. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong khẽ nhíu mày, đem tinh thần lực dò vào trong đan điền, lúc này mới phát hiện, mình trên đan điền hiểu rõ đạo kinh khủng vết rách, trong cơ thể nguyên anh cùng thân thể liên lạc lúc này bị cắt đứt, liền liền kinh mạch trong cơ thể cũng hỗn loạn phải không còn hình dáng. Hôm nay mình không chữa trị khỏi đan điền cùng kinh mạch, chỉ sợ là chỉ có thể sử dụng mình thể xác năng lượng. Nữ nhân đang chết Diệp Phong biết, loại trình độ này thương thế, chỉ sợ là người phụ nữ kia chân nguyên khi tiến vào mình thân thể sau đó, ở mình trong cơ thể sông ngang đánh thẳng đưa đến kết quả. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, độ kiếp kỳ chân nguyên hoàn toàn không phải là thân thể của mình có thể tiếp nhận, chỉ phải có đầy đủ thời gian, vậy cổ chân nguyên đủ hủy diệt mình đan điền cùng nguyên anh. Nhưng mà hôm nay mình trong cơ thể vậy cổ độ kiếp kỳ chân nguyên nhưng biến mất không thấy. Diệp Phong cái này mới phản ứng được, mình chỉ sợ là bị một cái người cứu, vô luận là mình bây giờ trô ở cái này bằng gỗ phong nhỏ, vẫn là trong cơ thể từ bên ngoài đến chân nguyên biến mất, cũng cho thấy mình bị người cứu. Thật vất vả thích ứng vậy cổ yếu ớt cảm giác, hắn mới từ trên giường bò dậy thân thể, mở lên màn cửa, nhưng là thấy được một đen một trắng hai cái gấu bự đang ngồi dưới đất, trong tay bưng một cái lông xù con gà con. Diệp Phong rủi mắt một cái, sau đó đưa tay dò nhập ngực mình túi, lúc này mới ý thức được bị vậy hai cái gấu nâng ở trong tay là nhóc. Mà lúc này, hai cái gấu bự cũng xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt kia mặc dù không hề cái sức uy hiếp, nhưng cũng đem Diệp Phong nhìn chăm chú cả người sợ hãi. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, mình chẳng lẽ là bị hai cái gấu cấp cứu. Hắn đang muốn mở miệng, ngoài cửa cách đó không xa nhưng chuyển tới một cô gái thanh âm. Ngươi tỉnh. Hắn nghiêng đầu nhìn sang. Đó là một người nhìn qua chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu nữ, một cái xanh tươi bể hoa váy đầm dài, cầm trong tay một đôi giày, chân trần nha đi tới. Diệp Phong lúc này mới hiểu, là ngươi cứu ta. Không phải ta, là nhà ta tiểu thư còn có hai người bọn họ. Người thiếu nữ kia chỉ vậy hai cái gấu. Tiểu thư nhà ngươi. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía người thiếu nữ kia. Nàng đang giúp ngươi luyện chế chữa thương đan dược, ngươi vẫn là không nên đi qua quấy rầy tương đối khá. Phải cảm tạ nói. Trước cảm ơn chúng hai cái đi. Người thiếu nữ kia thái độ rõ ràng có chút lạnh như băng, chúng ta không thích loài người, nếu như không phải là thấy được vậy tên nhóc, chúng ta là sẽ không đem ngươi mang về. Diệp Phong quay đầu lại nhìn một cái ở trêu chọc nhóc hai cái gấu, nhóc tựa hồ rất hưởng thụ bị hai tuổi nó nâng ở lòng bàn tay cảm giác. À, ta kêu Diệp Phong, không biết cô nương tên gọi là gì. Diệp Phong lấy xuống mặt mình cái, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Ta kêu Lục La, cô gái kia xoay đầu lại nhìn một cái Diệp Phong. Sau đó không có chút nào dừng lại rời đi. Diệp Phong mặc dù còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết, loại chuyện này cấp không thể. Dẫu sao mình là ở người khác địa bàn, có thể chờ cùng đối phương quen thuộc sau đó mới từ từ hỏi. Huống chi đan điền bị thương, cũng không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng hảo thương thế. Nhóc gặp Diệp Phong một thân một mình ngồi ở cửa phòng, hắn lúc này mới phát lăng trước cánh nhỏ, hướng Diệp Phong bay tới, rơi vào tay phải hắn trên cánh tay. Ồ, nhóc, ánh mắt rốt cuộc mở ra. Diệp Phong đánh liền hai cái nhóc trên người lông măng, phát hiện nguyên bản nho nhỏ lông măng cũng bắt đầu có lông chim hình dáng. Lông chim cũng bắt đầu mọc ra, xem ra thật trưởng thành. Chúng ta ở trong rừng rậm phát hiện các người, là nó đem ngươi còn tới. Vết thương trên người của ngươi thế rất nghiêm trọng, nó mặc dù không có bị thương, nhưng là cũng chi nhiều hơn thu sử dụng lực lượng, ngắn hạn bên trong là không thể tiến hành chiến đấu. Một hồi trầm thấp vừa dày vừa nặng thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện nói chuyện lại là vậy chỉ gấu đen. Ngươi biết nói chuyện? Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc nói. biết nói chuyện có cái gì hiếm lạ. Lần này mở miệng là giọng nữ, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía vậy chỉ gấu trắng. Mặc dù phần lớn ma thú cũng sẽ không trải qua hóa hình cướp, không thể biến thành hình người, nhưng là học tập loài người ngôn ngữ cũng không phải là việc khó gì đi. Gấu trắng một bộ đương nhiên giọng điệu. Cảm ơn các người cứu ta, nếu không bây giờ ta hẳn đã lâm vào vì nào đó con ma thú trong bụng thức ăn đi. Diệp Phong tự rêu nói. Đây cũng là không giả, nếu như chúng ta không đem ngươi mang về, ngươi bây giờ đã sớm bị đám kia sói con xé thành vô số khối. Gấu đen cười lớn tiếng nói, ta kêu bệ tạ, đây là vợ ta bở lệ. Mới vừa nghe được ngươi nói mình kêu Diệp Phong, cái này tên nhóc đâu? Nó ra đời còn không có mấy ngày, chưa kịp cho nó đặt tên, ta vẫn luôn kêu nó nhóc. Diệp Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá, mấy ngày nay tương đối rỗi rãnh, giúp nó muốn một cái so sánh tốt đi. Nhóc là có chút khó nghe, muốn lấy liền lấy cái tên rất hay. Tên của chúng ta chữ đều là tiểu thư lấy, lại thích nghe, lại thích nhớ. Bệ tạ, bỡ lệ, nghe giống như người một nhà. Ha ha, gấu đen tỏ ra rất vui vẻ. Nói về, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Phong rốt cuộc đưa ra trong lòng mình chôn giấu đã lâu nghi vấn. Chương 33, ân nhân cứu mạng. Diệp Phong nhìn quanh mình rậm rạp rừng cây, mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía bệ tạ cùng bỡ lệ. Hắn trong trí nhớ một bức cuối cùng hình ảnh là hữu quyền của mình cùng Tô Nhị đưa về phía cổ họng của mình tay trái đánh vào nhau, sau đó liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Tỉnh lại lần nữa, mình liền nằm ở mới vừa rồi cái nhà gỗ nhỏ này bên trong, còn như ở giữa xảy ra một ít chuyện gì, hắn là hoàn toàn không biết. Nơi này là khủng bố rừng rậm, người bên ngoài cũng gọi như vậy. Bệ tạ ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Phong lại liền nơi này là nơi nào cũng không biết. Khủng bố rừng rậm. Diệp Phong lưu lại ở tinh cầu phét mấy ngày nay thời gian, ngược lại là đối với chỗ này cũng có nghe thấy. Chính là vậy cái mấy trăm năm trước, 7 tên cường giả độ kiếp kỳ họp thành đội thăm dò, sau đó toàn quân chết hết địa phương. Không sai. Vậy 7 người chọc chị cả Lục La tức giận, chị cả Lục La đem bọn họ xé thành nghiền. Bỡ lệ trồn người lên, chậm rãi đi tới Diệp Phong bên người cách đó không xa, lúc này mới ngồi xuống. Lục La. Diệp Phong chỉ mới vừa rồi thiếu nữ rời đi phương hướng. Là mới vừa cái đó Lục La sao? Không sai, chị cả Lục La là trên tinh cầu này ra đời chi mới thứ nhất bụi cây thực vật, tu luyện tới bây giờ, đã mấy tỷ năm. Nguyên bản tinh cầu phét là một viên ngũ đẳng tinh cầu, nhưng là chị cả Lục La dùng bộ rễ cương ép sửa lại tinh cầu linh mạch vận hành, đem mấy lớn linh mạch đầy đủ đều chuyển tới trong cánh rừng rậm này, chỉ để lại một ít linh mạch nhỏ ở những địa phương khác. Cho nên trong rừng rậm ma thu thực lực cũng rất cường hãn, mà bên ngoài những nhân loại kia thì nhỏ yếu phải không được. Bệ tạ cũng chậm rãi bỏ tới. Sửa đổi linh mạch vận hành. Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, đây chính là so hủy diệt một cái tinh cầu càng chuyện khó khăn tình. Không sai, nàng vì thế hao tốn hơn 100 triệu năm thời gian, từng điểm đem linh mạch quỹ tích vận hành tiến hành dẫn dắt, sửa đổi, củng cố. Bở lệ gật đầu một cái, cho nên trong cánh rừng rậm này mới phải xuất hiện giống như ta cùng bệ tạ lớn như vậy ngồi kỳ ma thú. Đợi một chút, hai người các ngươi đã đến đại thừa kỳ. Diệp Phong mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía bờ lệ cùng bệ tạ. Không sai, nguyên bổn đã đến phi thăng thời gian, nhưng là bởi vì bờ lệ mang bầu cục cưng, không cách nào phi thăng. Cho nên, chúng ta đè nén mình tu vi, chuẩn bị cùng cục cưng sanh ra được, sau đó sẽ phi thăng. Cái này nhất đẳng chính là 100 năm thời gian. Năm nay cục cưng cũng nên ra đời. Bệ tạ vậy gương mặt to lên rõ ràng lộ ra loài người nụ cười. Cục cưng. Năm nay lúc nào ra đời? Diệp Phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía bờ lệ bụng, nó cũng không giống nhân loại như vậy dễ dàng nhìn ra mang thai. Bởi vì đụng của nó cùng bệ tạ nhìn qua không xê xích bao nhiêu. Tùy thời cũng có thể ra đời, bởi vì chúng ta thai nghén kỳ chỉ có 100 năm, bây giờ đã đến 100 năm thời gian, lúc nào ra đời cũng có thể. Dưới tình huống bình thường, sẽ không vượt qua năm nay. Bờ lệ nhẹ nhàng sờ một cái bụng của mình. Nhưng mà, các người phi thăng sau đó, ai tới chiếu cố con của các ngươi đâu? Con của các ngươi hẳn không có biện pháp cùng các người cùng nhau phi thăng đi. Diệp Phong có chút không hiểu nói. Chúng ta trước đã đem nó giao phó cho chị cả Lục La, bất quá, bây giờ nhìn lại, chị cả Lục La có thể sẽ cùng tiểu thư cùng nhau rời đi. Chân thực không được, chỉ có thể đem nó lưu lại, mặc dù rừng rậm này bên trong rất nguy hiểm. Bở lệ có chút mất mát nói. Diệp Phong trầm mặc chốc lát, rời đi đề tài nói, các người là làm sao phát hiện ta. Bởi vì trong trí nhớ của ta, chỉ có cùng người nào đó sinh ra một trận tranh đấu. Sau đó ta liền bị ngất xỉu, cùng ta lúc tỉnh lại, chính là chỗ này. Ta muốn biết, các người biết những chuyện gì tình. Hai người các ngươi vừa vặn rơi vào chúng ta lãnh địa trong phạm vi, nếu là dựa theo tầm thường, chúng ta là sẽ không để ý tới loài người sống chết. nhưng là nhóc cũng là một cái khi mới sinh ma thú, vợ lệ cùng ta đều rất thích nó, rất đáng yêu. Mà nó lại không chịu rời đi ngươi, cho nên chúng ta chỉ có thể đem ngươi cùng nhau mang về. Bệ tạ gật gù đắc ý nói. Chúng ta đem ngươi mang tới nơi này sau đó, tiểu thư biết ngươi bị thương rất nặng. Tới cho ngươi kiểm tra một lần. Sau đó cho ngươi đút đồ ăn liền một ít đan dược, để cho Lục La chỉ cho ngươi làm cái này ở giữa căn phòng nhỏ. Vợ lệ chỉ Diệp Phong mới vừa ngủ vậy kiện gian nhà. Ngươi nói là, cái nhà này là Lục La số không lúc xây dựng nổi. Diệp Phong mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn về phía cái đó bằng gỗ phòng nhỏ. Nhà kia tuy không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải một hồi lâu có thể xây dựng nổi. Ta rốt cuộc hôn mê thời gian bao lâu? Nàng làm phòng này dùng thời gian bao lâu? Ngươi mới hôn mê một ngày thời gian, hôm nay là ngày thứ hai. Còn như nàng làm cái nhà này, chỉ dùng mấy giây. Nàng chẳng qua là đưa ngón tay cắm vào trong bùn đất, sau đó sẽ có cây cối tự động sinh trưởng, tự động biến thành cái nhà này hình dáng. Bệ tạ hiển nhiên rất rõ ràng Diệp Phong đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là như vậy, Diệp Phong biểu tình trên mặt rõ ràng vẫn là viết đầy kinh ngạc, nhưng là ít nhất loại này giải thích vẫn là giải quyết hắn nghi ngờ. Các người nói vị tiểu thư kia, rốt cuộc là người nào? Diệp Phong mới vừa hỏi ra miệng tới, liền phát giác có hai người hướng mình phương hướng đi tới. Lục La hung hãn trừng mắt một cái Diệp Phong, mà đứng ở bên người nàng, là một người vóc người huyền chuyển cô gái quần tím, trên mặt treo tầng một mong mỏng tím sa, che lại hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Như thác giống vậy tóc dài màu đen cứ như vậy tự nhiên thẳng đứng để xuống, đôi tròng mắt kia trong suốt phải giống như bị nước suối ngâm tắm vậy, màu đen con ngươi lại là giống như thâm thúy hắc động vậy có vô cùng sức hấp dẫn. Ngươi nói ta sao? Không mang theo chút nào nhân gian lửa khói thanh âm giống như bầu trời bay qua vân như vậy chui vào Diệp Phong trong hai. Diệp Phong hơi thử ra chốc lát, cái này mới phản ứng được, ngươi tốt, ta kêu Diệp Phong, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Ngươi lấy xuống mặt nạ đẹp trai hơn nhiều cô gái ngược lại là không có keo kiệt khen ngợi của mình, khóe mắt hơi dương lên một nụ cười. Ách! Cảm ơn, trước đeo lên mặt nạ, cũng là vì né tránh kẻ thù Diệp Phong có chút ngượng ngùng nói, hiển nhiên đối phương đã sớm biết mình dùng mặt nạ, chỉ là không có cho mình tháo xuống mà thôi. Các người là ta ân nhân cứu mạng, không cần thiết đối với các người dùng vậy tấm giả mặt. Ngươi thương thế đã không có gì đáng ngại, đan điền có thể chữa trị muốn một đoạn thời gian tới điều dưỡng, trong thời gian ngắn không thể vọng động chân nguyên. Tím nhóm cô gái trong con ngươi lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Ừ, Diệp Phong gật đầu một cái, thấy người phụ nữ kia mỉm cười, Diệp Phong cảm giác được rất thoải mái. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, không biết tại sao, thấy nàng mỉm cười, khoe miệng của mình cũng biết không nhịn được hơi nâng lên. Ta đang luyện chế giúp ngươi tu bổ đan điền đan dược, nhưng là ta cho tới bây giờ không có luyện chế qua loại đan dược này, cũng không có đan phương, cho nên ta cần phải mấy ngày thời gian tới phối trí đan phương, khảo sát hiệu quả. Người phụ nữ kia rõ ràng cho thấy một người luyện đan thạo nghề, tại chưa có toa thuốc dưới tình huống cũng có thể tự đi phối trí đan phương, đó là cấp đại sư cái khác luyện đan sư mới có thể làm được sự việc. Vậy thì phiền toái tiểu thư. Diệp Phong hơi không người bày tỏ cảm ơn của mình. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ở khu vực này, sẽ không có nguy hiểm gì, nếu như có gì cần, có thể trực tiếp tới tìm ta. Người phụ nữ kia nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Một cổ nhàn nhạt thơm mát dần dần bay xa. Diệp Phong cái này mới đột nhiên vỗ đầu một cái, hướng về phía đã đi xa hai người hô, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Tư Đồ Huyên, một giọng nói nhẹ nhàng bay vào Diệp Phong trong tai. Chương 34, trà sữa cùng sô-cô-la. Thời gian giống như đầu ngón tay một nâng cắt mịn, hơi không lưu ý liền từ kẽ ngón tay chạy đi. Diệp Phong nhớ không thể đây là lần thứ mấy ăn Tư Đồ Huyên cho tự mình luyện chế đan dược, bất quá, hắn hết sức rõ ràng, mình ở trong cánh rừng rậm này đã đợi 5-6 ngày. Hắn vết thương trên người đã hoàn toàn hết bệnh, kinh mạch trong cơ thể cũng rốt cuộc vớt thuận, chẳng qua là trên đan điền vết thương như cũ, còn cần thời gian tới điều chỉnh. Tư Đồ Huyên cơ hồ mỗi ngày đều muốn luyện mấy lò đan dược đi ra, để cho Diệp Phong ăn tiếp khảo sát hiệu quả. Bởi vì bệ tạ, vỡ lệ còn có Lục La cùng loài người phương thức tu luyện không quá giống nhau, những đan dược này bọn họ ăn tiếp căn bản không thấy được hiệu quả. Mà Tư Đồ Huyên mình cũng hết sức tiếc nuối nói cho Diệp Phong, loại đan dược này đối với nàng thân thể không sinh ra được bất kỳ hiệu quả nào. Duy nhất có thể thí nghiệm dược hiệu cũng chỉ có Diệp Phong mình. Diệp Phong không chống nổi Tư Đồ Huyên một phen ý tốt, ở Lục La mặt đầy bướng bỉnh cười đều hạ, đáp ứng thí nghiệm dược liệu phần này nghe có mấy phần công tác nguy hiểm. 5-6 ngày thời gian xuống, ăn đại khái 2-3 chục loại đan dược, Diệp Phong ngược lại là không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu, tựa hồ trong cơ thể đan điền cũng đang chậm rãi tiến hành tự mình tu bổ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tư Đồ Huyên luyện chế đan dược tốc độ đích xác có chút nhanh. Tư Đồ Huyên luyện chế những đan dược này hiệu quả đều rất ôn hòa, đại đa số nguyên liệu đều là có tu bổ loại công dụng dược thảo, cho nên thí nghiệm độ tiến triển thật ra thì không hề lý tưởng. Bất quá Diệp Phong nhưng là rất hưởng thụ phần này hiếm có nghỉ ngơi, hắn tựa hồ đã rất lâu không có như vậy nhàn nhã qua. Từ đạt được hư vực sau đó, hắn sinh hoạt xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, các loại sự việc, một kiện tiếp một kiện. Một năm thời gian gặp phải sự việc, so người khác cả đời còn nhiều hơn. Mà mấy ngày nay thời gian, hắn rốt cuộc đem những chuyện kia toàn bộ đều ném ở sau. Không có ràng buộc, không có kẻ địch, không có không ngừng không nghỉ chuyện phiền toái. Diệp Phong, ta cái này một lò đan dược lại luyện chế xong rồi, lần này ta gia nhập vạn năm ma dụ, mùi vị hẳn sẽ khá một chút. Tư Đồ Huyên lại bưng ra một mâm tràn ra thơm nồng đan dược. Nàng sẽ đem đan dược điều chế ra các loại màu sắc bất đồng cùng bất đồng khẩu vị, cảm giác kia giống như là các loại món ngọt, các loại thủ đoạn bị bợm kẹo cùng sô cô la đầu. Nguyên bản ban đầu cũng chỉ là Diệp Phong một người ăn một viên xem hiệu quả, sau đó thì hoàn toàn biến thành, Diệp Phong ăn một viên, sau đó một lò đan dược trong còn dư lại bộ phận, toàn bộ đều bị Lục La bọn họ làm kẹo chia ăn. Ô hát, cái mùi này để cho ta nghĩ tới quê hương chúng ta rất nhiều cô gái thích thức uống Diệp Phong ngửi đan dược kia lên chuyển tới mùi thơm không nhịn được cười nói, thơm dụ vị trà sữa. Thật là thơm à. Quê quán của ngươi có thứ mùi này đồ sao? Lục La ngược lại là không chút khách khí, cái đầu tiên đưa tay ra, cầm một viên, bỏ vào trong miệng, đại tước đặc biệt ngai. Ngửi là một cái mùi thơm, bất quá, thuốc này mùi vị tốt hơn ngửi một ít. Bởi vì ở quê hương chúng ta cái loại đó thức uống bên trong, không hoàn toàn đúng loại mùi thơm này, còn có một vài người công hương liệu mùi vị xen lẫn ở bên trong, bất quá người bình thường lỗ mũi là không có cách nào phân biệt ra. Diệp Phong gật đầu một cái, các người sau này nếu như có cơ hội đi nói, có thể uống thử một chút, mùi vị rất tốt. Bất quá dưới so sánh, ta vẫn tương đối thích phổ thông nước trà. Diệp Phong cũng đưa tay ra, lấy một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Hắn không có nhai bể viên đan dược kia, bởi vì cái đó không phải đan dược chính xác uống phương pháp. Đan dược nhập miệng, là một loại ngọt ngào mùi vị. Diệp Phong có thể cảm giác đến giống như sô-cô-la giống vậy cảm nhận, dần dần ở trong miệng hòa tan, sau đó theo lưỡi cây chảy vào cổ họng cuối cùng rủ xuống vào trong bụng. Diệp Phong rõ ràng cảm thấy, lần này đan dược tựa hồ có chỗ bất đồng. Đan dược vào trong bụng sau đó, một cổ cảm giác ấm áp truyền vào nơi đan điền khe hở chỗ, lại bắt đầu chậm rãi dính hợp quá trình. Diệp Phong thử ra chốc lát, lúc này mới nhìn về phía đang đắm chìm trong mới kẹo món ăn ngon ở giữa mọi người. Lần này, bề ngoài như có chút tác dụng. Diệp Phong nhìn về phía Tư Đồ Huyên. Thật! Tư Đồ Huyên nháy một đôi mắt to nhìn về phía Diệp Phong. Tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng. Thật, ta mới vừa nội thị lúc này thấy được đan điền kẽ hở đang chậm rãi dính hợp, mặc dù tốc độ chậm, nhưng là so tự động tu bổ phải nhanh hơn rất nhiều lần. Diệp Phong gật đầu cười nói. Như vậy lần này nguyên liệu hẳn không có vấn đề, tiếp theo cần phải giải quyết chính là các loại dược liệu pha chế vấn đề. Tư Đồ Huyên tỏ ra có chút hưng phấn. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tư Đồ Huyên vừa nói định đứng dậy. Nhưng là bị Diệp Phong gọi lại, ngày mai rồi hay nói, dù sao đã tìm ra chính xác dược liệu, cũng nhất thời không gấp. Nhưng mà Tư Đồ Huyên còn muốn nói gì, nhưng lại bị Diệp Phong cắt đứt. Không cần nhưng là, nghe ta, ngày hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, đã bận làm việc một buổi sáng, huống chi những ngày qua cũng không có nhàn rỗi. Ngươi biết không, ở quê hương chúng ta, mỗi công tác 5 ngày, liền có thể đạt được 2 ngày lúc nghỉ ngơi ở giữa, nghỉ ngơi là vì tốt hơn công tác. Chỉ có nghỉ khỏe, công tác mới có thể hữu hiệu hơn trước tiên. Diệp Phong hướng Tư Đồ Huyên nháy mắt một cái. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta còn dư lại nửa ngày dùng tới làm gì đâu. Tư Đồ Huyên lúc này mới ngoan ngoãn ngồi về mình vị trí. Đúng rồi, ta mới vừa mới nhớ, ta chiếc nhẫn chữ vật bên trong, không hề thiếu đến từ ta quê hương đồ. Cũng bao gồm ta mới vừa nói cái đó thơm dụ vị trà sữa, mọi người có thể nếm thử một chút xem. Diệp Phong vừa nói từ hư vực trong mua một đống lớn quả vật đi ra. Lục La cầm trong tay ly kia ít trà sữa, mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong, cái này nên làm sao uống nữa. Diệp Phong cũng cầm lên một ly trà sữa, làm lên làm mẫu, trước đem tầng này nylon xé ra, không được xé hư ly. Sau đó vạch trần nắp phía trên, lấy ra đồ vật bên trong. Sau đó đem cái này một túi bột trạng đồ xé ra, rót vào trong ly, lại đem cái hộp nhỏ này cũng xé ra, đem ra quả đổ vào, cuối cùng rót vào nước nóng, dùng cái này ống hút khoái. Sau đó liền có thể uống. Tư Đồ Huyên cùng Lục La hai người cũng đi theo Diệp Phong phía sau làm xong, Bệ Tạ cùng Bở Lệ hai tên dùng sức quá mạnh, xé túi thời điểm dùng sức quá lớn, đưa đến trà sữa bột rơi xuống gần một nửa, bất quá cũng coi là miễn cưỡng uống được liền trà sữa. Cái này mùi thơm thật có điểm giống như mới vừa viên đan dược kia đâu. Tư Đồ Huyên uống một hớp sau đó, nhịn không được cười lên. Bất quá, không có nghĩ giống ở giữa tốt như vậy uống Lục La le lưới một cái. Thật ra thì trà sữa không hề chỉ một loại mùi vị, thơm dụ vị chẳng qua là một loại trong đó. Còn có nguyên vị, cà phê vị, sô-cô-la, thật giống như còn có trái cây mùi thơm Diệp Phong chỉ những thứ khác mấy hộp trà sữa nói. Giống như là cùng trong ít lòng, có thể cho nó phối hợp bất đồng nguyên liệu, làm ra mùi vị bất đồng tới. Tư Đồ Huyên hướng về phía Diệp Phong cười nói. Có thể như thế hiểu. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó thuận tay cầm lên trước người mới vừa cùng trà sữa mua một lần sô-cô-la. Cái này kêu sô-cô-la. Là chúng ta cố hương, cô gái thích ăn nhất quả vặt. Theo thống kê, 11 cô gái bên trong, có 11 người thích ăn cái này. Bất quá đây, vật này mặc dù tất cả cô gái đều thích, nhưng là rất nhiều cô gái cũng không dám ăn. Diệp Phong nói tới chỗ này, không nhịn cười được. Tại sao không dám ăn? Nếu như ta thích ăn thứ gì, ta nhất định phải ăn đầy đủ. Bệ tạ có chút không hiểu đưa ra mình vấn đề. Bởi vì vật này bên trong chứa nhiều nhiệt lượng, sau khi ăn xong, dễ bị mập. Mà cô gái đó đều sợ mập ra, cho nên bọn họ không dám ăn. Diệp Phong vừa nói, mở ra trong tay sô-cô-la, sau đó cắn lên một hớp. Tư Đồ Huyên các người cũng đều học hắn hình dáng, mở ra sô-cô-la, cắn lên một hớp. Vật này mùi vị mặc dù là lạ, nhưng là còn ăn rất ngon. Gần đây đối với thức ăn tương đối kén chọn Lục La lần này cũng rốt cuộc thỏa hiệp. Ừ, thật ăn thật ngon. Tư Đồ Huyên cũng không nhịn được thở dài nói. Đúng rồi, ta quên nói một chuyện, ở tinh cầu của chúng ta lên, hàng năm đều sẽ có một cái ngày lễ, gọi là lễ tình nhân. Mỗi đến nơi này một ngày, rất nhiều bé trai sẽ cho mình yêu thương cô gái đưa hoa hồng cùng sô-cô-la. Sô-cô-la cũng là một loại tượng trưng tình yêu kẹo Diệp Phong bổ sung nói. Diệp Phong vừa dứt lời, bệ tạ trộm trộm nhìn một cái bờ lệ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó từ dưới đất lấy một khối sô-cô-la, đưa cho bờ lệ, ngươi ăn. Chương 35, một con gấu trúc. Làm màn đêm buông xuống, bầu trời đêm tối đen trong vì sao dày đặc tô điểm, mà nổi bật nhất chính là trong bầu trời hoàn toàn ở vào hai cái bất đồng phương hướng hai đợt trăng tròn. Tinh cầu Phét có hai cây so trái đất thể tích còn lớn hơn ra mấy phần vệ tinh, cái này hai cây vệ tinh ở bất đồng thiên thể trên quỹ đạo hoàn toàn dựa theo ngược lại quỹ tích vận chuyển. Cho nên, hai cây mặt trăng mỗi ngày từ hai cái bất đồng trên đường chân trời dâng lên, sau đó từ bất đồng trên đường chân trời rơi xuống. Diệp Phong mặc dù vào sáng sớm tới chỗ này ngày thứ nhất liền phát hiện chuyện này, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có tĩnh hạ tâm lai. Cẩn thận đi xem phong cảnh dọc đường. Diệp Phong lặng lặng nằm ở trên cỏ, nhóc cũng từ trong ngực chui ra một cái đầu, nhìn quanh cái này mảnh xa lạ bầu trời. Ngươi khá tốt, Tư Đồ Huyên cũng ngồi ở một bên trên cỏ. Nàng ở vị trí cùng Diệp Phong cách nhau không tới 100 mét, chẳng qua là ở giữa bị một khu rừng trúc ngăn che. Ban đầu Lục La là cố ý đem nhà mới xây ở chỗ này, là vì cùng Diệp Phong giữ một khoảng cách. Ừm. Diệp Phong gật đầu một cái, hai tay ôm đầu đáp một tiếng. Ngươi thường xuyên như vậy thưởng thức bóng đêm. Tư Đồ Huyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không phải thường xuyên, trước kia ở cô nhi viện lúc này thỉnh thoảng sẽ như vậy. Tu luyện sau đó, cơ hồ cũng chưa từng có qua loại này yên lặng sinh sống. Cũng không có ở đây đi theo dõi đỉnh vậy mảnh sạch sẽ bầu trời. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, xoay đầu lại nhìn về phía Tư Đồ Huyên, ngươi không ngủ được. Ở quê nhà ta, từ ra đời bắt đầu, cũng chưa có người sẽ ngủ. Tư Đồ Huyên dáng nặn ra vẻ mỉm cười, cho nên ta rất sớm liền học được ngửa mặt trông lên bầu trời. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua hai ngày điều chỉnh thử, Tư Đồ Huyên rốt cuộc tìm được cao nhất pha chế phương án, khiến cho Diệp Phong trong cơ thể đan điền tốc độ chữa trị lại tăng nhanh gấp mấy lần. Diệp Phong biết, chỉ cần mấy ngày nữa thời gian, đãi mình trong cơ thể đan điền tu bổ cơ bản hoàn thành, mình có thể sử dụng bình thường nguyên anh, chính là mình sắp lúc rời đi. Mà ngày này, Diệp Phong mới vừa ăn Tư Đồ Huyên thông qua cao nhất pha chế phương án luyện chế được đan dược, liền nghe được cách đó không xa bờ lệ phát ra một tiếng trầm thấp thú hống. Hắn có chút kỳ quái nhìn về phía bên người Tư Đồ Huyên, bợ lệ đã xảy ra chuyện gì? Hai người thân hình chớp mắt rồi biến mất, xuất hiện ở bệ tạ cùng bợ lệ bên người. Nó thế nào? Diệp Phong hỏi thăm một mực ở bợ lệ bên người không có rời đi bệ tạ. Nàng đau bụng, có thể là muốn sinh. Bệ tạ có chút kinh hoàng thất thố. Tư Đồ Huyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vỗ một cái ôm bụng kêu la bợ lệ, ngươi bây giờ cần tỉnh táo lại, không cần phải sợ, ngươi bây giờ loại trạng huống này có thể là muốn sinh bảo bảo. Bỡ lệ nghe được Tư Đồ Huyên thanh âm, lúc này mới ngưng kêu rên, trong miệng nhưng là không dừng được rút ra hơi lạnh. Rất rõ ràng, nàng đang chịu đựng đau đớn kịch liệt. Têu Lục La tới trợ giúp, ta cần trợ giúp của nàng. Thuận tiện đem bệ tạ mang khỏi nơi này, không nên xuất hiện ở chúng ta phạm vi tầm mắt bên trong, hắn như vậy nóng nảy bất an, sẽ ảnh hưởng đến bỡ lệ thuận lợi sản xuất. Tư Đồ Huyên hướng về phía Diệp Phong nói. Được rồi. Ngươi cùng Lục La phụ trách giúp bợ lệ sinh gấu con cục cưng, ta nghĩ biện pháp ổn định bệ tạ, để cho hắn tỉnh táo lại. Diệp Phong vừa nói gật đầu rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đem Lục La mang theo tới, sau đó hướng về phía Bệ Tạ nói, Bệ Tạ, nơi này giao cho bọn họ đi, hai chúng ta ở chỗ này không quá thuận lợi. Bệ Tạ do dự chốc lát, bên hai đồng thời cũng truyền đến Tư Đồ Huyên thanh âm, Bệ Tạ, ngươi ở lại chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng đến Bợ Lệ sản xuất. Cùng Diệp Phong rời đi, đến một cái chúng ta không thấy được vị trí, sau đó cùng chúng ta thông báo ngươi cục cưng sanh ra tin tức. Bệ Tạ nghe Tư Đồ Huyên đều nói như vậy, cũng chỉ gật đầu đáp ứng, hắn làm như vậy mặc dù không giúp được gì, nhưng là hắn càng không hy vọng mình trở thành ảnh hưởng đứa trẻ ra đời nhân tố. Dùng sức ở rừng trúc một bên khác, Tư Đồ Huyên kích động thanh âm rõ ràng truyền vào hai người trong thai. Bệ Tạ có chút lo lắng chờ, Diệp Phong chính là ở một bên phụng bồi nó. Cũng không biết qua bao lâu, vậy vẫn luôn đang thúc giục dùng sức thanh âm rốt cuộc biến mất, Bệ Tạ lại là dựng lỗ thai lên, muốn biết đứa nhỏ có phải hay không đã ra đời. Tốt lắm, hai người có thể tới. Tư Đồ Huyên thanh âm rõ ràng truyền vào hai người trong thai. Bệ Tạ lấy được tin tức này thật là có chút mừng rỡ như điên, nó nổi điên vậy hướng Bợ Lệ phương hướng vọt tới. Tư Đồ Huyên đem mới vừa sanh ra đứa nhỏ ôm được Bợ Lệ bên người, để cho nàng có thể thấy mình đứa nhỏ. Bợ Lệ hướng về phía Tư Đồ Huyên lộ ra nhân tính hóa nụ cười, một móng nhẹ nhàng vuốt ve qua mới vừa sanh ra đứa nhỏ. Lúc này, Bệ Tạ vọt tới, hướng về phía Bợ Lệ đạo ta nghe được bên này không có thanh âm, ngươi khá tốt. Đứa nhỏ có phải hay không ra đời? Cái này chính là của chúng ta cục cưng Bợ Lệ chỉ ngủ ở bên cạnh mình vậy tên nhóc. Bệ Tạ dè dặt đem cái này mới vừa sanh ra đứa nhỏ bế lên, đặt ở mình khuỷu tay trong, cẩn thận ngắm. Mà Diệp Phong chính là có chút im lặng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bợ Lệ cùng Bệ Tạ sanh ra đứa nhỏ sẽ là cái bộ dáng này. Hắn trong lòng có một loại muốn hô xung động, một cái gấu đen cùng một cái gấu trắng, lại sẽ sinh ra một con gấu trúc. Chẳng lẽ gấu trúc tử vừa mới bắt đầu chính là như thế tới sao? Đúng vậy, Tư Đồ Huyên cùng Lục La hai người không có gặp qua gấu trúc là hình dáng gì, bọn họ dĩ nhiên cho rằng, một cái gấu đen cùng một cái gấu trắng sinh ra một cái đen trắng xen nhau gấu rất bình thường. Nhưng là ở Diệp Phong trong mắt, vậy chỉ mới vừa sanh ra đứa nhỏ hoàn toàn cùng gấu trúc giống nhau như lúc màu trắng đầu, màu đen lỗ tai, màu đen hốc mắt, màu đen tứ chi, màu trắng cái bụng cùng sau lưng. Diệp Phong có chút im lặng nhìn vậy tên nhóc. Nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Ngươi diễn cảm nhìn như không đúng lắm dáng vẻ. Tư Đồ Huyên rốt cuộc chú ý tới sắc mặt có chút cổ quái Diệp Phong. Không việc gì, ta nguyên bản cho rằng, cái này tên nhóc ra đời sau đó, sơ lược màu sắc hoặc là cùng nó cha vậy đều là đen, hoặc là cùng mẫu thân nó vậy đều là trắng. Hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng lại là cái bộ dáng này Diệp Phong cũng không có nói quá nhiều, hắn biết mình cho dù nói ra, đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng mà, ta cảm thấy như vậy rất đáng yêu hả? Tư Đồ Huyên chính là đưa tay ra, sờ một cái đứa nhỏ lông xù đầu. Chỉ có Diệp Phong từ đầu đến cuối không cách nào thích trong lòng, hắn làm sao xem đều cảm thấy vậy tên nhóc giống như là thu nhỏ lại bản gấu trúc. Không biết tại sao, nó hơi thở thật giống như rất yếu ớt. Tư Đồ Huyên bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Chương 36, Hoàn Mỹ Gen. Bệ Tạ đem mình mới vừa sanh ra con trai ôm vào trong ngực, có chút không biết làm sao. Nó cũng cảm thấy ngực mình đứa nhỏ hơi thở càng ngày càng yếu ớt, nhưng là nó không biết nên làm như thế nào. Một bên yếu ớt Bợ Lệ nghe được Tư Đồ Huyên như thế nói, trong lòng cũng có chút bất an, nó dùng rằng muốn đứng lên xem mình mới vừa sinh ra gấu con của cưng. Cách đó không xa Lục La thấy vậy, lập tức lên tiếng trấn an nói, nó không có việc gì, chỉ cần một giọt sinh mạng chi nguyên, bỏ mặc trên người nó có tật xấu gì, cũng sẽ lập tức sinh long hỏa hổ. Chỉ cả Lục La Bợ Lệ trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng rất rõ ràng sinh mạng chi nguyên là thứ gì. Đây chính là Lục La ở không tổn hại đến toàn bộ sinh thái hoàn cảnh dưới tình huống, từ đúng cái tinh cầu tất cả trong thực vật lấy ra sinh mạng tinh hoa, sau đó tiến hành cô đọng cùng rèn luyện, hơn 100 triệu năm thời gian, mới có thể luyện chế được một dọn. Loại đồ vật này hàm chứa vô cùng cường đại sinh mạng lực. Lục La cho Bợ Lệ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đi tới Bệ Tạ trước mặt, đưa ra mình hai tay. Bệ Tạ lập tức đem con trai mình đưa cho Lục La. Lục La tay trái ôm thu nhỏ lại bản gấu trúc, tay phải chậm rãi đưa ra, một giọt màu xanh chất lỏng chậm rãi ở bàn tay nàng trong ngưng tụ thành hình, tản ra mãnh liệt sinh mạng hơi thở. Đợi giọt kia chất lỏng ngưng tụ thành hình sau đó, Lục La ngón tay khẽ nhúc nhích, giọt kia chất lỏng giống như bị vô hình tuyến dẫn dắt vậy, bay tới liền đứa nhỏ phía trên, sau đó giọt rơi vào nó ấn đường, lấy một loại chậm rãi tốc độ không vào nó vậy trẻ thơ trong thân thể. Đó là cái gì? Diệp Phong có chút không hiểu nhìn về phía bên người Tư Đồ Huyên. Là sinh mệnh chi nguyên, từ thực vật trong lấy ra sinh mạng lực ngưng tụ vật. Lục La lấy ra cái này, độ dày rất cao, bất quá, vật này không có tác dụng phụ. Tư Đồ Huyên không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục La trong ngực đứa nhỏ, rất sợ bỏ qua nó tỉnh lại thời điểm chi tiết. Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đứa nhỏ tỉnh lại, hồi lâu sau này, đứa nhỏ hơi thở rốt cuộc bình phục lại, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng lại như cũ không tỉnh lại nữa. Nó hơi thở bình thuận, dựa theo lẽ thường mà nói, nó hẳn sẽ tỉnh lại, bởi vì là sinh mệnh lực sẽ thúc đẩy nó có vô cùng sức sống. Giống như loại thời điểm này, nó hẳn khóc nháo mới đúng. Lục La có chút không hiểu nhìn về phía Bệ Tạ cùng Bờ Lệ. Sinh mạng chi nguyên cũng không có tác dụng, Bờ Lệ nước mắt lách cách rơi xuống đất, chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì không nên muốn đứa bé này. Bờ Lệ, không nên như vậy, Bệ Tạ ở một bên lên tiếng an ủi. Các người có phải hay không biết chút ít cái gì? Ở sinh hạ nó trước, có phải hay không đã dự liệu được loại chuyện này? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Trên thực tế, đều là ta sai, là ta muốn đứa bé này. Bệ Tạ có chút buồn bực nhìn về phía Diệp Phong các người. Thật ra thì, ta cùng Bờ Lệ cũng không phải là cùng một chủng loại ma thú. Ta là vực sâu ma gấu, trời xanh hắc ám thuộc tính, nàng là thánh vực tuyết gấu, trời xanh quang thuộc tính. Hai cái chủng tộc trước kia cũng xuất hiện qua loại chuyện này, nhưng là ra đời đứa nhỏ, cũng không có một ngoại lệ chết yểu, không có ai biết là nguyên nhân gì. Hoặc giả là cái nguyên rủa. Ta cho rằng chúng ta có thể đánh vỡ nguyên rủa, nhưng là vẫn là xảy ra. Sinh mạng chi nguyên cũng không có tác dụng, không có người có thể giải trừ cái này nguyên rủa. Chẳng qua là hai người các ngươi chủng tộc sẽ xuất hiện loại vấn đề này sao? Cùng những chủng tộc khác loài gấu kết hợp đâu? Có hay không xuất hiện loại trạng huống này? Diệp Phong đưa ra mình vấn đề. Cùng những thứ khác chủng tộc không có xuất hiện loại trạng huống này, Bệ Tạ lắc đầu một cái. Bất quá, chúng ta hai tộc trước kia rất nhiều tiền bối cũng điều tra qua loại chuyện này, bọn họ cho rằng là quang ám thuộc tính trời xanh tương khắc duyên cớ, khiến cho chúng ta kết hợp sẽ sinh ra nguyên rủa. Đợi một chút, các ngươi quang ám hai loại thuộc tính là tiên thiên mang theo sao? Tất cả bên trong tộc thành viên đều có. Diệp Phong hỏi tới. Không sai, ta ám thuộc tính cùng Bờ Lệ quang thuộc tính là trời xanh mang theo. Bất quá cùng bên trong tộc chi nhánh thuộc tính là có thể biến hóa. Ta chi nhánh thuộc tính là đất, mà Bờ Lệ là nước. Bệ Tạ giải thích. Ta nghĩ, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Diệp Phong ánh mắt quét qua chung quanh một vòng, là như vậy, ở tinh cầu của chúng ta, có một loại gen lý luận. Có một ít thai nhi vào sáng sớm mẹ trong bụng thời điểm liền định trước có thể mắc một ít tật bệnh, bởi vì bọn họ gen quyết định hết thảy. Rất nhiều di truyền tính tật bệnh đều có tỷ lệ nhất định, nói thí dụ như ánh mắt sắc giác dị thường, người già chứng xí ngốc. Chỉ cần trưởng bối trong bị mắc nào đó tật bệnh, như vậy đời sau thì có thể có tỷ lệ mắc bệnh. Mà tình huống của các ngươi, ta phỏng đoán, là gen mâu thuẫn, đưa đến trẻ sơ sinh gen thiếu sót. Bởi vì các ngươi quang ám hai loại thuộc tính đều là tiên thiên mang theo, là xuất xứ từ với người máy. Dung tu chân giới lời nói, chính là xuất xứ từ với hai loại bất đồng huyết mạch đồ. Bây giờ, các ngươi hai loại bất đồng huyết mạch, ở đứa nhỏ trong cơ thể sinh ra mâu thuẫn. Mà giải quyết loại này xung đột phương pháp, chính là để cho hai loại huyết mạch sống chung hòa bình, đem trong cơ thể hắn có thiếu sót gen tiến hành tu bổ cùng gây dựng lại. Diệp Phong đưa ra mình phỏng đoán, dĩ nhiên, ta nói lên cái này, chẳng qua là trên lý thuyết phỏng đoán, ta cũng không rõ ràng loại phương pháp này rốt cuộc có thể hay không được. Bỏ mặc có thể hay không phải, thử một lần đi, mặc dù, ta nghe không hiểu ngươi mới vừa nói là ý gì. Bệ Tạ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Huyết mạch mâu thuẫn ngược lại là có thể. Tư Đồ Huyên trầm mặc chốc lát, cũng gật đầu một cái, bởi vì loại chuyện này theo ta biết cũng phát sinh qua, hai cái rất ưu tú gia tộc, hai người thành viên kết hợp sau đó, cuối cùng sinh ra đứa nhỏ không có một cái sống qua 20 tuổi. Bất quá, ngươi loại này người máy lý luận, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Cùng ta một hồi, ta tìm một món đồ. Diệp Phong vừa nói đem thần thức dò vào hư vực trong, mua một chai hoàn mỹ thuốc gen. Nhìn Diệp Phong trong tay đột nhiên nhiều hơn một chai kim chất lỏng màu vàng sắc, Lục La có chút khinh thường nói, chai này đồ có thể giải quyết sinh mạng chi nguyên đều không cách nào giải quyết vấn đề sao. Sinh mạng chi nguyên là dùng tánh mạng lực tới đối sinh vật tiến hành tu bổ, sẽ không sửa đổi sinh mạng bản chất. Mà đây cái, gọi là hoàn mỹ thuốc gen, công dụng là tu bổ có thiếu sót gen. Tin tưởng ta, sinh mạng chi nguyên có thể cứu sống sắp người chết. Nhưng là nhưng không có cách nào để cho một cái sắc giác dị thường người lần nữa biến thành sắc giác người bình thường, mà cái này có thể. Diệp Phong lay động một cái trong tay chai nhỏ, nếu như ta phỏng đoán chính xác, uống cái này sau đó, nó sẽ tỉnh lại. Lục La quật khởi miệng đem trong ngực đứa nhỏ đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy đứa nhỏ sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra hai bên nó miệng, sau đó đem nhỏ trong bình màu hoàng kim chất lỏng rót vào nó trong miệng. Đại khái qua một phút cỡ đó, đứa nhỏ vẫn không có đảm nhiệm phản ứng gì. Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối lắc đầu một cái, thật xin lỗi, xem ra là ta nghĩ sai rồi. Không quan hệ, ngươi đã tận lực không phải sao? Bệ tạ mặc dù thất vọng, nhưng cũng biết, Diệp Phong chỉ là muốn hỗ trợ. Vừa lúc đó, Diệp Phong đang chuẩn bị đưa cho bệ tạ đứa nhỏ bỗng nhiên động, nó đầu tiên là đưa tay ra mời hai cái lên chi, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Nó sống lại. Bệ tạ có chút mừng rỡ như điên lên tiếng giống to. Ta nói qua đi, xem ra ta lý luận còn là chính xác. Diệp Phong hướng về phía Tư Đồ Huyên cùng Lục La hai người nháy mắt một cái. Lục La chính là hai tay ôm ngực, tức giận nói, cắt, qua thời gian dài như vậy mới tỉnh lại, nói không chừng là ta sinh mạng chi nguyên hiệu quả đâu. Diệp Phong hướng về phía Tư Đồ Huyên bất đắc dĩ mở ra hai tay. Chương 37, Tiểu Vũ cùng Bẽ Nát. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Bỡ Lệ cùng Bệ Tạ con trai cùng nhóc chung đụng được rất khoái trá. Một cái là mới vừa mới sinh ra mới 2-3 ngày, một cái khác cũng không đến một tháng lớn. Bệ Tạ cùng Bỡ Lệ thấy một màn này cũng rất vui vẻ yên tâm, dẫu sao ở Bỡ Lệ nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, khôi phục nguyên khí sau đó, có thể liền phải chuẩn bị phi thăng. Trước khi phi thăng có thể thấy con trai mình giao đến bạn, cũng đích xác là một kiện để cho người vui vẻ sự việc. Diệp Phong Như cũng dựa theo mấy ngày này thói quen, ở cẩn thận quan tưởng một phen chiêu đó quyền pháp sau đó, nằm ở trước cửa cách đó không xa trên cỏ phơi nắng. Đặt tên thật là một chuyện phiền phức. Bệ Tạ từ từ đi tới, đặt mông ngồi ở Diệp Phong bên người, hướng Diệp Phong oán hận nói. Người bây giờ mới biết. Diệp Phong quay đầu lại nhìn một cái đầu kia gấu đen lớn, cũng không có bày tỏ ra có đồng tình. Bệ Tạ ôm đầu mình, ta đã suy nghĩ hai ngày, chính là không nghĩ ra được một cái thích hợp. Têu bỡ nì tốt lắm, hoặc là bẹn nát, đều là cường tráng bền chắc ý. Diệp Phong cho ra mình đề nghị. Hắn nhớ mang máng. Mình ban đầu vừa mới bắt đầu học tiếng Anh lúc này tiếng Anh lao sư cho mọi người liệt ra rất nhiều tiếng Anh tên, cũng đánh dấu ẩn chứa hàm nghĩa và tên chữ lai lịch, cho mọi người lựa chọn. Mà bỡ nhỉ cùng bẹt nạt hai cái danh tự này đều là giống như gấu vậy dũng cảm ý lúc ấy tiếng Anh lao sư cho ra cái này mục chọn lúc này Diệp Phong cho rằng không có ai sẽ chọn loại này tên chữ, kết quả trong lớp vóc dáng cao nhất cái tên kia chọn bẹt nạt. Bẹt nạt nghe rất tốt. Bệ tạ có chút kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Diệp Phong, ta quyết định. Con trai ta liền kêu bẹn nát. Ách, như thế qua loa, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Diệp Phong có chút im lặng nhìn vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặt đầy hưng phấn hướng Bỡ Lệ chạy tới bệ tạ. Bất quá, nhóc cũng đích xác nên có tên, cho dù là tiểu miêu tiểu cẩu cũng nên có cái tên chữ, chớ đừng nói chi là nó không phải một cái thú cưng. Diệp Phong ôm đầu suy nghĩ nên cho nhóc lấy tên gì, qua không nhiều đại hội, một bóng người chặn lại hắn ánh mặt trời. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, là Tư Đồ Huyên. Người đang suy nghĩ gì đấy, như thế nhập thần. Tư Đồ Huyên cười nói. Ta đang suy nghĩ, nên cho nhóc lấy tên gì tương đối khá. Diệp Phong hướng Tư Đồ Huyên nháy mắt một cái, ngươi cũng hỗ trợ muốn một cái. Đặt tên ta thật không có ở đây phải, ta cho tới bây giờ chưa cho người khác lấy ra tên chữ. Tư Đồ Huyên có chút ngượng ngùng cười nói. Ta cảm thấy kêu tiểu hoàng quá khó nghe, kêu tiểu kim lại quá tục. Diệp Phong tựa như lẩm bẩm lầu bầu vậy nói. Ta cảm thấy ngươi không có đặt tên thiên phú. Tư Đồ Huyên nghe xong Diệp Phong cho ra hai cái không tính là tên chữ danh hiệu, có chút vô lực phê phán nói. Ai nói, ta mới vừa vẫn còn cho bệ tạ bọn họ con trai lấy một tên chữ, têu bẹt nạt đâu. Diệp Phong đối với Tư Đồ Huyên phê bình bày tỏ mãnh liệt kháng nghị. Bẹt nạt, nghe cũng không tệ lắm. Tư Đồ Huyên ngược lại là không có keo kiệt mình khen ngợi. Ngươi nói một cái tên, bỏ mặc có thể hay không dùng, dẫn dắt ta một chút. Có thể ngươi nói xong ngươi tên chữ. Ta là có thể nghĩ đến ra tiểu hoàng cùng tiểu kim ngoài ra tên. Diệp Phong ngồi dậy cười nói. Không bằng. Têu tiểu vũ đi. Lông chim vũ. Ngươi mới vừa vẫn luôn chỉ là muốn đến nó lông chim màu sắc. Tư Đồ Huyên cho ra mình đề nghị, bây giờ được dẫn dắt liền đi, ngươi lại lấy một cái. Ta cảm thấy. Tiểu vũ liền tốt vô cùng. Diệp Phong hướng về phía Tư Đồ Huyên giơ ngón tay cái lên. Không có chứ, danh tự này cũng có chút quá bình thường. Tư Đồ Huyên có chút ngượng ngùng nói. Rất thích hợp à. Nó vốn là có lông chim, têu tiểu vũ rất tốt. Diệp Phong lập tức đánh nhịp xuống. Ngươi tổn thương. Tốt thế nào? Tư Đồ Huyên rời đi một đề tài. Diệp Phong cố làm thần bí đưa ra một ngón tay. Xuyệt, ngươi nhỏ tiếng một chút, để cho ta hỏi một chút ta đan điền. Nó biết có người ở bên cạnh nói, biết xấu hổ. Tư Đồ Huyên che liền miệng trộm cười trộm. Đan điền à đan điền, ngươi bây giờ khỏe không? Diệp Phong vỗ một cái bụng của mình nói. Cái gì? Ô hát Diệp Phong đem một cái tay bỏ vào mình lỗ thai cạnh làm thám thính trạng, sau đó mới gật đầu một cái. Nó nói nó rất tốt, nó còn nói, để cho ta cảm ơn ngươi. Diệp Phong thấp giọng tiến tới Tư Đồ Huyên bên thai nói. Tư Đồ Huyên cũng thấp giọng ở Diệp Phong bên thai nói, vậy ngươi cũng giúp ta chuyển cáo đan điền tiên sinh một tiếng, nói không cần cảm ơn, đây là thành tựu bạn chuyện phải làm. Ừ Diệp Phong hướng Tư Đồ Huyên nháy mắt một cái, bất quá, đan điền tiên sinh mới vừa rồi còn cùng ta nói. hắn nói. Cùng nó lấp đầy bụng, ta sẽ nói cho nó nhất định sẽ thật cao hứng. Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn. Tư Đồ Huyên chỉ cách đó không xa. Diệp Phong cũng đứng lên, vỗ một cái trên người đất bùn, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người cùng đi đến Tư Đồ Huyên cùng Lục La hai người ở trong phòng, nơi đó có phòng bếp. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Tư Đồ Huyên một bên tấy máy mâm trái cây, vừa nói. Cùng đưa đi Bệ Tạ cùng Bở Lệ hai người đi, dù sao hai người bọn họ đại khái cái này hai ngày thì sẽ phi thăng. Diệp Phong nhún vai. Mặc dù ta có người bạn ở bên ngoài chờ đợi, bất quá, đều đã nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm nhiều 2-3 ngày thời gian. À, Tư Đồ Huyên lúc này mới gật đầu đáp một tiếng, không nói gì thêm. Hai người bưng hai cái mâm trái cây đi ra, những ngày qua mọi người thỉnh thoảng cũng biết ăn một chút trái cây, cũng không phải là vì lót dạ, mà là cho người một loại phong phú cảm giác. Huống chi, những trái cây này cơ hồ đều là trong rừng rậm linh quả, ăn chỉ biết có chỗ tốt, sẽ không có chỗ xấu. Hôm nay là một ngày tốt, hai đứa nhỏ người đều có mình tên chữ. Mọi người cùng nhau tới chúc mừng một chút đi. Diệp Phong cầm lên mâm trái cây bên trong một cái trái cây, thật cao nâng lên, sau đó đưa tới mình mép hung hãn cắn một cái. Nhóc tên chữ ngươi cũng nghĩ xong. Bệ Tạ có chút kinh ngạc nói. Diệp Phong cũng không có tham công, chỉ cách đó không xa Tư Đồ Huyên nói, là Tư Đồ tiểu thư lấy, Têu Tiểu Vũ, Lông Chí Vũ. Hướng về phía cùng bẹt nạt chơi đùa nhóc vây vây tay, nhóc khéo léo bay đến Diệp Phong trên bả vai. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền có tên chữ, Têu Tiểu Vũ. Diệp Phong nhẹ nhàng phất qua liền nhóc trên người nhu nhược lông chim. Nhóc tựa hồ cũng nghe hiểu, xoay đầu lại hướng về phía Diệp Phong kêu một tiếng, nhẹ nhàng vỗ hai cái cánh, mặc dù không có biểu hiện ra rất hưng phấn, nhưng rõ ràng loại biểu hiện này chính là đón nhận tên mới. Con trai ta kêu Bẹt Nạt. Bệ Tạ chính là đem nhỏ Bẹt Nạt giơ lên thật cao, hướng về phía bầu trời hét to. Chương 38, khúc chung người tán. Ngày này, Vân Đạm Phong Khinh, Bệ Tạ cùng Bở Lệ len lén đem Diệp Phong kéo đến trong một cái góc. Thế nào, hai ngươi? Diệp Phong mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía hai cái gấu. Bỡ Lệ nhìn một cái Bệ Tạ, vẫn là ngươi tới nói đi. Bệ Tạ gật đầu một cái, trầm mặc chốc lát, lúc này mới hướng về phía Diệp Phong nói, chúng ta mấy ngày nay suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định, ở chúng ta rời đi sau đó, đem Bẹt Nạt giao phó cho ngươi tới chiếu cố. Các người không phải đã để cho Lục La hỗ trợ sao? Tại sao lại tới tìm ta ư? Diệp Phong nghe lời này hơn nữa nghi ngờ. Bỡ Lệ ngẩng đầu lên nhìn một cái bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường sau đó, lúc này mới nói tiếp, chúng ta cẩn thận suy nghĩ nhiều ngày như vậy, vẫn cảm thấy ngươi so chị cả Lục La thích hợp hơn. Ngươi đã có chiếu cố Tiểu Vũ kinh nghiệm, chiếu cố Bẹt Nạt đối với ngươi mà nói chắc vậy, là một kiện rất chuyện đơn giản. Hơn nữa chúng ta con trai cùng Tiểu Vũ là bạn tốt, lẫn nhau bây giờ, bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bệ Tạ chính là không khách khí chút nào nói, ta là cảm thấy, chị cả Lục La nóng nảy tương đối nóng nảy. Ta không hy vọng con chúng ta biến thành cái dáng vẻ kia, hơn nữa nàng cũng không có nuôi dưỡng đứa bé kinh nghiệm phương diện này. Huống chi, chúng ta còn không biết, nàng sẽ đi theo Tư Đồ tiểu thư đi nơi nào, đến lúc đó chúng ta muốn gặp con trai mình cũng không thấy được. Mà ngươi phi thăng thiên giới sau đó, chúng ta liền có thể thấy con trai mình. Dù sao bỏ mặc làm sao xem, đều cảm thấy ngươi muốn thích hợp nhiều lắm. Diệp Phong nghe Bở Lệ cùng Bệ Tạ đều nói như vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng, ở hắn xem ra, dù sao đã nuôi Tiểu Vũ, cũng không quan tâm nhiều đi nữa nuôi một cái. Ngày thứ hai, chính là Bệ Tạ cùng Bở Lệ hai người chọn phi thăng cuộc sống. Đem Bẹt Nạt giao phó cho Diệp Phong sau đó, bọn họ cảm thấy hoàn toàn không có gánh vác, tùy thời cũng có thể rời đi, vì vậy bọn họ lựa chọn ngày thứ hai. Đợi hướng mọi người dặn dò một phen sau đó, hai cái gấu rốt cuộc mở ra mình đối với mình phong ấn. Trong bầu trời nhất thời cuốn lên một trận cuồng phong, chốc lát sau, một miếng màu vàng kim cửa chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Cửa kia sau đó tựa hồ bị cái gì lực lượng vô hình đẩy ra. Cửa làm một bên, trừ ánh sáng chói mắt, cái gì không thấy rõ. Tia sáng kia chia ra làm hai thúc, khác nhau đem Bệ Tạ cùng Bở Lệ hai người bao phủ trong đó. Hai người thân hình dần dần không có vào cửa trong. Diệp Phong, giúp chúng ta thật tốt theo xem Bẹt Nạt, cùng đến lúc đó ngươi đến thiên giới, lại tới tìm chúng ta. Không thành vấn đề, Diệp Phong hướng bọn họ vẫy tay làm đường. Sau đó cửa chậm rãi nhắm lại, sau đó tiêu tán không gặp. Tựa như mới vừa rồi chẳng qua là mộng một trận. Diệp Phong thật sâu thở dài một cái, nhẹ nhàng phất qua liền trong ngực Bẹt Nạt đầu nhỏ, "Tiểu bối, tin tưởng qua không được bao lâu, ngươi liền có thể gặp ngươi lần nữa cha mẹ. Đưa đi bọn họ, đánh ngươi lên thu dọn đồ đặt đi." Diệp Phong hướng về phía hai cô gái ngượng ngùng gật đầu mỉm cười. "Nhanh như vậy liền đi?" Phát ra loại này thán phục lại là mấy ngày nay, một mực cùng mình cãi vả Lục La. Tư Đồ Huyên chính là không có nói gì nhiều, chẳng qua là thần sắc có chút chán nản túi lầu xuống. nàng lúc trước cũng biết Diệp Phong ở bệ tạ cùng bờ lệ phi thăng sau đó liền sẽ rời đi. Ừ, đan điền tổn thương mấy ngày trước cũng đã khỏi rồi, tu luyện cũng không có gì đáng ngại. Nguyên bổn chính là định đưa đi bệ tạ cùng bờ lệ sau đó, liền rời đi. Diệp Phong cười giải thích. Lục La chính là nết lên miệng, không để ý tới nữa Diệp Phong. Ta đi thu thập một chút gian phòng, sau khi ta đi, các người cũng không cần quét dọn. Diệp Phong vừa nói, hướng mình nhà gỗ nhỏ đi tới. Xếp xong liền ra giường dở dạp mền, đem trong phòng rác dưới tiến hành một phen xử lý, tại chưa có phát hiện cái gì bỏ sót sau đó, Diệp Phong cái này mới đi ra khỏi gian nhà, đã thu thập xong. Đi tới Tư Đồ Huyên trước mặt, các người sẽ một mực ở lại chỗ này sao? Tư Đồ Huyên lắc đầu một cái, sẽ không. Vậy ta như thế nào mới có thể gặp lại các người đâu? Diệp Phong đưa ra mình nghi vấn. Tư Đồ Huyên cặp kia con ngươi trong suốt tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong nội tâm, khóe mắt hơi nâng lên vẻ mỉm cười, có duyên phận lúc này tự nhiên sẽ gặp nhau. Cùng ta cùng đi đi. Diệp Phong trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói ra. Tư Đồ Huyên thử ra chốc lát, vẫn lắc đầu cho ra câu trả lời phủ định, thật xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Diệp Phong có chút thất vọng túi lầu xuống, hắn cũng không có hỏi tới tại sao, mặc dù hắn không biết Tư Đồ Huyên tại sao phải cự tuyệt. Vậy. Các người bảo trọng. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên hướng về phía hai người mỉm cười nói, sau đó chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời đi. Diệp Phong. Nhớ. Ta kêu Tư Đồ Huyên. Tư Đồ Huyên đột nhiên gọi lại Diệp Phong. Diệp Phong xoay đầu lại, thấy được nàng bóc hết liền mình cái khăn che mặt, hắn có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết, vậy tấm tuyệt đẹp mặt mũi sẽ bị mình vĩnh viễn ghi tạc trong đầu, dù là ngày sau sẽ không còn gặp lại được. Cảm ơn. Diệp Phong mỉm cười hướng Tư Đồ Huyên gật đầu một cái, sau đó kiên định xoay người. Tiểu thư, ngươi làm như vậy sẽ bại lộ mình vị trí. Lục La hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tư Đồ Huyên vậy mà sẽ ở trước mặt một người đàn ông lấy xuống cái khăn che mặt. Nàng vừa dứt lời, trong bầu trời đột nhiên bị vỡ ra một đạo kinh khủng chỗ rách, vậy chỗ rách tựa như bị người làm khống chế vậy, dần dần bị kéo ra. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu dậm chân đi ra. Hắn đi theo phía sau một người nhìn qua cả nhóm chàng trai cùng hai người đi theo chàng trai sau lưng hộ vệ. Tiểu thư, chơi đã hay thu tay đi. Người đàn ông trung niên tiến lên một bước nói. Chú Vũ, con biết, lần này con sẽ cùng các người trở về, nhưng là con phải dẫn nàng cùng nhau trở về. Tư Đồ Huyên chỉ Lục La. Tên kia được gọi làm chú Vũ người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày một cái, sau đó cẩn thận quan sát một phen Lục La, nguyên lai là chỉ có cây tinh quái, chuyện này, liền do chú Vũ giúp con làm chủ đi. Có thể đem nàng mang về, cha con nếu là hỏi tới, liền nói chú đáp ứng. Trở về sau đó, hẳn suy tính chuyện thứ nhất tình hẳn là cùng ta lựa ngày thành hôn chứ. Tên kia cải nhống chàng trai mặt đầy dâm tà nụ cười. Thành hôn? Có thể, nhưng là có một cái điều kiện. Cái này kiện hôn sự, đạt được ta đồng ý của phụ thân, nhưng là ta tự lựa chọn một nửa kia, lại có mình tiêu chuẩn. Tư Đồ Huyên thái độ hết sức kiên quyết. Là cái gì? Tên thanh niên kia lập tức bu lại. Ta thích cường giả, cho nên, phu quân ta, mặc dù cũng không yêu cầu cùng cha ta có ngang hàng thực lực, nhưng là ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng là, so cha ta thấp một cảnh giới. Muốn kết hôn ta? Đến cái tầng thứ kia lần nữa đến cửa cầu hôn đi. Tư Đồ Huyên trên mặt thoáng qua lau một cái xảo trá mỉm cười. Tên kia được gọi làm chú Vũ người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng, nhưng lập tức nghiêm mặt nói, ở bên ngoài du đãng thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên về thăm nhà một chút. Chúng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên tay trái tùy ý vung lên, một đạo kinh khủng kẽ hở trên không trung tạo thành, Tư Đồ Huyên kéo Lục La dậm chân trong đó. Tên kia chàng trai trẻ lúc này mới sắc mặt không tốt lắm nhìn xuống đất đi vào theo. Tư Đồ Huyên xa xa nhìn về phía Diệp Phong rời đi phương hướng, cho đến cái khe kia chậm rãi di hợp. Chương 39, hạ một viên tinh cầu. Cầm Lục La cho mình đi lại làm, Diệp Phong ở khủng bố trong rừng rậm thông suốt không trở ngại, hắn một đường về phía trước bay nhanh bay trên không, không chút nào nhận ra được trong rừng rậm mới vừa phát sinh một màn kia. Trải qua gần phân nửa giờ cấp tốc phi hành, Diệp Phong rốt cuộc thoát khỏi rừng rậm bao vây, lặng lẽ đáp xuống ranh giới rừng rậm cách đó không xa một cái thôn trang nhỏ bên trong. Đợi hỏi thăm một phen thành bị sờ dở chỗ ở vị trí sau đó, lúc này mới hướng tòa kia mình ít ngày trước rời đi tòa thành thị nào bay đi. Thành bị sờ dở là cả tinh cầu phét lên, lớn nhất buôn bán thành phố, là cả tinh cầu tài chính trung tâm. Đúng cái tinh cầu lên 50% trở lên truyền tống trận đều ở đây thiết lập trong tòa thành thị này, cũng là Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người đến viên tinh cầu này sau đó, vẫn luôn không có rời đi thành phố. Đã tới thành bị sờ dở sau đó, Diệp Phong thông qua tham chắc khí phát hiện Bùi Hồng chỗ. Bất quá, thời khắc này Bùi Hồng nhưng là đổi lại một bộ khuôn mặt, chắc hẳn trước có thể đã có người đi tìm hắn phiền toái. Diệp Phong cũng đổi lại một bộ khuôn mặt, sau đó nên ngang xuất hiện ở thành bị sờ giờ trên đường chính, hướng Bùi Hồng Trô ở lữ điếm chạy như bay. Tiến vào lữ điếm sau đó, Diệp Phong đi thẳng tới Bùi Hồng Trô ở gian phòng. Làm Diệp Phong gõ cửa trong nháy mắt kia, Bùi Hồng sợ hết hồn, hắn dè dặt đi tới cửa phòng, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Là ta. Diệp Phong lấy xuống dán vào trên cổ đổi giọng khí. Bùi Hồng lập tức nhận ra đó là Diệp Phong thanh âm, sau khi mở cửa, thấy vậy gương mặt xa lạ vẫn là có chút hơi sững sờ. Đi vào nói chuyện. Diệp Phong nhìn một cái hành lang, cũng không có những người khác, lúc này mới tiến vào Bùi Hồng gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, Diệp Phong lấy xuống mặt nạ, ngươi cái này khẩn trương hình dáng, chẳng lẽ có người đi tìm ngươi phiền toái? Bọn họ biết chúng ta trước ở tại cùng một lữ điếm, hơn nữa mua một lần nhà đấu giá phiếu, hơn nữa ngồi chung một chỗ. Hoài nghi hai chúng ta biết. Cho nên có người tìm ta hỏi thăm qua một lần, bị ta lừa bịp được. Sau đó ta liền đổi gương mặt, ngoài ra đổi một cái địa chỉ. Bùi Hồng cũng tháo xuống mặt nạ. Ngươi làm sao dùng nhiều ngày như vậy? Trải qua nhiều ngày như vậy lo lắng đề phòng, Bùi Hồng giờ phút này thấy Diệp Phong, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ta bị con cọp cái kia đả thương, mấy ngày nay mới vừa đem thương thế dưỡng hảo. Diệp Phong tỉnh lược rất gặp phải Tư Đồ Huyên đám người sự việc. Nàng sẽ không đuổi theo nữa chứ? Bùi Hồng có chút lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn lúc ấy ở trong đám người nhưng mà thấy được Tô Nhị lợi hại. Sẽ không, giúp ta chữa thương người kia, ở cho ta chữa thương ngày thứ nhất đã giúp ta xóa sạch cái đó truy lùng con dấu. Người phụ nữ kia hẳn cho rằng ta đã chết, bởi vì dưới tình huống bình thường, cái đó con dấu chỉ có bị phụ người chết sau đó mới có thể biến mất. Diệp Phong lời này rốt cuộc để cho Bùi Hồng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong lời nói hơi ngừng, sau đó nói tiếp, vì để tránh cho nhiều hơn phiền toái hạ xuống, chúng ta phải rời đi viên tinh cầu này. Hiện ở người phụ nữ kia cho rằng ta đã chết, nhưng nàng còn đang điều tra hắn chồng bị giết sự việc. Mặc dù ta không lưu lại cái gì có thể cung cấp tuần tra đầu mối, ta cảm thấy cần phải cẩn thận là hơn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đến lúc đó nếu thật bị nàng phát hiện hung thủ là ta, khó tránh khỏi sẽ tìm lại chúng ta phiền toái. Dẫu sao nàng là cường giả độ kiếp kỳ, trước mắt chúng ta, còn không chọc nổi. Mấy ngày trước bọn họ đã đối với ta sinh ra hoài nghi, mặc dù bị ta lừa bịp được, vậy cũng hẳn chỉ là nhất thời sơ sót. Nếu như bọn họ lại đi cái đó lữ điếm không có tìm được ta, sợ rằng bọn họ sẽ truy xét ta chỗ. Bùi Hồng cũng bày tỏ đồng ý, hắn cũng cảm thấy viên tinh cầu này đã không đủ an toàn. Vậy chúng ta đi nơi nào? Đi tinh cầu cấp 3 xem một chút đi, chúng ta đã đi rồi hai cây hạng 2 tinh cầu, hơn nữa vẫn luôn ở tu chân lúc đầu trên tinh cầu đi loanh quanh. Tinh cầu cấp 3 mới tính là chân chính tu chân tinh cầu, phía trên có các loại môn phái, rất nhiều thực lực không kém người tu chân. Nghe không tệ. Bất quá, đừng quên, chúng ta tiến vào tam đẳng tu chân tinh cầu thành phố phạm vi sau đó. Phải đóng một khối hạ phẩm linh tinh bảo hộ phí cho địa phương chính phủ. Bùi Hồng tốt nói nhắc nhở. Ta biết cái này nát vụn quy củ, nếu không, ta cũng sẽ không nói ra đi tinh cầu cấp 3, mà là đi tinh cầu cấp 5. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái, tinh cầu cấp 3, xuất khiếu kỳ cấp bậc trở xuống người tu chân, ở tiến vào thành thị phạm vi sau đó, cần nộp một khối hạ phẩm linh tinh làm vì bảo vệ phí. Bởi vì tinh cầu cấp 3 lên phần lớn người tu chân đều là xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ, không có đến xuất khiếu kỳ người tu chân ở chỗ này là được bảo vệ, nhưng là được bảo vệ tiền đề là mỗi người phải nộp một khối hạ phẩm linh tinh làm vì bảo vệ phí. Trên thực tế, loại này bảo vệ cũng không phải là đối với thân người an toàn cùng tài sản bảo vệ, mà là đối với sinh mạng bảo vệ. Nộp bảo hộ phí người, nếu như bị những người khác gì. Tê chết nói, địa phương chính phủ sẽ ra mặt điều tra, nghiêm trị hung thủ. Nhưng là nếu như chẳng qua là bị đánh một trận, hoặc là bị cướp bóc, chỉ cần không chết, cũng sẽ không có người quản. Tinh cầu cấp 5. Độ kiếp kỳ trở xuống người tu chân, mỗi người phải nộp một khối thượng phẩm linh tinh làm vì bảo vệ phí. Cái loại đó địa phương nguy hiểm, bây giờ vẫn là không nên đi cho thỏa đáng. Hơi không lưu ý, đắc tội một người, mặc dù không còn như bị giết, nhưng là bị hung hăng hành hạ một phen nhất định là không thiếu được. Bùi Hồng nghe Diệp Phong như thế nói, vội vàng bổ sung nói. Diệp Phong lấy ra một bản đồ hành tinh, đây là hắn mới vừa ở hư vực trong mua được, toàn bộ tinh vực lưu vân, đã biết tinh cầu chi nhánh toàn tính. Ở hư vực trong, tấm bản đồ này chỉ cần 2 điểm cấp 2 vực trị giá, nhưng là mới vừa Diệp Phong trên đất quen hỏi vị kêu bán bản đồ thô bị chú hai, hắn lại nói muốn 5 viên linh thạch. Diệp Phong trong lòng chính là thầm mắng đối phương kiếm là lòng dạ đen tối tiền, sau đó trực tiếp từ hư vực trong mua tấm bản đồ kia. Hắn chỉ trên bản đồ một viên tinh cầu màu xanh lá cây nói. Nơi này là chúng ta bây giờ chỗ ở tinh cầu phép, nối liền ở tinh cầu phép tinh cầu cấp 3 có hơn 30 viên. Mà ở bị sờ giờ chiếm 11 cái liên tiếp điểm. Nói cách khác, chúng ta từ cái thành phố này rời đi, có thể đi 11 viên bất đồng tinh cầu cấp 3. Đều có chút địa phương nào? Bùi Hồng ánh mắt nhất thời cũng khó mà từ trên bản đồ kia rời. Viên này kêu ạ sở tinh cầu, đúng cái tinh cầu bị băng tuyết bao trùm, nguyên cư dân cơ bản đều là thủy thuộc tính người tu luyện. Bất quá, nghe nói mỗi ngàn năm thời gian, sẽ bùng nổ một trận đặc biệt lớn bao tuyết, cuốn sạch toàn bộ tinh cầu, mỗi một lần bùng nổ, đều có gần 5% người chết tại tràng này bao tuyết. Mà lần trước bùng nổ loại này bão tuyết là 1.000 năm trước. Diệp Phong chỉ trên bản đồ một viên màu trắng tinh cầu nói, nguyên bản ta là dự định đi nơi này xem nhìn, nhưng là, bây giờ nhìn lại, vẫn là tính. Viên này kêu phản cổ nọ tinh cầu, đúng cái tinh cầu có trên có 20 triệu tòa núi lửa sống, loài người chỗ ở đều là núi lửa nham hình thành. Phần lớn cư dân đều là thuộc tính lửa người tu luyện. Nơi này hàng năm có 1.000 cái ngày đêm, trung bình mỗi ngày ở trên tinh cầu này có 20.000 ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ. Nghe rất nguy nga dáng vẻ Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. Loại địa phương này, ta là sẽ không đi. Cái kế tiếp. Bùi Hồng trực tiếp cho Diệp Phong câu trả lời phủ định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tinh cầu Aji. Tinh cầu Aji, cũng có nhiều loại tên khác là, thí dụ như xấu xí tinh cầu, hỗn loạn tinh cầu, giáp dưới tinh, chỗ lưu đày. Nơi này là đúng mảnh tinh vực lưu vân trong, chỉ an hỗn loạn nhất tinh cầu. Cũng là cả tinh vực lưu vân trong chạy trốn tán loạn phần tử phạm tội nhiều nhất tinh cầu. Mà đây chút phần tử phạm tội, phần lớn cũng không phải là bị đẩy tới nơi này, mà là ở phạm sự tình sau đó, chủ động tránh đến nơi này. Nghe nói tinh cầu ạ gì mấy triệu năm trước, là một viên bình tĩnh tinh cầu, cư trụ thuần khiết thêm cao thượng bản xứ cư dân. Thẳng đến có một ngày, một tên gọi vạ dịt bé trai ra đời. 20 tuổi một năm kia, hắn thành một người vĩ đại cường đạo, cướp đoạt ngay ngắn một cái thành phố, 21 tuổi. Cướp đoạt một cái quốc gia, 23 tuổi, chiếm đoạt đúng cái tinh cầu. Địa phương cư dân lần lượt rời đi. Ngay sau đó, hắn tụ tập mình một đám thủ hạ, bắt đầu tinh tế cướp đoạt cuộc hành trình. Ở mấy vạn năm sinh mạng bên trong, hắn cướp đoạt trên 1 triệu viên tinh cầu, lấy được vô số tài sản. Dấu chân của hắn lần bố trí toàn bộ tu chân giới, cơ hồ dẫm tất cả tinh vực. Mà hắn được vì, cũng chọc giận tới thiên giới, bị trông coi thiên giới hình phạt cao thủ bắt sống, sau đó sống chém chết với trước mặt mọi người. Trước khi chết, hắn nói cho mọi người, mình tất cả tài bảo, toàn bộ chôn ở hắn đã từng đặt chân qua trong đó nào đó cái tinh cầu lên. Ở Pạ Dịt nói ra những lời này ngay tức thì, đông đảo truy tìm người đưa mắt đặt ở Pạ Dịt ra đời tinh cầu A-Z. Ngay sau đó, tinh cầu A-Z ở một đêm bây giờ biến thành phạm tội nơi tụ tập. Mặc dù mấy triệu năm qua, vẫn không có người tìm được Pạ Dịt bảo tàng, nhưng là tinh cầu A-Z lên tội phạm tụ tập không chút nào giảm thiếu, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Có lẽ... Vật hợp theo loại người hợp theo bảy những lời này trọn vẹn nói rõ loại trạng huống này phát sinh nguyên nhân đi. Làm Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người quần áo gọn gàng xuất hiện ở đây cái tinh cầu trên, quả thực đưa tới truyền tống trận chung quanh không ít người ánh mắt. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp tình, để cho nguyên bản đem hai người xem làm là hai cái tôm nhỏ mọi người, vung tha đem hai người thành tựu mục tiêu. Một người nhìn như 15-16 tuổi chú bé, ở Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người ra truyền tống trận nộp lên bảo hộ phí sau đó, lảo đảo một cái đánh tới hai người. Ở hắn sắp thác thân mà qua đang lúc, bị Diệp Phong bắt được cổ tay, rắc rắc một tiếng, bàn tay trong chiếc nhẫn lên tiếng đáp lại mà rơi, bị Diệp Phong tiếp ở trong tay, đưa cho Bùi Hồng. Tên kia bé trai chính là che tay mình cổ tay thống khổ kêu thảm. Xin lỗi, xem ra ngươi ngày hôm nay tìm lộn mục tiêu. Diệp Phong hướng về phía hắn mỉm cười mở ra hai tay. Bé trai có chút kinh ngạc nhìn cặp kia bị hắn đeo trên tay tơ không tầm thường chút nào cặp kia màu đen găng tay. Khó có thể tưởng tượng cặp kia găng tay phía dưới có một đôi nhanh cỡ nào tay. Mọi người chung quanh cũng có mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía để cho ra người Pháp lỡ tay chàng trai trẻ, phải biết ra người Pháp nhìn qua tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là hắn đã là xuất khiếu kỳ tột cùng người tu chân. Cả người ăn trộm kỹ xảo lại là ở toàn bộ tinh cầu ạ gì lên cũng xếp hàng lên tàu, nghe nói hắn đã có hơn 500 năm chưa từng bị thua. Bị hắn trộm qua thậm chí bao gồm một ít hợp thể kỳ thậm chí còn độ kiếp kỳ cường giả. Mặc dù có chút lúc này cưỡng bức áp lực sau chuyện này đem đồ trả lại, nhưng là 500 năm qua cho tới bây giờ không có bị người ở hiện trường bắt qua. Ra ngươi Pháp trên mặt đỏ một hồi, trắng một hồi. Hắn không khỏi không thừa nhận, lần này mình đúng là thất thủ, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn như cũ có chút khiếp sợ, mới vừa rồi mình động tác không chỉ là bị đối phương thấy được như thế đơn giản, hơn nữa đối phương còn kịp thời làm ra phản ứng. Hắn biết, mình mới vừa đích xác có chút khinh thường. Bởi vì hắn hoàn toàn không có đem hai cái nguyên anh kỳ đứa nhỏ coi ra gì. Nguyên bản hắn ra tay, chỉ là vì đùa bỡn một chút hai người, cũng không có trông cậy vào hai trong tay người có thứ gì tốt. Nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, mới vừa mình ăn trộm thất bại, chủ yếu nhất nguyên nhân cũng không phải là bởi vì mình khinh thường. Cho dù mình đem hai người làm hợp thể kỳ cường giả nghiêm túc đối đãi, cũng chưa chắc có thể thành công trộm đi chiếc nhẫn kia. Mà người chung quanh chính là cầm một loại khác cái nhìn, trong lòng ngầm từ khi dễ Diệp Phong, nơi nào sẽ có nguyên anh kỳ người có thể một chiêu gãy xuất khiếu kỳ địa phương cổ tay. Lại một cái giả trang heo ăn hổ người, làm bộ mình là nguyên anh kỳ, chính là vì sửa chữa một ít chủ động đụng vào họng súng ngu ngốc để phát tiết một phen, sau đó rời đi tinh cầu này. Ta mới sẽ không đi trêu chọc loại này ăn no không có chuyện làm con em thế ra. Bùi Hồng nhận lấy Diệp Phong đưa tới chiếc nhẫn, mặt đầy buồn bực diễn cảm, đi nơi nào không tốt, tại sao phải tới chỗ như vậy. Mới vừa đi ra truyền tống trận không tới một phút, ba ngày thì có kẻ cắp trắng trận tới trộm đồ. Nơi này hoàn toàn hỗn loạn phải có thể. Hỗn loạn mới phải đục nước béo cò ạ. Diệp Phong chính là ở một bên lắc đầu cười nói. Loại địa phương này, đối với một ít người mà nói, có thể là địa ngục, mà đối với ngoài ra một số người mà nói, chính là thiên đường. Chúng ta không phải chẳng qua là tới du lịch một phen sao. Bùi Hồng nghe Diệp Phong như thế nói, trong lòng có chút bất an cảm giác truyền tới. Không, ta chuẩn bị ở chỗ này kiếm một món tiền lớn, sau đó thành lập mình căn cứ. Diệp Phong hướng về phía Bùi Hồng cười lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng mình không cách nào đột phá, nơi này là tinh cầu cấp 3, nơi này linh khí trình độ đậm đà cũng đã đủ để cho ngươi đột phá đến cái kế tiếp tầng thứ. Chớ đừng nói chi là, chúng ta có trung phẩm linh tinh, một viên trung phẩm linh tinh, đủ để cho ngươi từ nguyên anh kỳ đỉnh cấp đột phá đến xuất khiếu kỳ. Gia tăng 2.000 năm tuổi thọ. Ngươi chuẩn bị để cho ta ở trên viên tinh cầu này đột phá. Bùi Hồng trận to cặp mắt nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong thì là một bộ dáng chuyện đương nhiên, ta sẽ cho ngươi tìm một chỗ an tĩnh tiến hành bế quan, mà ta đâu, ở nơi này đoạn thời gian làm chút bán lẻ. Cùng ngươi bế quan hoàn thành, ta không sai biệt lắm chắc có chút tích xúc. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở một nhà mình nhà đấu giá. Tại sao chọn nơi này thì sao? Bùi Hồng mặt đầy dáng vẻ không tình nguyện, hiển nhiên mới vừa rồi chiếc nhẫn bị trộm sự việc để cho hắn như cũ cảnh cảnh với trong lòng. Nơi này hoàn cảnh đối với ta mà nói, là một loại cơ hội. Trên viên tinh cầu này, tất cả lớn nhỏ có mấy chục ngàn cái bang phái. Mỗi ngày lớn nhỏ tranh đấu không ngừng, vô luận chúng ta làm gì, cũng sẽ không đưa tới sự chú ý của người khác. Diệp Phong cười nói, mà ta yêu cầu, chính là loại này không bị người lo nghĩ hoàn cảnh, ta có thể không lo lắng làm mình chuyện muốn làm. Không có ai tới quấy rầy, cũng không có ai đến cửa tìm phiền toái. Chủ yếu nhất là, ở chỗ này có thể buôn bán một ít vật phẩm chân quý, đồng thời cũng sẽ không có người hỏi ngươi những vật này là từ đâu tới. Bùi Hồng chính là có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong, ngươi muốn bán cái gì? Một ít chân quý thảo dược cùng kim loại. Những cái kia có thể bán ra thiên giới đồ. Diệp Phong rất biết mình mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì. Chương 41, ta kêu Đao Phong. Diệp Phong cùng Bùi Hồng hai người tìm một nhà cao cấp lữ điếm ở sau đó, cho Bùi Hồng an bài một cái chuyên môn dùng để tiềm tu gian phòng. Sau đó chính hắn chính là khắp nơi hỏi thăm trên tinh cầu ạ gì thế lực phân bố trí. Trải qua 2-3 ngày tin tức thu góp, Diệp Phong rốt cuộc tìm đúng liền mục tiêu thứ nhất Nhạc Minh. Nhạc Minh là trên tinh cầu ạ gì một cái bang phái lão đại, ở tinh cầu ạ gì mấy chục ngàn bang phái trong, hắn thiết lập bầy sói quy mô không tính là nhất lưu, nhưng là cũng xa so với kia chút tụ tập 2-3 cái người liền tạo thành một cái bang phái người tốt hơn nhiều. Hắn ở trong cái vòng này cũng coi là có chút tên tuổi cùng tiếng đồn. Ở một cái nhà sang trọng kiến trúc trước mặt, Diệp Phong bị cản ở cửa, ta cần gặp một chút Nhạc tiên sinh, cùng hắn nói một chút một ít trên phương diện làm ăn sự việc. Nhạc tiên sinh không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Cửa an ninh như cũ không để mặt nói. Ô hát Diệp Phong làm bộ như mặt đầy thất vọng nói, xem ra, ta bụi cây này nguyên bản vì Nhạc tiên sinh chuẩn bị có bất tử muốn đưa gả cho người khác đâu. Ngươi nói gì? Có bất tử. Tên kia an ninh lập tức gọi lại đang chuẩn bị rời đi Diệp Phong. Hắn biết Nhạc Minh một đoạn thời gian gần đây đang bể đầu sức chán muốn tìm một bụi cỏ bất tử. Không sai, ta nghe nói Nhạc tiên sinh sư tôn sắp độ kiếp, cần dùng đến. Cho nên, cố ý từ bạn nơi đó nhờ quan hệ, giúp ta lấy được một bụi. Diệp Phong gật đầu một cái. Vậy ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút xem hắn có không có ở đây. Tên kia an ninh thái độ lập tức thay đổi. Chị Hồ, ta bên này có một người tuổi trẻ muốn gặp lão đại, hắn nói hắn chuẩn bị một bụi cỏ bất tử cho lão đại làm lễ vật. Hắn còn có làm ăn cần nói. An ninh hướng về phía tương tự với điện thoại vậy truyền thanh khí nói. Để cho hắn đến đây đi. Truyền thanh khí bên kia thanh âm nghe có mấy phần tùy ý. Diệp Phong lúc này mới đi theo an ninh sau lưng, đến Nhạc Minh lúc bình thường chỗ làm việc. Nhạc Minh gặp an ninh mang hắn đi vào, từ trên ghế ngồi thẳng người, ngồi đi, không biết anh bạn trẻ xưng hô như thế nào. Ngươi liền kêu ta Đào Phong đi. Diệp Phong cũng không có nói ra mình tên chữ. Ô hát, Đao Phong huynh đệ, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì chứ? Nhạc Minh cũng rất rõ ràng, Đao Phong căn bản cũng không phải là một cái tên, thật nhiều cái có thể tính một cái danh hiệu mà thôi. Diệp Phong móc ra một cái hình thái phong cách cổ xưa cái hộp, sau đó từ từ mở ra cái hộp. Đây là không có chết. Nhạc Minh may là đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là vẫn là vì như vậy hậu lễ có chút kinh ngạc. Không sai, Nhạc tiên sinh quả nhiên là người biết hàng. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên nói. Nhạc Minh cũng không phải ngu ngốc, hắn dĩ nhiên biết, đối phương vô duyên vô cớ đồ tặng tới, rõ ràng cho thấy có mưu đồ. Vật này ngã là đồ tốt, ta mới vừa cũng nghe An Ninh bên kia nói qua, lần này ngươi tới, là muốn cùng ta hợp tác chứ. Nhưng mà, ngươi cái gọi là hợp tác, chỉ là cái gì chứ? Vậy ta cũng không vòng vo. Diệp Phong nhún vai, ta nơi này có một nhóm hàng phải ra, ta nghĩ tới nghĩ lui đã mấy ngày, cảm thấy ngươi là thích hợp nhất đồng bạn hợp tác. Ta biết, chính ngươi không muốn ra mặt làm chuyện này, cho nên tìm tới chúng ta. Nhạc Minh lập tức công khai. Diệp Phong gật đầu một cái, có thể nói như vậy. Ngươi muốn bán cái gì? Số lượng có nhiều ít. Chúng ta có thể bắt được nhiều ít tiền huê hồng. Nhạc Minh đưa ra mình nghi vấn. Ta muốn vật bán, là tương tự với cỏ bất tử vậy hiếm hoi dược liệu. Còn có một chút hiếm hoi tài liệu luyện khí, những thứ này sớm muộn cũng phải thông qua tay đối phương bán đi, Diệp Phong không có cần thiết giấu giếm. Số lượng nói, tạm thời còn chưa đặt. Đối với các người nơi bắt được tiền huê hồng, 0.5% đi. Hiếm hoi dược thảo cùng tài liệu luyện khí. Nghe là lời nhiều nghề đâu. 5% hơi ít một chút đi. Nhạc Minh nhìn như tùy ý nói. Năm đã không ít, hội đấu giá cung cấp đường dây tiêu thụ cũng không quá muốn số này. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Là 10%, 5% chúng ta không có kiếm. Nhạc Minh đưa ra mình điều kiện. Hội đấu giá cung cấp hội trường cùng phục vụ cũng chỉ số này, ngươi thật đúng là dám mở miệng đâu. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay, là 10% không thể nào. Nếu như chân thực không được, vậy ta chỉ có thể đổi người khác tới hợp tác. 8. 7%. 6% Nhạc Minh một bên vì mình tranh thủ lợi ích, một bên len lén đánh giá Diệp Phong phản ứng. Được rồi, ta thua. Ngươi hoàn toàn sẽ không trả giá 5% liền 5% đi, dù sao so không có kiếm tốt hơn. Nhạc Minh bất đắc dĩ vô đầu một cái. Ta không cần thiết cùng ngươi dây dưa loại vấn đề này. Ta chỉ nhận 5% tiền huê hồng, còn như những thứ khác tiền huê hồng số lượng, đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Diệp Phong không khách khí chút nào đã kích nói. Làm sao cái phương thức giao dịch? Nhạc Minh nhìn về phía Diệp Phong. Các người hẳn biết các loại vật phẩm đại khái giá thị trường cách. Các người trước dựa theo cái đó giá cả ứng trước cho ta một nửa tiền đặt cọc, sau đó ta sẽ cho ngươi những cái kia hàng. Cùng các người thành công hoàn thành tiêu thụ, lại cho ta còn dư lại một nửa là được. Diệp Phong cho ra một cái so sánh truyền thống phương thức giao dịch. Vậy ta ngày mai tới nữa, ngày hôm nay ta đi về trước xem có những thứ gì tương đối phù hợp người nơi này nhu cầu. Diệp Phong vừa nói, đem cái hộp trong tay đưa cho Nhạc Minh. Nhạc Minh dè dặt nhận lấy cái hộp gỗ kia, bên trong chánh trang trước hắn đã tìm rất nhiều ngày cỏ bất tử. Ngươi làm sao biết ta cần muốn cái này? Không việc gì, chẳng qua là tìm người điều tra ngươi một chút, nhận lấy trong lúc vô tình tra được ngươi sư phụ. Bất quá, đối với thầy ngươi, ta biết được cũng không nhiều. Ta chỉ biết là hắn bây giờ là độ kiếp kỳ đỉnh cấp, bên trong 3 năm, thiên kiếp sẽ đến. Mà tay hắn bên trong cũng không có một viên độ kiếp đan. Diệp Phong cười khổ nói, ngươi biết được hắn đang tìm có bất tử sau đó, cũng bắt đầu âm thầm tìm một vị này linh thảo, muốn giúp mình sư tôn liền nhưng tâm nguyện. Ngươi bây giờ liền có thể đem cỏ bất tử đưa đến thầy ngươi nơi đó, liền nhưng tâm nguyện của mình. Sau đó, chúng ta bắt đầu ngày mai chính thức hợp tác. Diệp Phong không nghĩ tới đây dị thường thuận lợi, Nhạc Minh cũng không vì mình điều tra được liền hắn sư phụ chuyện này mà xuống khí, hắn vốn là còn muốn liền một đống lớn giải thích dùng để tiến hành làm lấy lệ. Bất quá, bây giờ nhìn lại, đã hoàn toàn không cần. Rời đi Nhạc Minh chỗ ở sau đó, Diệp Phong dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ cùng một cái vấn đề, trước bán vật phẩm gì đâu. Lần này là lần đầu tiên đổi trác, vật bán không thể quá hấp dẫn người con người, nếu không, lại sẽ bị người cố ý sĩ để mắt tới mình. Đi tới mới tinh cầu, liền phải tận lực khiêm tốn. Cùng bản thân có thực lực bảo vệ mình, cao hơn nữa điều cũng không mượn. Đến lúc đó muốn bán cái gì, cũng không có ai để ý được. Chương 42, Hợp tác. Ngày thứ hai, Diệp Phong lần nữa đi tới Nhạc Minh chỗ ở, lần này hắn đến bị Nhạc Minh nhiệt tình tiếp đãi. Đao Phong huynh đệ, ta hôm qua đem cỏ bất tử giao cho sứ tôn. Lão nhân gia ông ta khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hắn còn nói, có thời gian nhất định phải tự mình tới cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua bắt được đan dược sau đó, hắn liền bắt đầu luyện chế độ kiếp đan, trong thời gian ngắn đoán chừng là rút ra không ra thời gian tới. Bất quá, hắn cũng cố ý phân phó qua ta, nếu như ngươi có cần gì trợ giúp địa phương, ta sẽ tận lực phối hợp. Nhạc Minh tỏ ra rất là cao hứng, hắn tuy từ nhỏ tính tình ngang bướng không tốt, nhưng đối với cái đó từ nhỏ đem mình nuôi lớn thực lực cường đại người đàn ông trừ kính sợ cũng mang chút cảm kích. Đây cũng là hắn tại sao ở có mình sư phụ sắp sau khi độ kiếp, len lén khắp nơi hỏi thăm cỏ bất tử duyên cớ. Không cần cảm ơn ta, đây cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Phong biết, mình hôm qua đưa ra lễ vật xem ra đưa đến nhất định hiệu quả. Đưa lễ ra mắt, là vì để cho chúng ta bây giờ có thể có tốt hơn quan hệ hợp tác. Ta tin tưởng, chúng ta giữa hợp tác, nhất định sẽ rất mau mắn. Nhạc Minh như cũ có chút không ngậm miệng lại được. Diệp Phong chính là từ hư vực trong móc ra 10 cái hộp, nơi này là 10 bụi cây cỏ bất tử. Ta tin tưởng, ở trên tinh cầu này, khẳng định rất dễ dàng là có thể đem loại vật này bán đi, hơn nữa không đưa tới quá nhiều người chú ý. 10 bụi cây. Nhạc Minh trợn to cặp mắt nhìn về phía Diệp Phong, thành cựu đã từng tìm qua loại vật phẩm này người, hắn hết sức rõ ràng loại cỏ này thuốc có bao nhiêu hiếm thấy. Nếu như có một người trong tay đồng thời có 2 bụi cây loại vật này cũng đã liền không được, bởi vì loại dược thảo này hết sức khó tìm, nhưng là Diệp Phong chỉ một cái lấy ra 10 bụi cây. Diệp Phong chính là cho rằng Nhạc Minh có chút khó xử, dẫu sao 10 bụi cây cỏ bất tử chưa chắc có thể toàn bộ bán đi, cái này là không phải số lượng nhiều, bán không được. Nhạc Minh nghe Diệp Phong hỏi như vậy, liền vội vàng khoát tay nói, không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể lấy được 10 bụi cây loại vật này, thật sự là quá khó được. Phải biết người bình thường muốn làm một bụi đều khó. Hơn nữa, ngươi yên tâm đi, 10 bụi cây cỏ bất tử, nhiều nhất 2 ngày, ta là có thể toàn bộ bán xong. Loại vật này, ở tinh cầu ạ gì lên, rất nhiều người cũng muốn lấy được. 10 bụi cây cỏ bất tử, vốn là cần 300.000 cấp 2 vực đáng giá, nhưng là Diệp Phong cứu cực giảm giá đặc quyền lần này đưa đến tác dụng ứng hữu. Mua 10 bụi cây trở lên, có thể đạt được giảm còn 95% ưu đãi, cũng thì đồng nghĩa với tiết kiệm hắn 15.000 điểm cấp 2 vực trị giá. Cái này cũng quả thực để cho hắn cao hứng một cái. Tiếp, Diệp Phong lại lấy ra ngoài ra 3 cái hộp, nơi này là 3 bụi cây hồi hồn thơm, có thể dùng với chữa trị linh hồn vết thương, cũng có thể dùng cho tăng cường linh hồn tu vi. Nhạc Minh mặc dù đã sớm đối với loại cỏ này thuốc có nghe thấy, nhưng là vẫn luôn cho rằng loại vật này cũng không phải là chân thực tồn tại. Linh hồn là một người bản chất chỗ, linh hồn bị vết thương, cơ hồ là không thể chữa trị. Mà trên thực tế, sẽ công kích linh hồn người lại là ít chi lại càng ít. Cho nên, loại cỏ này thuốc chẳng qua là ở truyền thuyết một ít trong điện tịch có chút nói tới, có rất ít người biết loại vật này hình dạng thế nào. Ta có thể nhìn một chút sao? Nhạc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu một cái, loại cỏ này thuốc, cũng là ta trong lúc vô tình lấy được, bất quá, ta cảm thấy chắc có người dùng đến. Nhạc Minh dè dặt mở ra trong đó một cái hộp, một cổ nhàn nhạt thơm mát từ trong hộp đồng bền đi ra, là một loại để cho người tâm thần sảng khoái mùi vị. Nhạc Minh cũng thấy rõ, đó là một đóa lớn chừng ngón tay cái màu trắng tiểu hoa, nhìn như tuy có chút bình thường, nhưng là vậy cổ đặc biệt linh hồn chập chờn nhưng là có thể để cho người tùy tiện bắt được. Hắn lúc này mới đậy nắp lại, hướng về phía Diệp Phong cười nói, tốt đặc biệt thực vật. Cái này 3 bụi cây hồi hồn thơm, giá cả tương đương cao, một bụi thì phải 100.000 cấp 2 vực trị giá. Diệp Phong không dám mua thêm, một là bởi vì giá cả quá cao, hai là bởi vì cần muốn vật này người hẳn không nhiều. Dược liệu lần này cũng chỉ có vậy, ta nơi này còn có mấy loại đặc thù tài liệu luyện khí, tin tưởng hẳn có rất nhiều người muốn. Diệp Phong trên mặt lộ ra có mấy phần nụ cười thần bí. Đại thừa kỳ tê giác thú dụng xuống sừng, 10 cây. Thủy thuộc tính cực phẩm linh khí cao cấp tài liệu luyện khí một trong. Đại thừa kỳ đao răng cự thú đổi lại răng dài, 10 cây. Kim loại tính cực phẩm linh khí cao cấp tài liệu luyện khí một trong. Xích vân mãng hoa rồng trước khi một lần cuối cùng lột ra cái xác, 3 cái. Cực phẩm phòng ngự linh khí luyện chế lựa chọn tốt nhất, một cái xác có thể luyện chế ra 5 bộ khôi giáp. 7 màu khổng tức phi thăng trước, rơi xuống linh vũ, 100 cây. Phái nữ cực phẩm phòng ngự linh khí tài liệu luyện chế một trong. Có tăng cường lực phòng ngự cùng gia tăng khôi giáp dễ coi độ công hiệu. Nhạc Minh ở một bên chính là có chút trợn mắt hốt mồm, những thứ này ngươi cũng là từ nơi nào lấy được. Ai có thể lấy được một kiện liền vận khí rất khá. Diệp Phong chính là đánh lơ là mắt nói, những thứ này cũng coi như là ta siêu tầm phẩm đi. Hơn nữa, ở tinh cầu ạ gì lên, không phải có điều quy củ, không hỏi hàng hóa xuất xứ sao. Ta chẳng qua là nhịn không dừng được hỏi ra, ngược lại không phải là thăm dò những thứ này nguồn. Nhạc Minh lập tức ý thức được mình mới vừa hỏi ra vậy vấn đề là không hợp quy củ. Ngươi không nên phiền lòng. Ta biết. Ngươi có loại phản ứng này rất bình thường. Diệp Phong ngược lại là không có vấn đề nhún vai. Vì mua những tài liệu này, Diệp Phong còn thừa lại gần 2 triệu cấp 2 vực trị giá cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn rất rõ ràng, lần giao dịch này sau khi hoàn thành, mình sẽ đạt được hơn 10 triệu cấp 2 vực trị giá. Bỏ ra là sẽ có hồi báo. Ta mới vừa tính toán một chút giá cả, những thứ này nếu như dựa theo bây giờ giá thị trường cũng bán đi, phỏng đoán có thể kiếm được 3.000 quả trung phẩm linh tinh. Ta trước trả cho ngươi một nửa, chính là 1.500 viên, nhưng là ta bây giờ trong tay, tối đa chỉ có thể nặn ra 500 viên trung phẩm linh tinh. Nhạc Minh có chút ngượng ngùng nói. Tại sao là trung phẩm linh tinh? Diệp Phong có chút không hiểu nói, thượng phẩm linh tinh không phải tốt hơn kết toán sao? Ở tinh cầu ạ gì loại này nhiên liệu thiếu hụt địa phương, không có ai dùng tới phẩm linh tinh thành tựu kết toán tiền, bởi vì đều dùng tu luyện. Cho nên chúng ta đều dùng trung phẩm linh tinh cùng hạ phẩm linh tinh tiến hành kết toán. Nhạc Minh giải thích. Nếu ngươi bên này linh tinh không đủ, vậy chúng ta liền một kiện vật phẩm tới đi. Diệp Phong chỉ có bất tử nói, chúng ta trước bán cỏ bất tử. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Nhạc Minh cũng biết nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng, Diệp Phong cung cấp những thứ này, hắn cũng đích xác không có biện pháp nuốt vào. Chỉ có thể dựa theo Diệp Phong đề nghị, một loại hàng hóa tiến hành bán đứng. Chương 43, khoái trá hợp tác. Một gian ánh sáng u ám gian phòng, ngoài cửa phòng chuyển tới từng cơn tiếng gào thét ầm ĩ, thanh âm kia trong sen lẫn chút hưng phấn cùng một ít những thứ khác cao tăng tâm trạng. Bên trong căn phòng, một bàn, hai ghế, sáu người. Một người trong đó bất ngờ là Nhạc Minh, mà hắn sau lưng đang đứng hai người phân thần kỳ cường giả, xem thân phận kia, tựa hồ thuộc về hộ vệ các loại nhân vật. Mà cái bàn bên kia, thì là đang ngồi một người mặt đầy hung tướng đầu trọc, vậy há to mồm nửa liệt, diễn cảm xem ra hơi có mấy phần dữ tợn hình dáng. Hắn sau lưng cũng có hai người người đàn ông vạm vỡ đứng một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Nhạc Minh sau lưng hai người. Nhạc Minh, ngươi nói ngươi có cỏ bất tử. Ngươi không phải lừa bịp ta chứ? Theo ta biết, ngươi trước đoạn thời gian không phải cũng tìm vật này không? Thanh âm của đầu trọc có mấy phần khàn khàn, nụ cười trên mặt như cũ mang vậy trời xanh dữ tợn mùi vị. Ngươi cho rằng ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, đến tìm ngươi tán gẫu sao? Ta có thể không nhớ, hai ta quan hệ tốt đến loại trình độ này đâu. Nhạc Minh mặt không chút thay đổi nói, ta muốn cỏ bất tử, đã tới tay. Ngươi nếu như không cần, ta có thể đi ngay bây giờ người, tìm hạ một người mua. Ta không thời gian ở chỗ này cùng ngươi chơi ngươi vậy bộ nhảm chán trò chơi. Được rồi, được rồi. Ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, cũng là lo lắng ngươi cố ý đem ta cởi ở chỗ này, sau đó để cho dưới tay mình đi đập ta bãi. Ngươi cũng biết, loại chuyện này cũng không phải chưa có phát sinh qua. Bất quá, bây giờ nhìn lại, ở trên tay ngươi là thật còn có nhiều hơn cỏ bất tử. Đầu chọc lập tức cười theo nói. Bớt nói nhảm, muốn liền lấy linh tinh tới, một bụi 50 viên trung phẩm linh tinh. Nhạc Minh móc ra một cái đựng cỏ bất tử hộp gỗ, đem nắp hộp mở ra, để cho đầu chọc thấy được vật thật. Quang đầu biểu tình trên mặt hơi chậm lại nhìn chằm chằm cỏ bất tử nhìn hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, 50 viên trung phẩm linh tinh. Cái giá cả này cũng có phần quá mắc điểm đi. Phải biết vật này giá thị trường cũng chỉ hơn 30 viên mà thôi. Ngươi không cách nào tiếp nhận cái giá này, vậy ta cũng chỉ có thể tìm nhà dưới, ta biết cái giá cả này khẳng định vẫn sẽ có không ít người muốn. Huống chi, ngươi là mua được đưa cho trường bối, cũng không phải là làm bán xỉ chuyển bán kiếm tiền. Còn để ý nhiều như vậy mười mấy viên trung phẩm linh tinh sao? Ngươi một ngày quang cho ngươi vậy mấy cái cô nàng mua đồ thì phải mười mấy viên trung phẩm linh tinh đi. Nhạc Minh như thế nói, rõ ràng cho thấy không dự định xuống giá. Mẹ kiếp, coi là ngươi tàn nhẫn. 50 liền 50 đi. Ta muốn một bụi. Vốn đang dự định rẻ một chút là hơn mua mấy bụi, sau đó chuyển tay bán cho những người khác, kiếm điểm tiền xài vặt. Xem ra thằng nhóc ngươi đã sớm tính toán tốt lắm, không cho người bất kỳ cơ hội. Đầu chọc lao vô bàn một cái, sau đó đem 50 viên trung phẩm linh tinh viếng thăm đến trên bàn. Đồ là tài sản của ngươi. Nhạc Minh đem vậy 50 viên trung phẩm linh tinh thu vào mình chức nhận sau đó, lúc này mới đem hộp gỗ đẩy tới đầu chọc trước mặt, sau đó đứng dậy, mang sau lưng hai người đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài sòng bạc như cũ huyên náo một mảnh, đám người lại là tâm trạng cao tăng, Nhạc Minh nhìn quanh một vòng bốn phía, lúc này mới hướng sòng bạc lối ra đi tới. Nhìn lên không có tưởng tượng khó khăn như vậy, thành công làm xong thứ một người mua, còn có chín, tận lực cả ngày hôm nay giải quyết đi. Ra sòng bạc sau đó, Nhạc Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, cái kế tiếp. Cả ngày xuống, Nhạc Minh có chút gân bị kiệt lực trở lại mình chỗ ở. Lão đại, Đao Phong tiên sinh ở phòng tiếp khách của ngươi. Mới vừa đến cửa. Cửa hộ vệ liền cho hắn truyền đạt tin tức này. Ta lập tức đi tới. Nhạc Minh thật dài thở ra một hơi tới. Đến phòng tiếp khách, Diệp Phong rõ ràng cũng sớm đã cung kính chờ đợi đã lâu. Nghe thủ hạ ngươi nói, ngươi ngày hôm nay vì có bất tử chạy cả ngày. Diệp Phong giơ lên ly trà trong tay. Không kém bao nhiêu đâu. Nhạc Minh không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Hiệu quả như thế nào? Bán rồi mấy cây. Diệp Phong có chút mong đợi nhìn lại. Tổng cộng chạy 13 nhà, 10 viên toàn bộ đều bán rồi. Nhạc Minh trong lòng cũng rất có cảm giác thành tựu, 50 viên trung phẩm linh tinh một viên, tổng cộng thu hoạch 500 viên trung phẩm linh tinh. Một ngày tất cả đều bán sạch. Vẫn là lấy 50 viên trung phẩm linh tinh một bộ giá cả. Diệp Phong không khỏi không thừa nhận, mình tìm tới Nhạc Minh tới làm vì mình đồng bạn hợp tác, đích xác là một loại cử chỉ sáng suốt. Không khỏi không thừa nhận, ta vẫn rất có thiên phú về phương diện này. Nhạc Minh tự giễu vậy cười nói. Nếu như ngươi một mực giữ loại này thế còn, ta có thể cân nhắc đem phần của ngươi nâng cao đến mức tiêu thụ một thành. Diệp Phong gặp Nhạc Minh như vậy phối hợp, cảm giác được mình trước nói lên 5% tiền huê hồng có thể quá mức hà khắc chút. Dẫu sao, một viên của bất tử chi phí mới chỉ có 3 viên trung phẩm linh tinh, đối phương giúp mình bán được 50 viên trung phẩm linh tinh, mặc dù không có hội đấu giá ở giữa giá cả cao, nhưng cũng đã rất để cho người hài lòng. Diệp Phong nguyên bản cho rằng, có thể bán được 40 viên cũng không tệ. Hắn cho rằng nâng cao cho Nhạc Minh tiền huê hồng, có thể sẽ để cho Nhạc Minh hơn nữa tích cực giúp mình làm chuyện. Bảo đảm hàng hóa bán ra giá cả, khiến cho được từ mình đạt được cao hơn lời. Ngươi không phải lừa bịp ta chứ? Nhạc Minh có chút không dám tin tưởng nói, dẫu sao từ 5% đến là 10%, mình lấy được thù lao hoàn toàn là lật gấp đôi. Ta cảm thấy không việc gì không thể, bởi vì nguyên bản ta là dự định ngươi có thể bán ra 40 viên trung phẩm linh tinh, mà ngươi bây giờ bán được 50, tương đương với ta nhiều kiếm 10 viên trung phẩm linh tinh. Như vậy, cho nhiều hai ngươi 3 viên trung phẩm linh tinh cũng không hẳn là không thể. Nếu như ngươi có thể một mực giữ loại này chất lượng cao tiêu thụ, ta cũng không ngại đem mình cho ngươi thủ lao gấp bội. Bởi vì đây là cùng thắng, ngươi kiếm nhiều, đánh ngươi kiếm nhiều. Diệp Phong tính toán nhỏ nhặt cũng đã có rất tốt, hắn sở dĩ cho ra loại này khích lệ sách lược, cũng là lo lắng Nhạc Minh đi qua mấy lần tiêu thụ sau đó, hứng thu giảm xuống. Đến lúc đó tiêu thụ chất lượng cũng biết giảm xuống, vì hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ mà đối phó mì. Nhờ, một viên có thể bán 50 viên trung phẩm linh tinh đồ. Vì vậy mà xuống giá đến 30 viên trung phẩm linh tinh, vậy từ tổn thất của mình thì không phải là một điểm nửa điểm. Hắn tình nguyện tổn thất 2-3 viên trung phẩm linh tinh để đổi lấy 2-3 chục viên giá cả kém. Gặp phải ngài như vậy thông tình đạt lý đồng bạn hợp tác, thật sự là rất để cho người khoái trá một chuyện. Nhạc Minh tại xác định chuyện này sau đó, cặp mắt đều có chút sáng lên. Phải biết, hắn một năm làm những thứ khác làm ăn xuống, có thể kiếm đến cũng sẽ không đến 1.000 viên trung phẩm linh tinh. Mà bây giờ nếu như giúp Diệp Phong làm thành cái này một loạt làm ăn, mình ít nhất có thể đạt được hơn 300 viên trung phẩm linh tinh tiền huê hồng, không sai biệt lắm đuổi kịp mình một năm thu hoạch một nửa. Gặp phải ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi thật đến giúp liền ta rất nhiều. Diệp Phong cũng hướng về phía Nhạc Minh mỉm cười gật đầu. Chương 44, lại dùng luyện ngục. Lấy được rồi còn thừa lại một nửa linh tinh, Diệp Phong trở lại mình ở tạm lữ điếm. Đem tổn chữ 450 viên trung phẩm linh tinh ở giữa 50 viên chuyển đổi trở thành cấp 2 vực trị giá, bởi vì Diệp Phong cảm thấy, nếu như duy nhất chuyển đổi 1 triệu vực trị giá có chút tưởng thường nói, như vậy duy nhất chuyển đổi 10 triệu vực trị giá, cũng có thể sẽ có nơi khen thưởng. Cho nên, hắn chuẩn bị đem linh tinh trước tích trữ, cùng tất cả hàng hóa toàn bộ bán xong, lại chuyển đổi vực trị giá, nói không chừng đến lúc đó lại sẽ đạt được cái gì đặc quyền hoặc là hắn phần thưởng của hắn. Do dự chốc lát, Diệp Phong từ hư vực trong quầy chữ vật lấy ra một cái trong suốt đồ đựng, bất ngờ là ban đầu giả bộ nhỏ Vũ cái đó đồ đựng. Mà đồ đựng bên trong, Tiểu Vũ cùng Mẹ Nạt đang đồ đựng trong chậm rãi chuyển tỉnh lại. Diệp Phong đem hai tên nhóc ôm ra, hai tên nhóc dùng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Diệp Phong, tỏ ra rất là ủy khuất. Diệp Phong vỗ một cái bọn chúng đầu, xin lỗi, hoàn cảnh của viên tinh cầu này quá hỗn loạn, đem các người thả ra nói, khó tránh khỏi sẽ cho người để mắt tới. Tiểu Vũ, ta chuẩn bị đem hai ngươi đưa đến một chỗ tiến hành tu luyện, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là tổng so đem các người thả ở nơi này đồ đựng bên trong ngủ phải tốt hơn nhiều. Diệp Phong biết Tiểu Vũ mặc dù không thể nói chuyện, bất quá tự nói, nó là trên căn bản cũng có thể nghe hiểu. Nghe Diệp Phong như thế nói, Tiểu Vũ hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái, đồng thời, nó cũng tỏ ra có chút hưng phấn. Ta sẽ đem ngươi cùng Tiểu Bối đưa đến cùng một chỗ, nó bây giờ có thể còn không có lực công kích gì, cho nên, thời điểm bắt đầu, ngươi có thể cần phân ra tinh lực tới bảo vệ hắn. Dĩ nhiên, khi nó thích ứng nơi đó hoàn cảnh sau đó, tại chưa có gặp phải nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, ngươi không nên nhúng tay nó chiến đấu, đánh ngươi hy vọng nó có thể mau sớm học độc lập chiến đấu. Diệp Phong tiếp tục hướng về phía Tiểu Vũ nói. Các ngươi thức ăn ở nơi này thời gian cũng cần mình lấy được, bởi vì làm tướng các người đưa sau khi đến nơi đó, ta là không có cách nào đi vào, cũng không khả năng cho các người linh tinh ăn. Tiểu Vũ nghe Diệp Phong như thế nói, hướng về phía một bộ lười biếng bộ dáng Bẹt Nạt kêu lên hai tiếng, Bẹt Nạt chậm rãi đem mình nằm tư đổi thành tư thế ngồi, sau đó có chút ngơ ngác nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nói xong, lại lần nữa mở ra luyện vực quyền sử dụng. Luyện vực quyền sử dụng, lần thứ hai sử dụng. Ta muốn đem bọn họ hai cái đặt chung một chỗ, rèn luyện một phen. Diệp Phong hướng về phía luyện ngục nói. Phi trao quyền người sử dụng, chi phí gấp đôi. Được rồi. Diệp Phong trước đã sớm đọc qua tương quan nói rõ, đối với cái này chi phí gấp đôi, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Lựa chọn lúc sử dụng ở giữa tỷ lệ. 1:1000. Lựa chọn lúc sử dụng ở giữa. 500.000 cấp 2 vực trị giá, hai tên nhóc, cho dù là tăng gấp bội chi phí, chắc có thể sử dụng 125 tiên đi. Đổi thành luyện ngục bên trong thời gian, hẳn là 340 năm. Hẳn đủ để khiến cho hai tên nhóc thoát khỏi non nớt sinh kỳ, tiến vào thành trường kỳ liền đi. Đã khấu trừ tương ứng vực trị giá cùng thời gian. Hiện còn thừa lại tu hành số lần, một lần. Còn thừa lại có thể dùng tu hành thời gian, 239 ngày. Đem hai tên nhóc đưa vào luyện vực trong sau đó, Diệp Phong điều chỉnh một phen bọn họ hoàn cảnh sinh tồn, đem trong mạnh nhất ma thú dự tính vì Nguyên Anh Kỳ. Hắn rất rõ ràng, Nguyên Anh Kỳ ma thú, đối với tiểu vũ không tạo được quá lớn trở ngại. Nhưng là nó hôm nay mang một cái bẹt nạt như vậy con ghẻ, sơ kỳ cũng chỉ có thể hạ xuống độ khó, cùng bẹt nạt thích ứng sau một khoảng thời gian có thể tự đi săn ăn, lại điều chỉnh ma thú thực lực cũng tới kịp. Dẫu sao bọn họ ở luyện vực trong muốn đợi 340 hơn 10 năm thời gian. Tiến hành liền một loạt điều chỉnh sau đó, Diệp Phong vẫn là có chút không quá yên lòng. Sai 1.000 vực trị giá, mở ra vực ngoại điều tra chức năng, một đường theo dõi hai tên nhóc thực lực tiến triển. Ngày thứ nhất, bẹt nạt khi tiến vào rừng rậm sau đó, tỏ ra có chút hưng phấn, dẫu sao loại địa phương này tương tự với nó ra đời thời điểm dừng lại khủng bố rừng rậm. Nó bước chân tập tễnh trồ người lên, hướng rừng rậm chỗ sâu một đường nhỏ chạy tới. Tiểu Vũ chính là một đường ở rừng rậm nhánh cây ở giữa nhảy. Đi theo bẹt nạt sau lưng, dựa theo Diệp Phong trước cho mình nhiệm vụ, bảo đảm nó sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bất quá, bẹt nạt loại này lỗ mãng được vì, rất nhanh liền đưa tới trong rừng rậm những cư dân khác chú ý. Một cái kim đan kỳ chó sói xám theo dõi bẹt nạt, nó cho rằng trước mắt cái này mập mạp bé xíu, mùi vị hẳn sẽ không tệ. Một đường theo đuôi ở sau lưng của nó. Tiểu Vũ ở trên bầu trời cao tự nhiên nhìn thấy màn này, nhưng là nó cũng không để ý tới, không biết là khinh thường với ra tay, vẫn cảm thấy bẹt nạt mình có thể giải quyết, hay hoặc giả là nó chuẩn bị trước xem bẹt nạt phản ứng. Nhưng là nhóc mập bẹt nạt chính là không chút nào nhận ra được phía sau mình tình trạng, nó một đường về phía trước vui sướng chạy, một đường phát ra nghe có mấy phần thanh âm vui sướng. Đồng nhiên, nó bị một cái nhánh cây chật chân té cái lộn nào, lúc này mới y y y nha nha từ dưới đất bò dậy. Vậy con sói xám chậm rãi đi vòng qua nó trước mặt, lại không có tùy tiện công kích, có thể là sợ có bẫy. Bối nhìn chung quanh liền một phen, nhưng không nhìn thấy Diệp Phong cùng Tiểu Vũ, nó nhất thời than vãn khóc lớn lên. Vậy cho sói xám gặp hắn phản ứng như thế, phỏng đoán cái này nhóc hẳn là trong lúc vô tình cùng mình cha mẹ tàn mát, vậy cũng không việc gì có thể cố kỵ, trực tiếp ăn là được. Nó tung người nhảy một cái, đem bẹt nạt giữ ngã trên đất, hàm răng sắc bén đang muốn rơi xuống đang lúc, một cây dây leo đông nhiên trói lại nó miệng. Diệp Phong thấy trước mắt một màn này, có chút kinh ngạc nhìn về phía cái đó người đầu têu nước mắt lã chã bẹt nạt đang cắn chặt hàm răng tựa hồ đang đối với thứ gì dùng sức. Những cây mây và dây leo kia cũng càng dây dưa càng nhiều, càng dây dưa càng chặt, cuối cùng đem toàn bộ dài hơn 2m chó sói xám quân cái thông suốt. Mà vào lúc này, một cổ nhàn nhạt màu đen từ dây leo trên tràn ra tới, sau đó Diệp Phong nghe được vậy con sói xám thê lương hét thảm. Đại khái không tới một phút thời gian, những cây mây và dây leo kia toàn bộ lui về. Dây leo vây quanh vậy chỉ ma sói, đã hoàn toàn biến thành một đống vết thương chồng chất xương khô, liền da lông cũng không có còn lại chút nào. Mà bẹt nạt thì giống như là ăn no thứ gì vậy, ở một cái, nó hơi thở tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Diệp Phong lộ ra mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, thực vật hệ cùng hắc ám hệ công kích thuật pháp. Rất kỳ quái, nó từ cha mẹ chỗ thừa kế hẳn chỉ có quang ám hai phe, nếu như vận khí tốt, có thể còn có hệ thổ cùng hệ nước thiên phú, thực vật hệ rốt cuộc là từ đâu tới. Chẳng lẽ là bị sinh mạng chi nguyên ảnh hưởng? Tại xác định hai cái nhóc có chắc tuyệt năng lực chiến đấu cùng thiên phú sau đó, Diệp Phong rốt cuộc yên tâm xuống, ngưng tiếp tục đối với bọn chúng tiếp tục quản chế. Hắn thậm chí không quá khẳng định, ở non nớt sinh kỳ liền hung hãn như vậy hai cái nhóc, ở hơn 300 năm rèn luyện sau đó, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Chương 45, mới khen thưởng. Nhạc Minh đem tất cả hàng hóa cũng buôn bán đi, xài dòng dã 10 ngày thời gian. Cái này so với Diệp Phong nguyên bản dự liệu 15 ngày còn nhanh hơn không thiếu, sự thật chứng minh, hắn chọn lựa khích lệ các biện pháp, đúng là để cho Nhạc Minh nhấc lên hăng hái. Làm tất cả mọi thứ toàn bộ đều bán ra, lấy được lợi nhuận cũng vượt qua Diệp Phong dự chủ. Hắn chưa dùng tới 2 triệu cấp 2 vực trị giá, cũng chính là không tới 200 viên trung phẩm linh tinh, dòng giã đổi lấy 4.800 viên trung phẩm linh tinh. Trừ đi cho Nhạc Minh 480 viên tiền huê hồng, hắn thu được 4.320 viên trung phẩm linh tinh. Nhạc Minh vì thế thật là có chút không ngậm miệng lại được, cái này 10 ngày lợi nhuận, đã không sai biệt lắm đuổi kịp hắn trước kia một năm lấy được tiền lời. Không nghi ngờ chút nào, cùng tên này Đao Phong tiên sinh hợp tác, là hắn đi tới tinh cầu ạ gì nhiều năm qua như vậy, để cho hắn không ngậm miệng lại được sự việc. Dĩ nhiên, hắn buôn bán những thứ này vật phẩm hiếm có đồng thời, cũng đưa tới những thứ khác một ít bang phái chú ý bọn họ muốn biết Nhạc Minh những thứ này đến từ nơi nào, bọn họ rất rõ ràng, những thứ này tuyệt đối không phải có thể tùy tiện lấy được. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có nào đó nhân vật lớn ở bất chi bất giác bây giờ đi tới tinh cầu A-Z, trở thành Nhạc Minh hậu thuẫn, sách cung cấp hắn những thứ này vật phẩm hiếm có. Bất quá, bọn họ rất rõ ràng, ở tinh cầu A-Z, khách hàng là không có quyền lợi hỏi người bán hàng hóa nguồn, đó là không phù hợp quy củ, bởi vì loại vấn đề này sẽ đưa tới càng nhiều hơn tranh đấu cùng hỗn loạn. Cướp đoạt hàng hóa cung ứng cửa hàng, loại chuyện này cũng không phải là không thể làm, chẳng qua là chính người PH. Y có bản lãnh moi ra cung ứng cửa hàng là ai? Diệp Phong ở trong gian phòng của mình, tỏ ra có chút hưng phấn, 4.320 viên trung phẩm linh tinh, ý nghĩa có thể đổi 4.3.2 triệu cấp 2 vực trị giá. Hắn vẫn là lần đầu tiên đạt được nhiều như vậy linh tinh. Dậm chân tiến vào hư vực trong, trước mặt hắn nhảy ra một cái khung đối thoại. 4.320 viên trung phẩm linh tinh, có thể đổi cấp 2 vực trị giá 4.320.000 điểm, phải chăng tiến hành đổi? Dạ. Đổi thành công. Lần đầu duy nhất đổi dù sao cũng vực trị giá, khen thưởng vĩnh cửu thu lại quyền. Đổi vực trị giá vượt qua 40 triệu điểm, khen thưởng 4 lần cứu cực sửa chữa quyền. Nghe rất khốc dáng vẻ. Diệp Phong mơ hồ có chút hưng phấn cười nói. Xem ra, ngươi đã nắm giữ hư vực cơ bản vận dụng bí quyết. Duy nhất 40 triệu điểm vực trị giá, đã cũng coi là tốt thành tích. Hơn nữa, ngươi cũng có chút thông minh vặt, đem ngắn hạn đổi chắc có được linh tinh góp nhặt với nhau tiến hành chuyển đổi. Ad rốt cuộc để tay xuống ở giữa tiểu thuyết, hai tay cắm ở trong túi, hướng Diệp Phong đi tới. Được rồi, nếu như đây là nhỏ thông minh, vậy ngươi nói cho ta cái gì là lớn thông minh đi. Diệp Phong hiển nhiên đối với Ad thổi lông cầu thì có chút không biết làm sao. Ngươi vẫn là không có làm rõ ràng, hư vực một ít vận hành quy tắc. Ad cắn môi một cái, mở ra hai tay nói, hư vực có thể tự động phán định, ngươi bán ra được vì, có phải hay không duy nhất đổi. Nói thí dụ như ngươi mua 2 triệu hàng, sau đó bán đi 40 triệu. Bỏ mặc ngươi có phải hay không nhiều lần đem linh tinh đổi trở thành vực trị giá, hư vực cũng biết đem loại kiểu này đổi chắc xem làm là duy nhất đổi, sau đó cho ngươi tương ứng khen thưởng. Dĩ nhiên, ngươi như vậy góp nhặt, cũng đích xác có thể đạt được khen thưởng. Bất quá ở ta xem ra, vực đáng giá vận chuyển không lưu loát, thật ra thì ở một trình độ nào đó cũng lãng phí tài nguyên. Góp nhặt thời gian, ngươi hoàn toàn có thể dùng nhiều thứ hơn, đổi lấy càng nhiều hơn vực trị giá, lấy được tốt hơn khen thư. NG Ta sở dĩ nói cho ngươi cái này, là bởi vì ngươi đã đột phá dù sao cũng vực trị giá, ta nói ra cũng không trái với hư vực quy tắc, cũng không phải là bởi vì những nguyên nhân gì khác. S nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. S, ngươi có thể nói cho ta một chút vĩnh cửu thu lại quyền là vật gì không? Diệp Phong gọi lại S, hắn biết S cũng không phải là nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy, hắn cũng muốn cùng hư vực người bảo vệ làm quan hệ tốt. Có lúc, bọn họ đích xác sẽ dạy dỗ mình rất nhiều thứ. Ô hát. Là đồ tốt, ngươi sẽ thích. Ad chậm rãi xoay người lại. Mang trên mặt một loại cổ quái mỉm cười, ta cũng rất thích cái đặc quyền này. Nghe chữ mặt ý, chính là thu lại đồ chứ. Diệp Phong không biết Ad tại sao nghe cái này biết có loại biểu tình này. Là thu lại tất cả vật phẩm. Hết thảy vật phẩm đều có thể thu lại. Hơn nữa dựa theo chiết cựu chiết hiện cho ngươi vực trị giá. Nói cách khác, rất nhiều rác rưởi đều có thể ném vào, sau đó đổi thành vực trị giá. Mà không cần quần lót cùng vớ, đều có thể ném vào. Không cần tám, rất thuận lợi. Còn có thể chiết hiện số ít vực trị giá. S nói tới cái này, tương đối hưng phấn. Diệp Phong xem hắn cái loại đó diễn cảm, rõ ràng chuyện tương tự tình không có bất làm, trong lòng âm thầm có chút khinh bỉ. Ngươi không cần khinh bỉ ta, không tới mấy lần, ngươi tuyệt đối sẽ thích cái đặc quyền này. Tất cả đồ không cần, toàn bộ đều có thể ném vào chiết hiện vực trị giá. Nguyên bản hư vực là chỉ có thể đổi có năng lượng đồ, nhưng là có chức năng này, hết thảy đều có thể đổi thành vực trị giá. Hư vực sẽ tự động tính toán loại vật này bản chất sinh ra giá trị, khấu trừ hết sử dụng đưa đến chiết cựu, sau đó đổi thành vực trị giá. Dĩ nhiên, loại này đặc quyền sử dụng còn có rất nhiều có ý nghĩa công dụng, chẳng qua là ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì ta chỉ có thể nói cho ngươi cơ bản công dụng, nhiều hơn nữa, chính là không tuân theo hư vực quy tắc. Ad bưng kín miệng mình, đối với loại này đặc quyền vận dụng, hắn thiếu chút nữa có chút nói lỡ miệng. Được rồi, vậy tự ta từ từ lục lọi đi, dù sao cơ bản công dụng ta cũng đã biết. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay, hắn đối với S muốn nói lại thôi cũng có chút buồn bực, vậy chúng ta hãy nói một chút cứu cực sửa chữa quyền đi. Ngươi đạt được cứu cực sửa chữa quyền. Mấy lần? S hứng thú lần nữa bị câu dẫn, hiển nhiên cái này cứu cực sửa chữa quyền là đồ tốt. 4 lần, thế nào? Cái này cứu cực đặc quyền rất đặc biệt sao? Diệp Phong gặp S như vậy diễn cảm, hắn cũng có chút mong đợi. Cứu cực sửa chữa quyền, ở phi vĩnh cửu cứu cực đặc quyền bên trong, thuộc về tương đối khá đặc quyền đi. S cười nói, chính là có thể sửa chữa hết thể hư hại vật phẩm, thậm chí bao gồm các loại hình thái sinh mạng, thậm chí còn linh hồn. Chỉ cần là bị hư hại hết thể đều có thể sửa lại thành nguyên dạng. Hơn nữa cứu cực sửa chữa quyền, có một loại khá vô cùng chi nhánh năng lực, đó chính là đi qua sửa chữa tất cả mọi thứ, đều trở thành sử dụng nên đặc quyền người vật riêng tư phẩm. S nói đến chỗ này chi nhánh năng lực lúc này trong hai mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng nóng bỏng. Ta không hiểu, sửa chữa vật phẩm ta có thể hiểu, nhưng là ngươi nói biến thành vật riêng tư phẩm là ý gì? Diệp Phong không biết S nói có đúng không là cùng mình tưởng tượng vậy, hắn muốn tiến một bước xác nhận cái này chi nhánh năng lực. Nói cách khác, ngươi chữa trị tất cả vật phẩm, tất cả thuộc về ngươi tất cả. Bỏ mặc được chữa trị vật phẩm là không phải có sinh mệnh đồ. Loại này chi nhánh chức năng là cưỡng chế tính, không giống với khế ước. Hai bên đều không có thể giải trừ. Muốn giải trừ, phải sử dụng cứu cực ngân xá quyền, hoặc là được chữa trị vật phẩm hoàn toàn chết. Lấy một thí dụ, ngươi bây giờ chẳng qua là một người tu chân giới nhân vật nhỏ. Nếu như có một ngày, ngươi đụng phải thiên giới xuống tiên nhân, hắn đang dễ chịu hơn tổn thương, ngươi dùng cái này tu bổ đặc quyền chữa hết hắn. Như vậy, ngươi liền có đối với hắn quyền khống chế tuyệt đối, hắn không cách nào phản kháng. Dù là hắn chết, bỏ mặc hắn luân hồi thành tại sao, ngươi vẫn là có quyền khống chế tuyệt đối. Trừ phi, hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất, như vậy loại quan hệ này mới sẽ có được giải trừ. Hoặc là, ngươi sử dụng cứu cực ngân xá quyền, giải trừ loại quan hệ này. Nghe, tựa hồ không thể tùy tiện đối với người sử dụng. Diệp Phong cảm thấy loại này chi nhánh chức năng quá không có nhân đạo. Thật ra thì, cái đặc quyền này chẳng qua là nhằm vào vật phẩm tới, chi nhánh chức năng, cũng là vì vật phẩm mà thiết định. Giống như ngươi bây giờ chẳng qua là nguyên anh kỳ tu vi. Một kiện hoàn hảo không hao tổn tiên khí ngươi là không có thực lực cưỡi. Nhưng là ngươi đạt được một kiện bể tan cành loại này tiên khí, ngươi dùng cái đặc quyền này tiến hành tu bổ sau đó, liền có thể điều khiển ngươi chữa trị cái này kiện tiên khí. Phàm là phẩm cấp cao vật phẩm, đều có mình nóng nảy. Theo ta biết, thiên giới cực phẩm tiên khí, không tới thiên giới đế cấp tu vi, là không quá có thể thu phục. Mà ngươi thực lực, chưa chắc có thể thu phục một kiện cực phẩm linh khí. Mà có cái đặc quyền này, ngươi sẽ tiết kiệm không thiếu khí lực. Hơn nữa, ngươi chỉ cần một cái bể mảnh, liền có thể được đúng kiện vật phẩm, đây chính là cứu cực sửa chữa đặc quyền chỗ kinh khủng. Trên thực tế, cái này tu bổ đặc quyền, là ta lần đầu tiên dùng ở có sinh mệnh vật thể trên mình. Ta lúc ấy cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đối phương là người xấu, nhưng là sinh mệnh đe dọa, cho nên ta ở trên người hắn thử tu bổ đặc quyền. Kết quả, hắn đi theo ta 1,3 triệu năm, cuối cùng vì ta mà chết. Hắn sau khi chết, ta dùng một lần cứu cực ngân xá quyền. Để cho hắn không có ước thúc luân hồi. S nói tới chuyện này, như cũ có chút thương cảm, hư vực một ít năng lực, nghe có thể không quá gần như ân huệ, thậm chí có chút tàn khốc đến cùng bố, nhưng là, mấu chốt ở chỗ sử dụng người. S lời nói này để cho Diệp Phong rơi vào trầm tư, hắn vẫn muốn tránh sử dụng một ít tàn khốc quy tắc, bởi vì hắn là một quả địa cầu người, rất nhiều quan niệm cùng người tu chân giới sĩ hoàn toàn xa lạ. Trừ một ít về đạo đức danh giới cuối cùng bất đồng ra. Rất nhiều chạm đến tới trên trái đất luật pháp danh giới cuối cùng tương quan sự việc, hắn cũng không quá nguyện ý đi tiếp xúc. Nhưng là tu chân giới không có ai lập ra luật pháp, không có chấp pháp quân đội, không có luật pháp tiêu chuẩn. Chẳng qua là có một ít bất thành văn, mọi người cũng tự động tuân thủ quy định. Tại tu chân giới, mọi người có thể vì một món bảo vật mà chế tạo một trường giết chóc, không có phía chính phủ cơ cấu sẽ đi quản lý loại chuyện này. Bởi vì làm cho này loại chuyện kiện, ở lớn như vậy trong tu chân giới, mỗi ngày muốn phát sinh thành hơn 100.000 dậy. Người mạnh là vua, đây là duy nhất quy tắc trò chơi. Diệp Phong thật dài thở ra một hơi tới, cái đặc quyền này có 4 lần, gặp phải nên dùng người, ta sẽ dùng. Bất quá ở chỗ này trước, ta cần dùng trước 1 lần, tới tu bổ một món đồ. Chương 46, đập phá người. Hư vực trong, Diệp Phong hai tay nâng cặp kia tàn phá màu bạc găng tay, ở hắn trong mắt, găng tay bề ngoài như cũ hiện lên tầng một màu vàng nhàn nhạt lưu quang. Cũng không tệ lắm, một kiện tiên khí ép ở một bên nhìn Diệp Phong móc ra cặp kia găng tay. Hắn liền biết đại khái Diệp Phong tiếp theo sẽ làm cái gì. Mặc dù vì thế tiêu hao một lần cứu cực sửa chữa đặc quyền không quá tính toán, nhưng món đồ này đối với trước mắt ngươi mà nói, đích xác là một kiện rất thích hợp vũ khí. Diệp Phong cũng gật đầu một cái, ta cũng biết, hiện đang sử dụng sửa chữa đặc quyền có chút sớm, nhưng là cái này dẫu sao là tới từ thiên giới đồ, mà ta bây giờ cũng cần một kiện dáng dấp giống như vũ khí. Ta trước mua cặp kia thượng phẩm linh khí găng tay đã hư hại, thà tu cặp kia găng tay, còn không bằng tu cái này đôi. Đối với lần này ta không phát biểu ý kiến, ngươi cho rằng đúng, đi ngay làm đi. S trên mặt mang một bức chuyện không đóng mấy treo thật cao diễn cảm, hai tay ôm ngực nhìn về phía Diệp Phong. Cầm cái này, ta cũng có thể giết chết hợp thể kỳ cường giả, bất quá, không lưu ý nói, cũng có thể sẽ bị giết. Diệp Phong biết, đeo lên găng tay sau đó, có thể đạt được tăng cường chỉ có mình lực công kích. Mà mình né tránh tốc độ cùng thần kinh tốc độ phản ứng cùng lực phòng ngự cũng không có được trên thực chất cải thiện. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút đi. Hợp thể kỳ người, ở toàn bộ tu chân giới cũng coi là cường giả chân chính. S rõ ràng không quá coi trọng Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu một cái này mới thu hồi mình sự chú ý, sử dụng cứu cực sửa chữa quyền. Sử dụng cứu cực sửa chữa quyền một lần, vật phẩm đã tu bổ. Còn thừa lại cứu cực sửa chữa quyền ba lần. Diệp Phong nhìn cặp kia màu bạc găng tay mặt ngoài màu vàng nhạt lưu quang, hôm nay biến thành vàng nóng màu sắc, trong lòng có mấy phần mừng rỡ. Không cần nhận chủ, nó đã là tài sản của ngươi. S ở một bên cười nói, như thế nào, chí ít hẳn là một kiện trung phẩm tiên khí đi. Diệp Phong đem cặp kia màu bạc găng tay đeo lên mình hai tay, tiến hành một phen điều chỉnh thử, là trung phẩm tiên khí, hơn nữa có một cái chi nhánh đặc tính gia tăng 50% tốc độ công kích. Nghe tương đối khá dáng vẻ. S không nói gì gật đầu một cái. Diệp Phong không quá mức để ý S vậy phó biểu tình, dẫu sao hắn đã gặp thứ tốt so mình nhiều hơn, một kiện tiên khí hoàn toàn có thể không bị hắn coi ra gì. Nhưng là, đối với bây giờ Diệp Phong mà nói, đây cơ hồ là hắn gặp phải, phẩm cấp cao nhất vũ khí. Diệp Phong lần nữa theo dõi liền một phen luyện vực trong tình huống, hai tên nhóc quả nhiên không để cho Diệp Phong thất vọng. Ngoại giới 10 ngày thời gian, tương đương với luyện vực bên trong hơn 30 năm. Hôm nay Tiểu Vũ đã có thể một mình đấu phân thần kỳ ma thú, bẹt nạt đối phó xuất khiếu kỳ ma thú cũng đã thành thạo. Tiểu Vũ biến hoa không lớn, vẫn là lớn chừng bàn tay, chẳng qua là trên người lông chim đã đầy đặn đứng lên, nhìn qua lại nữa giống như là lông măng. Mà bẹt nạt chính là do vốn là lớn chừng bàn tay, tăng đến chừng một thước cao, cùng trưởng thành gấu trúc lớn như nhau nhỏ. Nó nhìn qua vẫn là bộ kia lười biếng hình dáng, chẳng qua là săn ăn thời điểm lộ ra kinh khủng bản năng chiến đấu cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, hai tên nhóc như cũ cũng thuộc về non nớt sinh kỳ, trừ dáng người biến hóa ra, tựa hồ còn không có gì biến hóa đặc thù xuất hiện. Diệp Phong cho hai tên nhóc ở vậy mảnh trong hoàn cảnh, tăng thêm ba con hợp thể kỳ ma thú, sau đó tăng lên phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ số lượng của ma thú, khiến cho các chủng tộc giữa cứ điểm hơn nữa dày đặc. Lúc này mới tắt đi theo dõi hệ thống, rời đi hư vực. Ra gian phòng của mình, Diệp Phong liền bị dưới lầu quầy chỗ chạy đường gọi lại, Đao tiên sinh, mới rồi có cái Nhạc tiên sinh đã tới. Không quá ta dựa theo ngài phân phó, nói cho hắn ngươi ở tĩnh tu, không nên quấy nhiễu. Hắn trở về. Diệp Phong hơi nhướng nhướng mày đầu. Hắn trở về, bất quá cũng để cho ta đem hắn nói chuyển báo cho ngươi, hắn tìm ngươi có chút việc, phải ngày hôm nay giải quyết. Cùng ngươi tĩnh tu sau khi hoàn thành, xin nhất định phải đi một chuyến chỗ cũ. Quan trọ chạy đường tiểu ca ngược lại là có mấy phần chuyên nghiệp, chắc hẳn hắn hẳn là thu Nhạc Minh chỗ tốt, mới có thể như vậy nhiệt tình. Cảm ơn, ta bây giờ liền đi qua. Diệp Phong gật đầu một cái, bước dài ra lữ điếm. Diệp Phong cùng Nhạc Minh chỗ cũ, là chỉ ở vào tòa thành thị này mặt đông một nơi bỏ hoang kho hàng. Hai người địa điểm gặp mặt để ở chỗ này, cũng là Nhạc Minh vì để tránh cho đem Diệp Phong bại lộ ra, mới cố ý lựa chọn. Diệp Phong một đường chạy như điên, rất nhanh liền đã tới hai người ước hẹn địa điểm. Người tìm ta có chuyện. Là như vậy, có mấy cái khách hàng mấy ngày nay cũng vẫn luôn đang cùng ta tiến hành liên lạc, bọn họ muốn một ít vật phẩm đặc biệt, muốn biết chúng ta có hay không hàng. Mà ngày hôm nay, là cho bọn họ trả lời chắc chắn ngày cuối cùng. Nhạc Minh hiển nhiên rất coi trọng cái này mấy bút làm ăn. Bọn họ muốn cái gì? Vạn năm vẫn thiết 300 cân. Cỏ long thiệt 50 bụi cây. Khắp huyết thạch 30 khối. Long diên hương 10 dọn. Hoa, trừ số ít tài liệu luyện khí ra, lại vẫn có nhiều người như vậy muốn chuyển tu tán tiên yêu cầu tất cả loại thuốc. Diệp Phong nghe xong Nhạc Minh cho ra vật phẩm danh sách sau đó, cho ra loại phản ứng này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, những cái kia cái độ kiếp kỳ cường giả, tu luyện thời gian lâu như vậy, nhất định là không hy vọng mấy ngàn năm tu vi lúc này hủy trong chốc lát. Có vài người tình nguyện chuyển tu tán tiên, mà có vài người chính là lựa chọn chuyển thế đầu thai. Cơ hồ không có người sẽ chọn để cho mình ở trên trời sấm dưới hồn phi phách tán. Nhạc Minh chính là cảm thấy trước thời hạn làm xong loại này chuẩn bị là rất cần phải có, chỉ cần linh hồn không có mất đi, thì có làm lại một ngày. Một khi liền linh hồn cũng mất đi, vậy thì liền cơ hội luân hồi cũng không có. Vậy cũng tốt, những thứ này ngược lại là có, mấu chốt ở chỗ bọn họ nguyện ý ra bao nhiêu tiền tới mua. Diệp Phong gật đầu cười, ngươi có thể trước nói cho bọn họ, những thứ này đều có. Chẳng qua là giá cả phải đi qua sửa sang lại sau đó mới có thể nói cho bọn họ, có thể cần một thời gian hai ngày. Có ngươi những lời này ta an tâm, cái này hai ngày ngươi trước đem ngươi kỳ vọng giá cả trước cho ta đi, sau đó ta xem còn có thể hay không có lên cao chỗ trống. Nhạc Minh hướng về phía Diệp Phong cười nói. Không thành vấn đề, ta đi về trước sửa sang một chút, giá cả lấy ra, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, lúc này mới xoay người bay đi. Nhạc Minh chính là đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, trong hai mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng nóng bỏng, nếu như ngày ngày đều có loại này buôn bán nói, ta sớm muộn có một ngày có thể đem ta bang phái lớn mạnh trở thành tinh cầu ạ gì lên bang phái lớn nhất. Mà giờ khắc này đang bay trở về quán trọ trên đường Diệp Phong, đột nhiên phát hiện mấy tên phân thần kỳ cường giả hơi thở đang hướng mình phương hướng đến gần, không nhịn được mắng một tiếng, mẹ kiếp, đập phá tới. Chương 47, hữu hiệu cảnh cáo. Ở tham chắc khí biểu hiện hạ, vậy bốn tên hướng mình phương hướng chạy nhanh đến phân thần kỳ cường giả, căn bản là hướng về phía mình tới, bởi vì chung quanh không có những thứ khác mục tiêu. Mà những người này cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu hãy cùng tung mình, duy nhất giải thích chính là, bọn họ là thông qua theo dõi Nhạc Minh tìm được mình. Diệp Phong cũng không có vì vậy mà có chút dừng lại, mà là làm bộ không có phát hiện bọn họ, tiếp tục về phía trước mẹ xe Deben, cả người căng thẳng, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, bốn người hình thành một cái vòng đây, sau đó chậm rãi hướng Diệp Phong đến gần, đem Diệp Phong chặn lại trên đường. Các người là người nào? Diệp Phong lạnh lùng nhìn bốn người. Ngươi chắc là cho Nhạc Minh cung cấp hàng hóa người đi, còn tưởng rằng là cái dạng gì không phải người đâu, không nghĩ tới chỉ là một nguyên anh kỳ. Một người trong đó mặt đầy giễu cợt nhìn về phía Diệp Phong, xem ra, ngươi không hiểu quy củ lắm đâu. Diệp Phong cũng không kinh hoàng chút nào, có cặp kia trung phẩm tiên khí găng tay cùng thượng phẩm linh khí khôi giáp, Diệp Phong vẫn rất có chắc chắn có thể thủ tiêu mấy tên này. Các người ngăn ta lại là mục đích gì, nói thẳng đi. Ta đổi thời gian, không rảnh cùng các người tán gẫu. Nhìn như, ngươi tựa hồ còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình trạng đi. Giọng như thế hướng. Trên mặt bốn người nụ cười càng tăng lên. Ngoan ngoan đem trên tay ngươi chiếc nhẫn chữ vật giao cho chúng ta, sau đó nói cho chúng ta, ngươi những cái kia hiếm lạ đồ chơi là từ đâu tới, chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Chỉ bằng các người bốn cái phân thần kỳ, liền muốn cướp đồ ta. Diệp Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Thật là buồn cười.